Hai người khó hiểu nhất chính là Dương Nhạc và Lý Đại Tráng. Vốn cho rằng Diệp Thu nhìn thấy cô bạn gái của mình khẳng định sẽ chạy tới chào hỏi. Bọn họ đều muốn dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi, không ngờ Diệp Thu vẫn chạy thẳng tắp lách qua bên người hai cô gái. Vẻ mặt coi như ta không nhận ra hai người. Diệp Thu, người chạy đi đâu vậy? Lâm Bảo Nhi lớn tiếng hét lên. Diệp Thu biết, đã giả bộ không nhận ra thì phải giả bộ đến cùng. Kinh hỉ quay sang nói, các ngươi sao lại ở nơi này? Chúng ta đang đợi ngươi đó. Lâm Bảo Nhi thở phì phì nói. Chờ ta. Không cần chờ ta, các ngươi đi trước đi. Được rồi. Đội chúng ta đã có quy định, 10 người về cuối cùng sẽ không có cơm ăn. Chúng ta phải đi trước đây. Diệp Thu cũng không nói chuyện với Dương Nhạc và Lý Đại Tráng, xoay người đã muốn chạy. Diệp Thu, ngươi đứng lại cho ta. Đường Quả phẫn nộ nói. Làm sao vậy? Chúng ta không thể di chuyển hành lý. Có vẻ nặng lắm. Diệp Thu nhìn hai cái dương vào to vừa cao một chút trong lòng thầm mắng. Nó không di chuyển được ngươi mang nhiều đồ đi như vậy làm gì chứ? Nhưng huấn luyện viên của chúng ta đã có quy định, không được giúp người khác mang hành lý. Đáng tiếc, ta cũng không thể giúp được hai người. Diệp Thu vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Không sao cả, ngươi không cần giúp chúng ta. Đường Quả đã đoán được Diệp Thu sẽ nói như vậy. Chỉ vào hai chiếc dương lớn. Hư lệnh nói, L chúng ta chuẩn bị mang hai chiếc dương này tặng cho ngươi. Diệp Thu sửng sốt. Nhanh chóng xua tay, nói, không cần không cần, trong này toàn là vật phẩm của nữ nhân. Ta không dùng được. Chúng ta biết ngươi không dùng được. Chờ khi ngươi mang đến doanh trại, ngươi đưa chúng trả lại cho ta là được rồi. Lâm Bảo Nhi cười đùa nói, chị Đường Đường chúng ta mau chạy thôi. Nói xong. Hai người Lâm Bảo Nhi và Đường Quả nắm tay nhau. Lưng mang một bọc nhỏ chạy thẳng về phía trước, hai cái dương to đùng để lại rõ ràng là. Anh Diệp, làm sao bây giờ? Lý Đại Tráng vẻ mặt đau khổ nói, em hiện giờ đã hiểu ý nghĩ của Hồng Nhan Họa Thủy, nhiều nữ nhân quả nhiên là thật phiền phức. Ha ha! Quên đi, không nên chấp nhặt với con gái. Đại Tráng! Người giúp ta xách túi. Ta kéo một cái dương, Diệp Thu kéo một cái nhé. Dương Nhạc vừa cười vừa nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Với thể lực của mình hai cái dương cũng thật sự không thành vấn đề, chỉ là thể tích của cái dương quá lớn, một mình kéo quả thực có chút phiền phức, may mà thân thể của Dương Nhạc tố chất cũng tốt. Chạy một hồi lâu như vậy mà vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng có thể giúp Diệp Thu giảm bớt gánh nặng. Khi ba người lại bắt đầu đi một lần nữa, đã không dễ dàng thoải mái như lúc bắt đầu. Phụ trọng của mỗi người đều tăng lên không ít, mà những chiếc cờ nhỏ hình tam giác màu đỏ vẫn cứ kéo dài về phía trước, dường như không có điểm cuối cùng. Chương 88, bị phạt. Phải mất một giờ thời gian. Ba người mới kéo hành lý chạy đến doanh trại, mà lúc này người có thể chạy đến nhân số rất ít, đại bộ phận những người khác còn đang chiến đầu giữa đường. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đứng ở của quân doanh chờ đợi. Nhìn thấy ba người tiến đến. Chạy đến cười cười đùa đùa, Đường Quả nói, thực sự xin lỗi. Khổ cực cho các ngươi. Ở chỗ này cũng không có quán cơm nào, đợi sau khi quân huấn trở về ta nhất định sẽ mời các ngươi ăn cơm. Lâm Bảo Nhi móc một chiếc khăn tay nhỏ ra muốn đi đến lau mồ hôi cho Diệp Thu. Diệp Thu giả vờ giả vịt đưa tay ngăn lại, sao các ngươi không đi vào? Làm sao chúng ta có thể đi vào chứ? Chính trị viên đều chờ ở trong doanh trại. Hành lý đều bị các ngươi kéo đi. Chúng ta tay không mà vào chính trị viên có hoài nghi không? Diệp Thu kéo hành lý đến, nói, bây giờ có thể vào rồi chứ? Bây giờ cũng không được. Đường Quả nói, những nữ sinh khác còn chưa có tới đây. Hai cô gái ho nghèo như chúng ta còn kéo thêm hai cái dương lớn như vậy làm sao có thể đến nhanh như vậy. Các ngươi đi vào trước đi. Ta và Bảo Nhi ngồi ở cửa chờ một lúc, đợi các nữ sinh hệ khác đến đây rồi cùng bọn họ vào sau. Tuy các ngươi thôi. Diệp Thu ý bảo Dương Nhạc buông cái dương ra. Ba người lúc này mới đi vào trong doanh trại. Nếu không, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Lý Đại Tráng thở hổn hển nói. Vốn vóc người của hắn vô cùng nhỏ gầy. Trên lưng lại đeo hai cái bao lớn đi hơn một giờ, hai chân bùn rùn, thầm muốn ngã lên trên mặt đất nằm một lúc. Đã có không ít người tới đây. Nếu không đi vào, có khả năng chính là 10 người sau cùng. Dương Nhạc cười ha hả nói, nguyên nhân bởi vì bọn họ kéo theo hai cái dương, quả thực đã có nam sinh đã đuổi kịp bọn họ, nhưng cũng không khoa trương đến mức hắn nói, sẽ rớt xuống 10 người cuối cùng. Vậy hay là thôi đi, dù thế nào đi nữa cũng. Đã tới rồi. Lý Đại Tráng lắc lư lảo đảo nói. Diệp Thu đưa tay nhận lấy cả hai cái bao trên lưng Lý Đại Tráng. Thể lực của hắn khác với người thường. Với lượng vận động như thế này thì làm nóng thân thể cũng không tính, vốn lúc trên đường hắn đã muốn nhận lấy cái bao trong tay Lý Đại Tráng. Nhưng ngẫm lại, nếu như huấn luyện viên đã an bài như vậy, cũng xuất phát từ mục đích để rèn luyện cho học sinh, nếu như mình cầm lấy. Lý Đại Tráng cũng mất đi một cơ hội, thể chất của hắn quả thật cần phải rèn luyện. Lão người ngược lại đã nói qua phương pháp kích thích kinh mạch của cơ thể có thể giúp người ta cao lên. Thế nhưng hiện tại chưa đủ quen thuộc với Lý Đại Tráng, sự hiểu biết về hắn vẫn chưa sâu. Diệp Thu không muốn ở trước mặt bọn họ bại lộ về chuyện y thuật của mình. Huống hồ, mình cũng không nắm chắc 10 phần thành công. Làm người ta mong chờ, rồi lại làm cho người ta thất vọng thì người ta ghét cực kỳ, cho nên hiện giờ Đường Quả vẫn nhìn mình với vẻ mặt không tốt. Thể chất của ngươi tốt lắm. Diệp Thu quay sang nói với Dương Nhạc. Phụ trọng của Dương Nhạc không khác lắm so với mình. Thế nhưng hiện giờ tinh thần vẫn đang tràn đầy, không mệt mỏi chút nào, khiến Diệp Thu rất hiếu kỳ. Bình thường đã thích rèn luyện. Một chút vận động này đã tính là gì? Dương Nhạc nhàn nhạt cười nói. Ngươi cũng đừng khiêm nhường. Lý Đại Tráng hưu khí vô lực nói, lần trước câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Ta và Dương Nhạc cùng đi đến điểm chiêu sinh của câu lạc bộ quyền đạo để xem người ta biểu diễn, vừa nhìn đã cảm thấy mê mẩn. Ta liền kéo Dương Nhạc tham gia, ta còn tưởng hắn sẽ giống ta triệt để nằm trên mặt đất, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt hội viên mới đã đánh cho phó tổ trưởng câu lạc bộ quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thấy Diệp Thu híp mắt đánh giá mình. Dương Nhạc cười ha hả nói, không có khoa trương như Lý Đại Tráng nói đâu. Ta chỉ là từ nhỏ theo ông chú học một chút. Bình thường cũng tương đối chú trọng việc rèn luyện thân thể. Không phải là ta lợi hại, chủ yếu là tên phó tổ trưởng rất yếu, học sinh mà, làm sao có được cao thủ chứ? Quả thực, học sinh tuy rằng có đủ loại hứng thú để tham gia các câu lạc bộ, nhưng tiêu chuẩn đều không cần quá cao, chỉ là giải trí vui vẻ mà thôi. Có lẽ cái tên phó tổ trưởng mà Lý Đại Tráng nói cũng chỉ là một chút tài năng mà thôi. Bị Dương Nhạc đánh bại cũng không có chỗ nào kỳ quái. Những người mới bắt đầu luôn luôn coi những người đi trước mình là vô cùng lớn mạnh. Đợi được một thời gian mình đã đi tới mới có thể phát hiện, thì ra cũng không hơn gì mình. Từ rất xa đã nhìn thấy 10 huấn luyện viên như những cây giáo đứng thẳng thành một hàng. Tụ tập trước mặt bọn họ là một đám học sinh không nhiều lắm với mới chạy tới đây. Cả đám tinh thần lũ rũ. Nhưng cũng bất đắc bất cường cố giữ vững tinh thần. Ba người Diệp Thu ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lôi Đạt, cũng theo những người khác lặng lặng đứng thẳng. Lý Đại Tráng quang sang Diệp Thu cười khổ nghĩ thầm, chỉ có Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thông minh. Sớm biết như vậy, bọn họ nghỉ ngơi ở của một lúc rồi mới tiến vào, tránh cho còn phải chịu khổ. Diệp Thu và Dương Nhạc trong lòng cũng có loại suy nghĩ này. Qua hơn 10 phút, sau khi mấy chiến sĩ mặc quân trang đi đến, Lôi Đạt đột nhiên la lớn, Diệp Thu. Có. Diệp Thu đáp lại. Hướng dẫn đồng học đi nghỉ ngơi trước. Cùng phối hợp với nhân viên hậu cần. Lôi Đạt ra lệnh. Rõ. Huấn luyện viên. Nghe thấy lời phân phó của Lôi Đạt, cuối cùng trên mặt mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, đây mới là thưởng phạt phân mình. Thế nhưng huấn luyện viên ở đây, mọi người cũng không dám biểu hiện sự kích động quá mức. Mang theo vật phẩm tùy thân của mình đi theo Diệp Thu nghỉ ngơi, trong đám quân nhân vừa rồi đi đến có một thanh niên dẫn bọn Diệp Thu về lý túc xá. Ký túc xá của các cậu đã sớm được thu xếp, dựa theo số hệ khác nhau mà phân phối. Mỗi một gian ký túc xá có 20 người ở, trên cửa có dán tên của các ngươi. Mọi người căn cứ theo tên của mình ở trên cửa mà tìm ký túc xá, người tới trước có được cơ hội ưu tiên chọn giường trên hay giường dưới. Vị chiến sĩ kia vẻ mặt tiêu ý giải thích với bọn Diệp Thu. Bởi vì khoa khảo cổ có ít người, cho nên toàn bộ cả khoa được an bài vào một phòng. Còn có một người khác thuộc khoa tâm lý học được bỏ thêm vào. Diệp Thu chọn chiếc giường dưới gần cửa sổ. Dương Nhạc Lý Đại Tráng cũng đều lựa chọn giường dưới liền với giường Diệp Thu. Sau đó mọi người đem hành lý để vào một chỗ, toàn thân vô lực nằm ở trên giường. Tuy rằng thân thể mệt chết đi được, thế nhưng nằm ở trên giường cũng không ngủ được, các học sinh khác cũng lục đục kéo đến, tiếng động lớn ầm ĩ ồn ào cù nụt càng ngày càng vang. Doanh trại có một tiểu lâu 2 tầng, nam sinh ở tầng 1. Tầng 2 dành cho nữ sinh, con đường tiến lên tầng 2 có một cái cửa sắt. Đến thời gian quy định của buổi tối sẽ khóa lại. Sau 12 giờ, tiếng còi tập hợp lại vang lên, Diệp Thu tay chân nhanh nhẹn từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn thấy Dương Nhạc Lý Đại Tráng đã rời giường. Bắt đầu đi giày chạy ra bên ngoài. Đi chậm có thể sẽ bị mắng một trận. Quả nhiên, một số tên sau vài phút mới ngơ ngác đi đến liền bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Tôi nói một cách nghiêm túc. Bất kể là vào lúc nào, chỉ cần tiếng còi ở trạm canh gác vang lên, các cậu nhất định phải tập hợp trong vòng 3 phút, hiểu chưa? Lôi Đạt giống lớn. Hiểu rồi. Tốt. Hiện giờ tôi bổ nhiệm cho một người làm chỉ huy phó. Các cậu có chuyện gì thì có thể báo cáo với hắn. Sau đó do hắn báo cáo với tôi. Lôi Đạt nói. Con mắt sắc bén của Lôi Đạt xẹt qua trên mặt mỗi một người. Sau khi quét qua khuôn mặt của hơn 60 học sinh một lần, nói, tôi bổ nhiệm Diệp Thu làm chỉ huy phó của các cậu. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng bèn nhìn nhỏ cười, hễ ở trong bộ đội mà có thể được huấn luyện viên bổ nhiệm làm phó chỉ huy, sau khi quân huấn kết thúc thành tích khảo hạch có thể thêm được một chút ít, Diệp Thu được bổ nhiệm làm phó chỉ huy, bọn họ tự nhiên là hài lòng. Báo cáo huấn luyện viên, tôi có ý kiến. Một nam sinh la lớn. Ra khỏi hàng. Sắc mặt Lôi Đạt Âm trầm quát, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thêm chức, không ngờ tới người vừa mới được mình bổ nhiệm đã bị người khác phản bác, nhưng đối phương chỉ là bất đồng ý kiến, lại chưa nói là phản đối. Hắn cũng không điều tra sự việc một cách rõ ràng. Một nam nhân không cao to nhưng vóc người dị thường khôi ngô từ trong đám người đi ra. Da thịt rất trắng, nhưng cơ bắp trên người cũng đột khởi dị dường. Vì sao cậu lại có định kiến? Con mắt của Lôi Đạt nhìn chằm chằm vào mặt nam sinh, hỏi. Nam sinh thản nhiên nhìn thẳng vào Lôi Đạt. Trả lời, báo cáo huấn luyện viên, tôi không biết lý do ngài bổ nhiệm Diệp Thu đồng học làm phó chỉ huy là vì lý do gì. Cần lý do sao? Báo cáo huấn luyện viên, tất nhiên. Bởi vì trong 60 người này, có hơn 40 người là học khoa tâm lý học. Tôi cảm thấy bổ nhiệm một người ở khoa tâm lý học làm phó chỉ huy mới là thích hợp. Nam sinh tự nhiên nói. Cậu không nghe qua sao? Trước đây tôi đã nói qua, tôi mặc kệ các cậu đến từ khoa nào. Thế nhưng từ giờ trở đi, các cậu chính là một tập thể. Lôi Đạt nghiêm mặt đen nói. Nhưng tôi cảm thấy Diệp Thu đồng học không thích hợp làm chức phó chỉ huy. Cho tôi lý do. Vừa rồi hắn vi phạm cấm lệnh của ngài. Nam sinh hùng hồn nói. Điều gì? Lúc đi ngài đã nói qua, bất luận là kẻ nào cũng không được giúp đỡ đồng học khác vận chuyển hành lý. Diệp Thu đồng học vi phạm mệnh lệnh này, tự ý giúp nữ đồng học mang hành lý. Lôi Đạt phẫn nộ lập tức đem sự chú ý rời đến người Diệp Thu. Hỏi, Diệp Thu, có chuyện này hay không? Báo cáo huấn luyện viên. Có. Diệp Thu không có cách nào phủ nhận. Lúc đó có rất nhiều người thấy được chuyện này. Chạy dọc thao trường 20 vòng. Lôi Đạt vốn định nói không được ăn bữa trưa, do dự một lúc, cũng không nói nên lời. Rõ. Huấn luyện viên. Diệp Thu đáp lời, chạy thẳng đến thao trường bên kia. Lúc gần đi, ánh mắt của Diệp Thu tiếp xúc với ánh mắt của nam sinh kia trong chốc lát. Vẻ mặt hắn đầy khiêu khích mỉm cười nhìn mình. Chương 89, Sơn Dương thế tội. Diệp Thu có chút không hiểu được, người này căn bản mình không nhận ra. Hắn vì cái gì mà nhằm vào mình như vậy, hình dáng như là thâm cừu đại hận. Ở trong quân đội, mệnh lệnh của cấp trên chính là quân lệnh. Diệp Thu cũng không muốn quá mức một mình lẻ loi. Nam nhân cái gì có thể không có. Tinh thần và tinh lực nhất định là phải có. Chạy thôi. Lôi Đạt trong lòng rất phản cảm đối với tên có ý kiến với sự bổ nhiệm của mình. Tự nhiên cũng không muốn để hắn được bổ nhiệm vào chức phó chỉ huy, vốn hắn rất xem trọng Diệp Thu của khoa khảo cổ, cảm thấy thằng nhóc này không chỉ thông minh. Hơn nữa thói quen trong quân đội cũng hiểu biết không ít, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, bởi vì hắn họ Diệp. Lại không ngờ hắn bị người ta báo cáo là người đầu tiên làm trái với điều khoản, nếu không thể chọn hắn, nhất định phải suy xét vấn đề nam sinh khoa tâm lý học nhiều hơn nam sinh khoa khảo cổ. Từ bên khoa tâm lý học chọn ra một nam sinh mà mình cảm thấy không đáng ghét làm phó chỉ huy. Cái tên kia hình như chỉ nhằm vào Diệp Thu mà thôi. Cũng không có ý muốn đảm nhiệm chức phó chỉ huy. Nhìn thấy Diệp Thu bị phạt đi chạy ma gia tông. Hắn cũng không hung hăng nữa, hơn nữa người được Lôi Đạt bổ nhiệm lại là người của khoa tâm lý học bọn họ. Hắn cũng không nói cái gì nữa. Lôi Đạt dặn dò vài câu. Liên bảo mọi người giải tán đi ăn cơm, 12 giờ là thời gian ăn cơm của doanh trại, đi chậm là không có cơm ăn. Nơi này cũng không giống McDonald's, kinh doanh 24 tiếng. Nhìn thấy Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cầm hộp đựng cơm đi đến. Diệp Thu lập tức giả bộ có vẻ không thể chịu nổi. Cái chán cũng là do hắn tìm cách nặn ra mấy giọt mồ hôi, nếu như để bọn họ thấy được mình chạy mấy vòng mà vẻ mặt nhàn nhãn như đi chơi, như vậy cũng quá kinh khủng rồi. Diệp Thu, chạy bao vòng rồi? Lý Đại Tráng và Dương Nhạc bước nhanh chạy tới, cùng sóng vai với Diệp Thu. Vừa chạy một vòng, Diệp Thu cười khổ nói. Sân luyện binh của doanh trại thực sự là quá lớn. So với sân bóng lớn nhất của trường học còn lớn gấp 2. Nếu như hắn nói nhiều, cũng đồng dạng khiến người ta hoài nghi, dù sao thì làm việc cũng phải mất thời gian. Diệp Thu, thằng Ôn kia ngươi quen không? Dương Nhạc trầm giọng hỏi. Không nhận ra, ta vừa còn đang suy nghĩ. Hình như là lần đầu tiên gặp mặt, lẽ nào ta đắc tội với hắn ở chỗ nào đó? Diệp Thu đồng thời nghi hoặc. Diệp Thu, có phải anh dồn người ta vào chân tường không? Lý Đại Tráng đăm chiêu suy nghĩ nói. Có lẽ bạn gái của hắn sau khi nhìn thấy anh liền kinh vi thiên nhân. Vừa gặp đại yêu. A, ta nghĩ ra rồi. Lý Đại Tráng dùng hộp cơm gõ lên đâu kêu lên sợ hãi, người còn nhớ chuyện chúng ta vào quán cơm trước cửa trường học ăn cơm lần trước. Khi ngươi và người khác đấu rượu với nhau. Có một em gái xinh tươi chạy vội đến lau mồ hôi cho ngươi không? có phải cô gái kia chính là bạn gái của hắn hay không?
Không có khả năng đâu.
Nếu nói như vậy, sao còn không sớm tìm tới cửa chứ? Diệp Thu trong lòng thật sự là hủy khuất. Sao tự nhiên lại bị người ta ghi hận mà không có lý do? Có cơ hội tìm hắn hỏi rõ ràng.
Dương Nhạc vừa cười vừa nói.
Diệp Thu gật đầu. Nhìn thấy hai người Dương Nhạc và Lý Đại Tráng đã chạy theo hắn hơn nửa vòng rồi mà vẫn không có ý định dừng lại, Dương Nhạc còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Còn với thân thể của Lý Đại Tráng hiển nhiên là đã tới sát mép bờ vực rồi. Sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán xuống, môi cũng không nứt chảy cả máu. Diệp Thu nhanh chóng ngừng lại, nói, hai người các ngươi đi ăn cơm đi, không cần phải xen vào việc của ta.
Nói cái gì vậy, chúng ta muốn cùng chạy với ngươi cho xong.
Dương Nhạc đẩy Diệp Thu một cái nói.
Được.
Chuyện ngu ngốc này thế nào?
Thế nào chỉ báo có mình ngươi chứ?
Ta và Dương Nhạc cũng có phần.
Lý Đại Tráng trên mặt khó khăn hiện ra vẻ tươi cười.
Không cần các ngươi chạy theo ta, các ngươi nhanh đi ăn cơm đi, đi chậm sẽ không có cơm ăn đâu.
Nhìn thấy Lý Đại Tráng mỗi tay phân biệt cầm một hộp dựng cơm trong lòng có chút cảm động.
Biết hắn cầm cho mình, nói, ta cũng có chút đói bụng, các ngươi ăn no xong nhớ lấy về giúp ta.
Đại Tráng.
Người đi lấy cơm đi.
Ta chạy với Diệp Thu.
Dương Nhạc đưa hộp đựng cơm trong tay mình cho Lý Đại Tráng. Hắn thấy sắc mặt Diệp Thu có chút chịu không nổi. Sợ một mình hắn không thể kiên trì chạy xong cuộc ma gia tông lớn này.
Sẽ té xỉu giữa đường.
Ta kháo, các ngươi có ý gì hả?
Khinh thường ta sao?
Ta không thể chạy được tiếp sao?
Lý Đại Tráng ôm lấy ba hộp đựng cơm chạy về phía trước, lại bị Diệp Thu giữ lại.
Dương Nhạc. Ngươi vào Đại Tráng đi ăn đi.
Dương Nhạc nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Diệp Thu, nhìn thấy tình hình của Lý Đại Tráng quả thực là không thể chịu đựng sự dày vò được nữa.
Liền thẳng thắn gật đầu.
Nói, đi.
Chúng ta ăn cơm xong sẽ mang về cho ngươi một phần, ngươi cứ chậm rãi mà chạy.
Không cần phải gấp gáp.
Cũng không có ai giám sát, chạy mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ta hiểu rồi.
Các ngươi mau đi đi, các ngươi không có ở đây, ta cũng không cần phải nói chuyện.
Ít phí đi khí lực.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Khoát khoát tay với bọn họ.
Liền nhanh chóng chạy đi.
Cũng không dám giả bộ rất tiểu tụy, không thì bọn họ sẽ lo lắng cho mình.
Khi Dương Nhạc và Lý Đại Tráng đi với canteen, người ở bên trong đã tấp nập, các học sinh mới của Đại học Thủy Lợi toàn bộ đều mặc quần áo ngụy trang cầm hộp cơm đến ăn cơm.
A, sao chỉ có hai người các ngươi?
Diệp Thu đâu?
Một giọng nữ từ bên cạnh hai người truyền đến.
Hai người vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đường Quả và Bảo Nhi mỗi người đều bưng một hộp cơm đứng ở phía sau bọn họ. Bởi vì hành lý của hai người đều được ba người bọn Diệp Thu mang đến, cho nên tinh thần của hai người bọn họ phi thường tốt, lúc ăn cơm tự nhiên cũng chạy nhanh hơn người khác một ít.
Hiện giờ trong hộp cơm của các nàng đã lấy đủ cơm rồi.
Diệp Thu bị phạt chạy.
Dương Nhạc cười khổ mà nói.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lẽ nào hắn lại làm việc gì xấu?
Lâm Bảo Nhi dùng dĩa xiên một miếng khoai tây nhét vào chiếc miệng nhỏ nhắn của mình.
Mơ hồ không do nói.
Diệp Thu cùng bởi vì các nàng mới bị phạt. Các nàng hiện giờ lại có vẻ không quan tâm.
Khiến Lý Đại Tráng rất căm tức, ra vẻ bất thiện nói, cũng bởi vì các ngươi.
Bởi vì chúng ta.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tiêu Ý trên mặt Đường Quả biến mất, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Lý Đại Tráng trong lòng tức giận, liền đem việc Diệp Thu làm sao được huấn luyện viên bổ nhiệm làm phó chỉ huy.
Lại làm sao bị người ta báo cáo rằng hắn làm trái mệnh lệnh giúp Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mang hành lý từ đầu đến cuối kể ra một lại, khiến sắc mặt Đường Quả xanh đẹp.
Gân xanh trên bàn tay nhỏ bé đang cầm hộp cơm hiện lên.
Là ai báo cáo?
Là người mà có thể vô sỉ thế sao?
Đường Quả thở phì phì hỏi.
Tờ G.U.I.E.
Nụ ạ toại là ta báo cáo.
Nam sinh có vóc người khôi ngô kia mang theo một đám người cầm hộp cơm đi tới.
Vốn ánh mắt của Tạ Chí Viễn là bị sắc đẹp của Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hấp dẫn.
Tuy rằng hai người mặc một thân quần áo nguy trang rất dập khuôn,
nhưng đứng ở trong đám người vẫn rất chói mắt. Lại không nghĩ rằng đứng ở bên cạnh các nàng chính là cựu nhân của mình, có ý định đi đến bên cạnh bọn họ.
Vừa vặn nghe hết những lời nói chuyện của bọn họ.
Người là ai?
Đường Quả trừng mắt nhìn Tạ Chí Viễn nói.
Dương Nhạc ngăn cản Đường Quả bị kích động, chuyện này mình vẫn chưa rõ ràng.
Liền đi đến hỏi, ngươi và Diệp Thu có cựu oán gì?
Không có.
Tạ Chí Viễn cười lắc đầu.
Vậy vì sao muốn hại hắn?
Thằng nhóc, lẽ nào mày còn không biết sao?
Tao có cựu oán với mày.
Tạ Chí Viễn cười nhạt.
Và ta?
Dương Nhạc kinh hãi, chẳng lẽ là mình làm phiền đến Diệp Thu?
Ngay cả Lý Đại Tráng cũng như lọt vào màn sương mù.
Ta căn bản là không nhận ra ngươi.
Vậy mày có quen anh trai tao không?
Anh mày là ai?
Thằng nhóc, đánh người xong không chịu nhận sao?
Anh trai tao là phó tổn trưởng tổ quyền đạo, bị mấy đánh cho mấy ngày không thể rời giường Tạ Chí Cao. Tạ Chí Viễn căm tức nói, tình cảm giữa hắn và anh trai hắn rất tốt. Cũng đồng thời ham mê loại công phu của nước ngoài này, cùng nhau đi bái sư học nghệ, cùng nhau luyện tập. Anh trai hắn lớn tuổi hơn, thi vào Đại học Thủy Mộc trước tiên, cũng rất nhanh chóng bằng vào thân thủ của mình mà làm phó tổ trưởng tổ quyền đạo. Không ngờ lần trước mặt mũi bầm dập trở về, sau đó đóng cửa ở trong nhà mấy ngày không muốn ra khỏi cửa. Hắn cũng là thành viên của tổ quyền đạo, từ trong miệng người khác hiểu được nguyên nhân hậu quả của sự việc, mà bắt đầu thu thập tư liệu về Dương Nhạc. Không ngờ khoa tâm lý học và khoa khảo cổ lại được nhập thành một đội ngũ, vừa lúc tiện cho việc hắn đối phó với Dương Nhạc. Thấy Diệp Thu và Lý Đại Tráng có quan hệ thân thiết với Dương Nhạc, liền đồng thời ghi hận trong lòng. Vừa rồi trên người lại thấy ba người bọn họ giúp nữ sinh mang hành lý. Mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, vừa ra tay liền hủy đi chức phó chỉ huy của Diệp Thu. Đó là anh trai ngươi chủ động khiêu chiến với ta. Dương Nhạc lạnh lùng nói. Không ngờ cũng bởi vì chuyện này, hai anh em nhà này tâm địa cũng quá là nhỏ nhen. Nhưng người xuất thủ quá hung ác. Là anh trai ngươi không chịu nhận thua, vẫn dây dưa với Dương Nhạc. Tư thế liều mạng với người khác. Lẽ nào người ta đứng yên để anh trai người đánh? Lý Đại Tráng cũng là một người ở trong đó, tự nhiên biết ngày đó phát sinh chuyện gì. Cho nên giọng nói có chút trầm trọng. Tạ Chí Viễn giận tím mặt, chỉ vào Lý Đại Tráng và Dương Nhạc nói, thằng nhóc, bọn mày chờ đấy, xem tao thu thập cả đám bọn mày. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nghe được ba người nói chuyện cũng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy Diệp Thu đã trở thành sơn dương thế tội cho người khác. Lâm Bảo Nhi giơ hộp cơm trong tay nói, chị Đường Đường. Cơm trong doanh trại quả thật rất khó ăn. Vậy đổ đi. Đường Quả nói. A Lâm Bảo Nhi rất nghe lời. Đem cả hộp cơm đổ lên mặt Tạ Chí Viễn. Chương 90, chiến đi, cuộc chiến hoa lệ. Dương Nhạc Lý Đại Tráng trợn mắt há mồm. Cái trán hiện ra một đường màu đen. Cô nhóc này cũng bưu hãn quá đi. Dương Nhạc vừa rồi còn đặc biệt chú ý, trong hộp cơm của Lâm Bảo Nhi ngoại trừ một miếng khoai tây, còn có trứng diêm cà chua. Cơm cũng vừa mới ra lò. Tản ra hương thơm mê người, sao nàng lại đổ lên mặt người ta? Trước tiên không nói không thể bỏ qua chuyện này. Hai chiếc dương của các nàng rất nặng, khẳng định sẽ có đồ ăn ngon ở bên trong. Đổ một hộp cơm đi. Trở về lại ăn một chút đồ ăn vặt là no rồi, nữ nhân mà. Ăn cái gì cũng như mèo, thế nhưng... Lẽ nào nàng sẽ không sợ có thể làm bỏng người ta sao? Lý Đại Tráng vừa rồi rất có ý kiến với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, cảm thấy các nàng là loại vô tâm. Diệp Thu vì các nàng mà chịu phạt. Vẻ mặt các nàng lại đầy tiểu ý thờ ơ bây giờ nhìn thấy Lâm Bảo Nhi đổ cơm lên mặt Tạ Chí Viễn trong lòng cực kỳ sảng khoái, cũng hiểu được nàng là vì Diệp Thu mà chút giận, hắn vốn là người yêu hận phân minh, sự chán ghét vừa rồi đảo mắt một cái liền biến mất vô ảnh vô tâm, trái lại cảm thấy hai cô gái này thật là rất đáng yêu. Đường Quả nhìn Lâm Bảo Nhi, có chút không hiểu nói, ngươi đổ thật à? Chị Đường Đường, không phải là chị bảo em đổ sao? Lâm Bảo Nhi cầm lấy hộp cơm không ủy khuất nói. Nhưng ngươi cũng không thể đổ lên mặt người ta chứ. Ở đây không có thùng rác mà. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng nghe thấy hai cô gái bưu hãn này nói chuyện với nhau, suýt chút nữa té xỉu. Chỉ bởi vì không tìm được thùng rác nên đổ vào mặt người ta. Võ giả hiếu chiến, tính cách đa số cũng rất thô bạo. Tạ Chí Viễn bị chọc giận triệt để. Thức ăn nóng hổi ở trên mặt, nóng bỏng đau đớn. Nếu hắn không có lực nhận lại siêu mạnh. Không thì đã không nhịn được mà kêu thành tiếng rồi. Đưa tay lên lau, lau đi khoai tây nhau vào nước cà chua. Đám người đi sau Tạ Chí Viễn đều là đồng học khoa tâm lý học với hắn. Nhìn thấy có người tự tiên đổ cả bát cơm lên mặt hắn. Một số người ngạc nhiên không ngớt. Hắn chính là nhân vật cầm đầu ở khoa tâm lý học, một số người ở lớp trên cũng không dám trêu vào hắn, không ngờ mới đi quân huấn có một ngày đầu tiên đã bị người ta làm nhục như vậy. Có người phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng móc một cái khăn tay từ trong túi quần ra đưa cho hắn. Để cho hắn lau cơm và nước ở trên mặt. Con tiện nhân, ông chém chết mày. Tạ Chí Viễn cũng không cố kỵ đối phương có phải là nữ nhân hay không. Đưa tay ném chiếc khăn dinh dính vào Lâm Bảo Nhi, người cũng muốn lao đến. Dương Nhạc một tay kéo Lâm Bảo Nhi giật lại, sau đó đưa Đường Quả và Lâm Bảo Nhi bảo hộ đằng sau lưng, nói, bản lĩnh của mày chỉ có như vậy thôi sao? Muốn khi dễ nữ nhân sao? Thể lực của Lý Đại Tráng đang trong tình trạng bị tiêu hao, thế nhưng nữ nhân của người anh em bị người khác khi dễ, hắn cũng không muốn nhìn thấy, thân thể gầy gò đang ôm mấy hộp cơm cũng đứng chắn trước người Đường Quả, cùng Dương Nhạc sóng vai đứng thành một hàng. Nhìn thấy người của khoa khảo cổ muốn động thủ, người của khoa tâm lý học cũng thoáng cái vây quanh. Vây quanh Dương Nhạc, Lý Đại Tráng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vào giữa. Bọn họ có hơn 10 người, chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số. Người trong căn tin đông nghìn nghịt, nhìn thấy tình huống phát sinh ở bên này, lập tức cả đám học sinh cầm bát cơm xem náo nhiệt. Chặn góc nhà ăn chật như nêm cối. Nhiều người khi dễ ít người. Tính làm gì đây? Có một nam sinh chỉ trích nói. Đúng vậy, ngay cả nữ nhân cũng khi dễ. Nam nhân như vậy không có bản lĩnh. Ở nhà cũng chỉ biết đánh vợ. Ai mà gả cho hắn thì thật đen đủi. Có nữ sinh tức giận bất bình nói. Các anh em người của khoa tâm lý học khi dễ khoa khảo cổ chúng ta này. Con mẹ nó, chúng ta ít người cũng không thể để chúng trà đạp, tất cả mọi người tiến lên. Mấy đồng học ở khoa khảo cổ đến xem náo nhiệt không ngờ người bị vậy ở giữa tự nhiên lại là người trong lớp bọn họ, điều này khiến cho trong lòng họ cảm thấy khó chịu. Hô lên một tiếng, tất cả mười mấy nam sinh thuộc khoa khảo cổ vốn không nhiều lắm lập tức từ trong đám người trôi ra, đứng bên cạnh Dương Nhạc và Lý Đại Tráng. Cùng đám người bên Tạ Chí Viễn tạp thành tính thế giằng co. Khiến Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ngoài ý muốn chính là ngay cả người cùng phòng Ngô Chí Tĩnh như thần lòng thấy đầu không thấy đuôi bình thường cũng rất ít khi nói chuyện với bọn họ cũng đứng ra. Hơn nữa khi nhìn thấy hai người bọn họ quan sát hắn, còn quay sang gật đầu với bọn họ. A Đường Quả. Các anh em khoa kinh tế, có người muốn khi dễ tiểu công chúa của khoa chúng ta này. Đi qua hỗ trợ sau khi đám người ở khoa kinh tế đang vây xem nhận ra nữ sinh bị vây quanh chính là đại mỹ nữ chạm tay có thể bỏng Đường Quảng không cam lòng tỏ ra yếu kém liền hô lên. Khoa kinh tế là khoa lớn nhất đại học Thủy Mục, một tiếng hô thôi chẳng ra sao cả, ầm một tiếng, liền có hơn trăm nam sinh đang vây quanh đi tới. Vốn bọn họ cũng muốn đến xem náo nhiệt, không ngờ cũng có cơ hội để tham gia, cả đám hưng phấn xoa tay, chuẩn bị trước mắt mỹ nữ thi triển thân thủ. Sắc mặt Tạ Chí Viễn càng ngày càng lung túng. Không ngờ quy mô sự việc lại phát triển đến mức này. Trước tiên không nói nhân số đối phương càng ngày càng nhiều, thật sự muốn đánh thì một mình mười mấy người chưa đủ làm nóng người, nhưng tội danh đánh nhau hội đồng tiểu này hắn không gánh chịu nổi. Nơi này là doanh trại, không phải là trường học, cũng không phải là chỗ khác, nếu như mình đánh nhau ở chỗ này. Sợ rằng mình sẽ lập tức bị trục xuất trở về trường, mà đợi đến khi về trường thì phải chịu số phận bị đuổi học. Nhiều năm học hành gian khổ. Thật vất vả mới thi vào được một trường nổi tiếng như Thủy Mục, hắn thật sự có chút luyến tiếc, mà nếu như thật sự sợ huấn luyện viên nghiêm phạt mà bỏ qua cho nữ nhân này. Hắn thực sự không chịu được sự tức giận này, hiện giờ đang nằm trong thế tiến thối lưỡng nan. Đột nhiên, đoàn người lại bị một trận rung động, có người la lớn mau tránh ra một chút mau tránh ra một chút, nghe ra âm thanh này lộ ra sự kiêu ngạo và ngang ngược. Vốn nghe những lời này người ta còn cảm thấy không vui. Sau khi nhìn thấy một đám nam nhân vẻ mặt hùng hổ. Chỉ biết những người này bọn họ không thể trêu vào. Cũng biết tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chị Đường Đường. Người theo đuổi chị đã đến kìa. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Bảo Nhi kéo cánh tay Đường Quả. Nói. Thấy rồi, không cần ngươi lắm mồm. Đường Quả tức giận trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi. Dương Ái Quốc mang theo mấy người tiểu lục đi tới rất ba đúng lúc, thấy Đường Quả và Lâm được Dương Nhạc Lý Đại Tráng bảo hộ ở phía sau lưng. Hỏi, các ngươi không sao chứ? Không sao cả. Đường Quả vừa cười vừa nói. Không đến nhanh thì có chuyện rồi, bọn họ muốn đánh ta. Lâm Bảo Nhi chỉ vào Tạ Chí Viễn nói. Dương Ái Quốc quét mắt nhìn về phía đám người xung quanh, hỏi, Diệp Thu đâu? Diệp Thu bị phạt chạy bộ rồi. Lúc Đường Quả nói, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Chí Viễn. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Quả lại đem chuyện Lý Đại Tráng vừa nói kể với Dương Ái Quốc một lần, phải biết rằng. Ngươi rất khó bảo đảm rằng một nữ nhân có thể phân tích và trình bày đúng sự thật một việc hay không. Các nàng bao giờ cùng dễ dàng để cho tình cảm cá nhân của mình xen vào, khi Đường Quả nói, Diệp Thu liền biến thành một anh hùng bị tiểu nhân hãm hại. Mà Tạ Chí Viễn tự nhiên biến thành tần cối, gian thần thời Nam Tống, Trung Quốc, lại cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe thấy, Tạ Chí Viễn ở bên cạnh nhiều lần đã muốn liều mạng với bọn họ. Lại mấy lần có nén sự tức giận lại. Đám người tiểu lục rất có hảo cảm với Diệp Thu. Nghe thấy hắn ngày đầu tiên đã bị hãm hại phải chạy Ma Gia Tông. Càng thêm cừu hận đối với đám người Tạ Chí Viễn. Con mẹ nó, ông mày rất không thích nhìn thấy một nam nhân nói láo. Đừng để ông mày có cơ hội bắt được. Không thì ông mày cắt cái lưỡi cho của nó. Tiểu lục thở phì phì mắng, hắn được Diệp Thu cứu. Ở trong lòng thật sự bội phục hắn, nghe thấy Diệp Thu bị người ta hãm hại. Cũng không thèm bảo trì lễ nghi hay phong phạm, trực tiếp chửi ầm lên. Mày chửi ai? Tao thích chửi, làm sao vậy? Muốn đánh nhau hả? Đánh nhau thì thật sự không thể. Bọn mày muốn đánh hội đồng sao? Tạ Chí Viễn cười khổ không ngớt, không ngờ trong nháy mắt cục diện đã thay đổi, hiện giờ bản thân hắn lại chuyển sang kế khích tướng để bức người khác đến đánh nhau với mình. Được. Tên ngu dốt này muốn đánh nhau. Ta đến đây. Tiểu lục sắn tay háo lên. Dương Nhạc biết thân thủ của Tạ Chí cao, em trai của hắn cũng sẽ không kém anh trai như vậy, sợ tiểu lục bị thiệt. liền nhanh chóng nói chuyện thân thủ của Tạ Chí Viễn rất tốt cho Dương Ái Quốc nghe. Dương Ái Quốc cũng lo lắng Tiểu Lục không phải đối thủ của người khác. Bảo hắn ở lại.
Nhìn cái gì vậy?
Nhìn cái gì?
Tản ra.
Nghe thấy tiếng hô, đám học sinh vây xem lập tức tản ra, không cần quay đầu bọn họ cũng biết là ai tới, từ tiếng nói rõ to và âm vực đã có thể biết đó là quân nhân.
Một đám giáo quan sắc mặt xanh đen đi đến.
Ngày đầu tiên quân huấn đã xảy ra sự kiện tụ tập đánh nhau chính là lần đầu tiên phát sinh trong nhiều năm. Khi các giáo quan đang ăn trưa, nhận được báo cáo của nhân viên làm việc ở canteen, vốn bọn họ cũng có chút không tin, không ngờ vừa vào với canteen đã thấy đám người vây xem rất tấp nập. Lôi Đạt cũng ở trong đám giáo quan, khi hắn nhìn thấy mấy người đang đứng ở trung tâm trong khu vực phát sinh rằng con là người của đội ngũ mình dẫn dắt. Thiếu chút nữa té xỉu ngay tại chỗ, bởi vì Tạ Chí Viện đối với sự bổ nhiệm của hắn đưa ra ý kiến phản đối. Khiến ký ức của hắn khắc sâu tên học sinh này, mà Dương Ngạc Lý Đại Tráng bởi vì hay cùng ở một chỗ với Diệp Thu. Hắn chú ý tới Diệp Thu, cũng tự nhiên sẽ chú ý đến hai học sinh này. Lôi Đạt trên trán nổi gân xanh. Chuyện này thực sự là hỏng bét. Chương 91, có một loại tình cảm gọi là anh em. Lôi Đạt biết, nếu như chuyện này mà xử lý không tốt, nhẹ thì sẽ bị xử phạt. Nặng thì chính cuộc đời quân nhân của mình có khả năng đã hết. Ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Lôi Đạt dự định nắm quyền chủ động trong việc này vào trong tay mình, nhanh chóng bước hai bước, đi tới bên cạnh Dương Ái Quốc. Hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không đi ăn cơm mà tụ tập ở cùng một chỗ để làm gì? Dương Ái Quốc biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, liếc mắt về phía Tạ Chí Viễn. Nói, huấn luyện viên.
Không có việc gì, lúc ăn cơm không cẩn thận đụng phải nhau một chút, có vài lời mâu thuẫn thôi.
Không ngờ tất cả mọi người chạy đến vây xem náo nhiệt.
Có phải như vậy không?
Lôi Đạt tâm tình thả lỏng không ít.
Quay sang hỏi Tạ Chí Viễn.
Báo cáo huấn luyện viên,
tất nhiên.
Đối phương đã xin lỗi tôi rồi, đã không có việc gì nữa.
Tạ Chí Viễn chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng.
Nói xong trong lòng rất ủy khuất.
Lúc này cũng không dám mang lời thật nói ra ngoài, không thì tất cả mọi người đều không có trái tốt mà ăn.
Lôi huấn luyện viên, đây là lính do anh dẫn dắt.
Một nam nhân trung niên trầm giọng hỏi.
Báo cáo trưởng quan.
Là lính do tôi dẫn dắt.
Lôi Đạt túi chảo nam nhân trung niên.
Được. Chuyện này giao cho anh xử lý.
Đem kết quả xử lý viết thành báo cáo chuyển đến cho tôi.
Nam nhân trung niên vung tay, nói với những học sinh đang vây xem, đều tản ra.
Ăn nhanh lên, trở về nghỉ ngơi nửa giờ, từ buổi chiều bắt đầu huấn luyện.
Vừa mới chạy ma ra tông xong, nghe thấy buổi chiều sẽ bắt đầu huấn luyện, các học sinh kêu khổ thấu trời, nhưng cũng đều tản ra, chuẩn bị ăn cho nhanh rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc. Khôi phục lại thể lực để tiếp sự tàn phá của cả buổi chiều nay.
Đợi đến khi học sinh đã tản ra gần hết, vị trưởng quạ dung niên kia mới mang theo những huấn luyện viên khác đi trước.
Lôi Đạt nhìn đám người Dương Nhạc và Lý Đại Tráng một chút, lại nhìn mười mấy học sinh bên Tạ Chí Viễn trong lòng một ngọn lửa vô danh bốc lên, giống lớn, con mẹ nó ăn no rừng mỡ phải không?
Ngày đầu tiên đi quân huấn đã gặp phải nhiễu loạn lớn như vậy, ngươi,
ngươi,
còn cả các ngươi, đều theo ta, các ngươi không phải thích cãi nhau sao?
Cũng không cần ăn cơm nữa.
Dương Ái Quốc, Dương Nhạc, Lý Đại Tráng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, Tạ Chí Viễn cũng với đám người giúp đỡ hắn đều bị Lôi Đạt điểm danh, khuôn mặt đen kịt của Lôi Đạt như vừa lao đi một tầng bụi. Kéo cả một đám người từ căn tin đi ra thao trường. Các giáo quan cũng không có nơi làm việc riêng, mà có một số việc lại không thích bị người khác nghe được. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn đem đám người ra thao trường để hỏi cho rõ.
Đại Tráng,
thế nào rồi?
Dương Nhạc lo lắng nhìn Lý Đại Tráng.
Nhỏ giọng hỏi.
Ta không sao.
Lý Đại Tráng liềm liếm đôi môi khô khốc của mình nói.
Giọng nói yếu ớt, cảm giác dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt.
Không được.
Đại Tráng.
Ngươi phải bổ sung chút dinh dưỡng và nước.
Dương Nhạc vội vàng nói.
Bổ sung sữa bò được không?
Lâm Bảo Nhi nhỏ giọng nói.
Đương nhiên là được, nhưng hiện giờ tìm đâu ra sữa bò?
Dương Nhạc vẻ mặt đau khổ nói.
Lâm Bảo Nhi len lén móc ra một hộp sữa bò từ trong túi bộ quần áo ngụy trang rộng thùng thình của mình nhét vào trong tay Dương Nhạc, nói. Ngươi nhanh chóng cho hắn uống đi.
Hắn không chịu nổi rồi.
Đường Quả cũng thừa dịp không ai chú ý, cũng móc từ trong túi ra một hộp sữa bò đưa cho Dương Nhạc.
Ngươi cũng uống một hộp đi.
Ta và Bảo Nhi đã đều ăn hết rồi, các ngươi cũng cần điền đầy cái bụng đi.
Không biết tên sát thần mặt đen kia sẽ nghiêm phạt chúng ta thế nào.
Câm mẹ cái mồm vào.
Lôi Đạt bỗng nhiên quay đầu rồng lớn, cũng may đám người này đều là sinh viên, nếu như là tân binh do hắn dẫn dắt trước đây, lỗ tay đã sớm bị hỏi thăm. Tân binh vừa tiến vào doanh trại mà bị một lão binh sửa chữa là chuyện không hề ít.
Lâm Bảo Nhi lẹ lì.
Cũng không dám nói gì nữa.
khi đi tới đại thao trường dùng để luyện binh. Một cái bóng cô độc đang một mình tập tên chạy dọc theo đường băng thật dài. Lôi Đạt sửng sốt, lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất hơn phân nửa, bước chân cũng không khỏi chậm lại một chút. Ánh mắt ngừng lại trên cái bóng đó hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi thu trở về. Một thầy giáo có thể dạy dỗ được một đệ tử khiến cho mình đắc ý coi như là đã thành công. Quân nhân cũng vậy. Luôn luôn có lính tốt. Chị Đường Đường, là Diệp Thu. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Lâm Bảo Nhi cảm thấy trong lòng có một cỗ áp lực, như là trái tim bị một tảng đá lớn đè lên, mỗi một lần đập lại cần xuất ra toàn lực. Đây là cảm giác mà nàng chưa bao giờ trải qua. Rất muốn khóc. Đường Quả cắn môi không nói lời nào, nhãn thần ngây dại nhìn về phía thân ảnh đang từ từ chạy về phía bên này, dường như bản thân đang gánh chịu toàn bộ cực khổ của Diệp Thu trong lòng không nói ra lời. Là mình hại hắn. Mình rất tùy hứng. Đường Quả trong lòng hối hận đan xen. Khi Diệp Thu chạy tới vòng thứ 18, thấy Lôi Đạt dẫn một đám người đi đến. Hơn nữa đều là người mà mình biết. Sao bọn Dương Ái Quốc cũng tới đây? Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng bất kể là như thế nào, Diệp Thu cũng phải giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Không thì hắn sẽ lập tức sẽ bị đưa đến sở nghiên cứu siêu năng để giải phẫu. Lượng công việc của hắn làm hôm nay phải một bộ đội đặc chủng được huấn luyện mới có thể hoàn thành được. Quân nhân bình thường đều không thể chịu được lượng vận động như vậy. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng trăm mối cảm xúc nổn ngang trong lòng, cảm thấy phiền muộn chỉ muốn la to để phát tiết ra ngoài. Thế nhưng Lôi Đạt không có bảo dừng, bọn họ cũng không có quyền bảo Diệp Thu dừng lại. Chỉ có Tạ Chí Viễn và đồng bạn của hắn vẻ mặt đầy tiêu ý. Diệp Thu, kiên trì đi. Người anh em. Dương Ái Quốc hô, giờ phút này. Hắn cũng bị Diệp Thu chế phục. Khi Diệp Thu chạy đến bên cạnh Lôi Đạt, thấy mặt hắn sầm xuống. Không có ý định bảo mình dừng lại. Chỉ giả bộ bước từng bước nặng nề tiếp tục chạy về phía trước. Diệp Thu. Người đứng lại. Đường Quả la lớn. Đưa hộp cơm ở trong tay cho Lâm Bảo Nhi. Đường Quả đi đến trước mặt Lôi Đạt. Sau khi cung kính túi chào, nói, huấn luyện viên, xin cho Diệp Thu dừng lại, hắn tuy rằng là học sinh của Đại học Thủy Lợi, nhưng đồng thời cũng là bảo tiêu của em. Em là người thuê hắn, hắn không có quyền cự tuyệt lời yêu cầu của em, người bảo hắn mang giúp vali là em. Nếu như muốn phạt, vậy phạt em đi. Lôi Đạt híp mắt quan sát Đường Quả. Xua mắt xuống nói, là em. Đúng vậy. Đường Quả quả quyết nói. Vậy em cùng hắn chạy đi. Lôi Đạt mặt lạnh lùng nói. Rõ. Huấn luyện viên. Đường Quả ngóc đầu lên. Từ bên cạnh Lôi Đạt chạy đi. Đuổi theo phía sau Diệp Thu thân thể đang lắc lư. Báo cáo huấn luyện viên, em cũng có thể chạy cùng Diệp Thu, lúc đó em cũng giúp nữ sinh mang vali. Dương Nhạc đi tới trước mặt Lôi Đạt nói. Báo cáo huấn luyện viên. Em cũng tham gia, xin phạt luôn cả em nữa. Lý Đại Tráng uống liên tục hai hộp sữa bò. Thân thể cảm thấy thoải mái hơn. Cũng đừng ra hưỡn ngực mà nói. Báo cáo huấn luyện viên. Còn có em. Có cả em nữa. Câm miệng hết cho tôi. Lôi Đạt giận dữ hét lên như sư tử hống, lại một lần nữa đem sự chú ý đặt lên thân ảnh của Diệp Thu. Ánh mắt phát sáng lên, nam nhân họ Diệp, không có loại nhút nhát. Đường Quả rất nhanh đuổi theo Diệp Thu, lo lắng nói, Diệp Thu, ngươi chạy bao vòng rồi. Sao lại ngốc như vậy? Không có ai giám sát ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi một lúc rồi mới chạy tiếp được mà. Sao lại liều mạng như thế? Bây giờ cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không? Ta không sao. Diệp Thu quay đầu mỉm cười với Đường Quả. Thế nhưng sắc mặt tái nhợt, môi khô nức. Cùng với tình cảnh vừa rồi của Lý Đại Tráng giống nhau như lúc. Thân thể xuất hiện triệu chứng hư thoát. Đường Quả nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Diệp Thu, trái lại càng thêm hoảng hốt. Kéo tay Diệp Thu lại nói, Diệp Thu. Không được. Ngươi không thể chạy nữa. Còn chạy nữa sẽ hôn mê đó. Còn hai vòng cuối cùng, không sao cả. Diệp Thu tránh bàn tay Đường Quả đưa ra. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đưa tay ra cho mình cầm. Không được. Diệp Thu. Ta không cho phép ngươi chạy nữa. Ta không muốn. Đường Quả nhìn thấy bàn tay mình không túm được Diệp Thu, dứt khoát không chút cố kỵ. Trực tiếp vươn hai tay ra ôm lấy thắt lưng hắn, không cho hắn tiếp tục chuyển động. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, người đẹp ôn nhu cầu xin, Diệp Thu trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Liếm liếm môi, lắc đầu nói, buông ta ra đi, bọn họ đang nhìn chúng ta kìa, còn hai vòng nữa thôi. Ta rất nhanh sẽ chạy xong. Ta mặc kệ. Muốn nhìn thì để bọn họ nhìn. Diệp Thu, ngươi thật sự không thể chạy được nữa. Ngươi không biết. Sắc mặt hiện giờ của ngươi rất kinh khủng. Đường Quả càng ra sức ôm lấy phần eo của Diệp Thu, đầu cũng tựa trên người hắn, thoạt nhìn như một đôi trai gái đang nhiệt tình ôm nhau. Đường Quả. Buông ra, ta không buông. Buông ra. Không buông. Từ khi ngươi đồng ý với ta dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai vòng cuối cùng thôi. Hai bước nữa cũng không cho ngươi chạy, ngươi là bảo tiêu của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Đường Quả thản nhiên nói. Vậy ngươi có thể buông ra một chút hay không?
Không được.
Ngươi ôm chặt vậy ta thở không nổi.
A.
Đường Quả nhanh chóng buông thân thể Diệp Thu ra, nhìn thấy sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, mồ hôi như mưa không ngừng chảy xuống từ trên trán, ánh mắt cũng có chút mơ hồ.
Diệp Thu.
Ngươi đừng làm ta sợ.
Đường Quả cuống cuồng nói.
Ẩm. Diệp Thu thẳng tắp ngã xuống, nhưng đã sớm hướng ngay về phía Đường Quả mà ngã, Đường Quả đưa tay qua đỡ hắn. Thế nhưng thân thể của hai người lại cùng mất đi cân bằng. Thân thể nặng nề của Diệp Thu đè lên trên người Đường Quả. Đường Quả suýt chút nữa hít thở không thông, hít sâu một hơi, la lớn, cứu mạng với.
Diệp Thu té xỉu rồi.
Ôm lấy thân thể Diệp Thu, cuối cùng cũng không đẩy được hắn sang một bên.
Chương 92, ta còn chưa bắt đầu.
Cho đến khi tiếng báo tập hợp trưa của quân huấn vang lên, Diệp Thu mới mở mắt tỉnh dậy, hắn có chút buồn đi tiểu. Lại nằm xuống chống đỡ bảng quan bị tàn phá. Mọi người trong phòng ngủ đã đi giáo huấn hết rồi. Ký túc xá rộng lớn này rất an tĩnh.
Đường Quả ngồi ở bên mép giường của hắn, tựa ở thang giường đang ngủ say.
Bọn họ nói gì Diệp Thu đều nghe thấy, là Đường Quả chủ động yêu cầu ở lại đây, nói rằng tình huống của mình có thể rất nguy hiểm cần người chiếu cố. Vốn Lôi Đạt không đồng ý chỉ bị bảo Lý Đại Tráng ở lại chăm sóc. Nhưng dưới sự kiên trì của Đường Quả, Thần Hắc Diễn tất nhiên là gật đầu đồng ý, lại đáp ứng giúp Đường Quả xin huấn luyện viên được nghỉ. Lúc Đường Quả thức giấc luôn luôn làm cho người khác có cảm giác cả vũ lấp miệng em, nhưng hình dáng lúc ngủ lại an tĩnh giống như một đứa trẻ khiến người khác phải yêu thương.
Nhịp thở đều đều,
mặt cười đỏ bùng, hàng lông minh thật dài cút xuống, lúc mở ra như một cảnh xuân vô hạn, xinh đẹp khiến lòng người run sợ. Bởi vì thân thể nằm nghiêng, bộ ngực vẫn khiến nàng tự ti cuối cùng cũng gồ lên một khối, bắp đùi lấy áp, chân nhỏ thon dài thẳng tắp, rất thích hợp làm người mẫu chuyên nghiệp.
Đương nhiên,
với sản nghiệp của Đường thị, nếu như Đường Quả quả thực lựa chọn con đường đó, Đường bố ý sẽ thổ huyết cũng không chừng. Thấy tư thể ngủ của nàng rất ngọt ngào điềm tĩnh, Diệp Thu cũng không đành lòng đánh thức nàng dậy, đang chuẩn bị lặng lẽ rời giường. Không ngờ Đường Quả lại giật mình tỉnh giấc. Kinh hỉ nhìn Diệp Thu, nói, Diệp Thu, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại.
Làm ta sợ muốn chết.
Ta không sao.
Ngươi mệt rồi.
Ngủ thêm một lát nữa đi.
Diệp Thu biết, tuy rằng bọn họ giúp Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mang hành lý, thế nhưng để các nàng chạy một đoạn đường dài như vậy cũng quả thực khiến cho cơ thể mệt mỏi. Hơn nữa, ngủ ít như thế, nói rõ ràng rằng nàng một mực lo lắng cho sự an nguy của mình.
Đường Quả xấu hổ nói, ta vốn không muốn ngủ, tựa ở đây rồi ngủ quên mất.
Ừ không sao cả.
Diệp Thu gật đầu, ta đi ra ngoài một chút.
A, ngươi muốn làm gì?
Ta làm giúp ngươi.
Đường Quả nhanh chóng đứng lên nói.
Diệp Thu trong lòng cười thầm. Đây là dáng dấp của một tiêu thư sao?
Tiểu thư nhà ai lại thấy bảo tiêu của mình sinh bệnh lại tự mình chăm sóc chứ?
Nhưng vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy mình thực sự không xứng với chức cận thân bảo tiêu.
Cũng không biết vì sao lão già lại ôm một chuyện vô tích sự như thế.
Thật đúng là bực.
Diệp Thu chỉ vào bảng quang của mình.
Nói, ta muốn đi tiểu.
À vậy ngươi đi đi.
Đường Quả lúc này mới không kiên trì nữa.
Khi Diệp Thu giải quyết xong vấn đề sinh lý quay trở lại ký túc xá.
Không biết Đường Quả móc ở đâu một đống lớn đồ ăn.
Thịt bò khô, chân giò hun khói, còn có sữa bò, phi thường phong phú.
Đây là đồ ta và Bảo Nhi mang theo.
Chia cho ngươi một ít.
Buổi trưa ngươi chưa ăn cái gì, ta vốn để phần cho ngươi một phần cơm.
Thế nhưng lại sợ nó không được nóng.
Ngươi trước hết ăn một đố chín đi.
Đường Quả vừa cười vừa nói.
Quả thật Diệp Thu cũng cảm thấy đói bụng.
Kỳ quái liếc nhìn Đường Quả, ngồi ở trên giường bắt đầu ăn như hùm như hổ. Sau một lúc,
liền giải quyết hơn phân nửa túi lớn đồ ăn. Đường Quả nhìn thấy vậy thì âm thầm liễu lưỡi, đều nói nam nhân là lợn.
Diệp Thu còn ăn nhiều hơn cả lợn.
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Lôi huấn luyện viên vì sao dẫn các ngươi đến thao trường?
Sau khi Diệp Thu gói túi và thu dọn rác rưởi xong, lên tiếng hỏi.
Đường Giật liền đem chuyện phát sinh ở căn tin nói lại với Diệp Thu một lần.
Giờ hắn mới biết, thì ra Tạ Chí Viễn có cửu oán với Dương Nhạc.
Mà mình chỉ vì có chút gần gũi với Dương Nhạc.
Cho nên mới trở thành cá nằm trong chậu.
Hắn thực sự coi mình là quả hồng nũng.
Muốn bóp là bóp sao?
Diệp Thu không thích bị chịu thiệt như vậy trong lòng suy nghĩ lúc nào đó tìm một cơ hội trả lại. Lao già bình thường vẫn dạy hắn, cơm có thể ăn nhiều.
Rượu có thể uống nhiều.
Nhưng tức giận nhất định không thể chịu, ai dám đánh vào mặt ngươi, ngươi liền hủy dung hắn.
Kết quả xử lý thế nào?
Bọn Dương Nhạc bị xử phạt hay không?
Diệp Thu lo lắng hỏi.
Ngươi đột nhiên té xỉu.
Mọi người hoảng loạn thành một đám.
Lôi huấn luyện viên bảo người đưa ngươi đến ký túc xá.
Sau đó nói với mọi người chuyện này coi như xong. Sau này còn tái phạm thì tuyệt đối không tha. Câu trả lời của Đường Quả khiến Diệp Thu rất thỏa mãn, lúc đó hắn cố ý té xỉu cũng chính là vì để bọn Dương Nhạc không ai bị nghiêm phạt. Chiều nay ngươi không đi quân huấn sao? Diệp Thu hỏi.
Không đi, Lôi huấn luyện viên bảo ta ở lại bên cạnh chăm sóc cho ngươi.
Ta vốn không muốn. Nhưng mấy người huấn luyện viên thỉnh cầu đến mấy lần, ta mới phải ở lại.
Đường giật chột dạ tránh khỏi ánh mắt của Diệp Thu nói.
Ăn no sinh lòng dâm dục, Diệp Thu sửa đủ cơm no, nằm ở trên giường một lát, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Đường Quả nói, buổi chiều chúng ta không phải đi quân huấn, ngươi muốn làm gì?
Đường Quả chú ý đến ánh mắt của Diệp Thu.
Vẻ mặt đỏ lên. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Nói, ngươi muốn làm gì?
Ta giúp ngươi khơi thông tĩnh mạch nhé.
Diệp Thu cười tủm tỉm nhìn Đường Quả.
Dáng vẻ khi xấu hổ của nữ nhân này rất hấp dẫn.
Đường giật theo phản xạ có điều kiện ôm lấy ngực, nói, lại châm sao?
Không cần châm.
Diệp Thu lắc đầu.
Vậy khơi thông thế nào?
Đường Quả nghi hoặc hỏi.
Diệp Thu đưa hai tay ra, nói, dùng hai tay cũng được.
Nghĩ thật hay, ngươi là đồ dâm tặc đáng chết.
Lại muốn chiếm tiện nghi của ta sao?
Lần trước cắm nhiều châm như vậy cũng không có một chút hiệu quả.
Đường Quả lạnh lùng cười nói.
Chuyện lần trước ngươi cũng biết mà, đang trị liệu bị người ta cắt đứt đương nhiên là không có hiệu quả. Hơn nữa, ta không phải là loại người như ngươi nghĩ.
Ngươi chính là loại người như ta nghĩ.
Phương pháp khơi thông tĩnh mạch có rất nhiều loại.
Phương pháp ngắn gọn và có hiệu quả nhất đương nhiên là châm cứu, mà nếu như dưới tình huống là không có ngân châm.
Còn có một loại phương pháp khác, chính là dùng tay vuốt ve để điều chỉnh lại kinh mạch.
Thúc đẩy máu và tinh dạ lưu thông, thúc đẩy hormone ở gan và lá lách nhất định phải cung cấp cho bộ ngực.
Diệp Thu kiên trì giải thích.
Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm. Có thể tìm một món đồ chơi thử tay nghề một chút, thực ra cũng rất tốt.
Đường Quả nghe Diệp Thu giải thích xong sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nắm lấy cây lau nhà ở cửa đánh Diệp Thu.
Lớn tiếng mắng, ngươi là đồ sát lang.
Còn nói không phải loại người như vậy, nếu như lấy tay cũng có thể giúp ta khơi thông kinh mạch.
Vì sao lúc trước lại dùng châm, còn gạt ta cởi quần áo?
Diệp Thu từ trên giường nhảy dựng lên.
Cả người nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất.
Thuận lợi với lấy cái ghế ngăn cả đợt công kích thứ hai của Đường Giật.
Giải thích. Lấy tay cũng phải cởi áo.
Diệp Thu nhìn thấy Đường Quả đã bình tĩnh lại.
Lại chạy đến bên giường nằm xuống.
Ngẩng mặt nhìn sắc mặt đang thay đổi của Đường Quả nói, hiệu quả của châm cứu là tốt nhất, hơn nữa ngươi sẽ không có cảm giác đau đớn, nếu như là dùng tay.
Thời gian sẽ tương đối dài, nhưng lại sẽ có chút đau nhức, quên đi.
Ta cũng chỉ là cảm thấy buồn chán.
Cho nên mới nghĩ giúp ngươi làm cái này.
Ngươi đã không có hứng thú, ta sẽ ngủ một chút vậy.
Diệp Thu nói xong.
Ngả đầu ngủ thật.
Đường Quả ở trong phòng đi tới đi lui trong lòng do dự không thôi.
Trong khu ký túc xá một bóng người cũng không có.
Bên ngoài ngược lại có trận trận tiếng hô rung trời truyền đến.
Nhờ hắn trị.
Khó bảo đảm rằng sẽ không bị hắn chiếm một chút tiện nghi.
Không để hắn trị.
Đường Quả cúi đầu nhìn ngực mình.
Quả thực có chút hơi nhỏ.
Dù sao cũng đã bị hắn chiếm tiện nghi một lần rồi, chiếm một lần nữa cũng không sợ.
Đường Quả cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Lại một lần nữa chạy đến bên giường của Diệp Thu ngồi xuống. Lay lay cánh tay hắn.
Gọi, Diệp Thu sao?
Diệp Thu.
Ngươi thật sẽ có thể chữa tốt cho ta không?
Diệp Thu.
Đứng dậy làm to ngực cho bà.
Đường Quả nổi giận.
Diệp Thu từ trên giường nhảy dựng lên.
Nói, không sợ ta chiếm tiện nghi sao?
Không sợ.
Đến đây đi.
Nếu như ngươi dám cố ý chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ cắt của ngươi.
Đường Quả tán bạo nói.
Lúc này các giáo quan đều ở quân huấn, học sinh đều đi huấn luyện. Khu ký túc xá hắn là không có nhiều người.
Thế nhưng để dự phòng vạn nhất,
Diệp Thu vẫn đóng cửa cài then từ bên trong, suy nghĩ một chút, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại, bên trong cửa sổ dán hai tờ giấy.
Ngược lại không cần lo lắng người khác có thể nhìn từ bên ngoài vào.
Cởi áo.
Diệp Thu xoa xoa hai bàn tay, đợi đến khi nhiệt độ tăng lên là có thể bắt đầu xoa bóp tĩnh mạch.
Đường Quả cởi cái áo ngụy trang màu xanh ra, bên trong đương nhiên chỉ có một cái lót đáng yêu không vừa lắm.
Bằng tơ màu tím.
Mặt trên có thêu từng khóm hoa mẫu đơn, thoạt nhìn rất đáng yêu lại rất gợi cảm.
Toàn bộ da thịt phía sau lưng bại lộ trước mặt Diệp Thu, một mảng trắng loa mắt.
Mùi hương táo tươi mới tự nhiên của cơ thể lại tràn ra một lần nữa, mê hoặc khứu giác của Diệp Thu.
Diệp Thu kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt.
Đây là di chỉ mặc nùng đưa cho ta.
Mới mặc có một lần thôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Đường Quả cảm thấy tình cảnh hôm nạ hệ không đúng.
Miệng lưỡi khô khốc, thân thể phát nhiệt.
Cả cơ thể mềm nhũn.
Sức lực để nói cũng không có, cũng không biết vì sao lại giải thích với hắn.
Chỉ là cảm thấy phải nói ra mới được.
Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên, như chạm đến tơ lụa tô hàng quý báu, trắng mịn lại còn mềm mại, trơn bóng.
lòng bàn tay không sinh ra bất cứ cảm giác gợn gợn nào. Khi cái mông của nữ nhân có sức mê hoặc mạnh mẽ, chúng ta lại phát hiện ra rằng, trang phục một nhất hiện giờ của những ngôi sao đã thay đổi, đó chính là không còn để hở ngực ra nữa, mà là để hở lưng. Vô số nữ ngôi sao của Hollywood khi đi trên thảm đỏ, lễ phục mày đỏ thẫm hay màu tím rườm ra hoặc ngắn gọn đều để hở phía sau lưng tăng thêm tính gợi cảm mê người. Lưng đường quả tuy rằng không được thành thục đầy đà như những nữ ngôi sao, nhưng cũng có một loại mê lực khác. Không phải ngươi nói là sẽ đau một chút thôi mà. Đường quả cảm nhận bàn tay của Diệp Thu đang chuyển động phía sau lưng nàng, lại cảm thấy nhiệt độ của cơ thể càng ngày càng cao. Nhưng lại không có cảm giác đau đớn như lời hắn nói. Ta còn chưa bắt đầu mà. Diệp Thu nói. Chương 93, thực ra cũng không tính là nhỏ. Trầm Mặc Nùng dừng hai tay đang gõ bàn phím lại, cầm kính mắt chống bức xạ có vành khung rộng màu tím đặt lên trên mặt bàn, thắt lưng lười biếng duỗi thẳng ra, bộ quần áo chức nghiệp màu đen ôm lấy chỗ lồi chỗ lõm dưới những tư thế lạ lướt khiến những đường còn càng thêm hoàn mỹ. Hai vật tròn đầy no đủ ở trước ngực như muốn phá vỡ sự ràng buộc của chiếc áo sơ mi màu bạch ngân, khiến cho cúc áo bung ra. Trầm Mặc Nùng đợi đến khi bản thân cảm thấy hít thở không thông, mới ra sức duỗi hai cánh tay về phía sau. Đứng ở trước cửa sổ tầng lầu thứ 21, đôi mắt nhìn về phía bầu trời không xanh thẳm phía xa xa làm vật lý trị liệu. Nàng cứ cách nửa giờ lại làm loại vận động như vậy, chỉ cần là lúc làm việc, thói quen này chưa từng bị gián đoạn. Gia đình và sự nghiệp là hai việc luôn khiến cho người ta phiền lòng, mà Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đột nhiên rời khỏi cũng khiến cho nàng có chút không kịp thích ứng. Sau khi nàng đi đến Yến Kinh, từ trước đến nay đều sống với hai cô gái nhỏ là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Hai thiếu nữ thiên tài này đều đồng thời xuất thân ở những gia đình không tầm thường, nhưng đồng thời lại thiếu đi một số sung sướng mà người thường đều có thể hưởng thụ. Mình phải gánh vác trách nhiệm vừa là mẹ vừa là chị, hai cô nàng này tuy rằng phi thường nghịch ngợm, nói cách khác, hành vi của các nàng chính là một loại hình thức phóng thích và làm nũng, chuyện ở nhà không thể làm không thể nói bên ngoài không kiêng nể gì mà nói mà làm, nhưng các nàng đối với mình cũng cực kỳ thân mật và tôn kính. Nhớ tới buổi tối lúc tan tâm trở về, một mình ở trong nhà trọ lam sắc bình thường vẫn nào nhiệt, Trầm Mặc Nùng lại cảm thấy có một loại cảm giác cô độc. Còn có Diệp Thu nữa. Trầm Mặc Nùng vỗ vỗ đầu mình, nghĩ thầm, sao lại đột nhiên nhớ đến hắn. Cốc cốc có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Trầm Mặc Nùng không đình chỉ những động tác vật lý trị liệu lại, chỉ là quay cả người lại, mặt hướng về phía cửa văn phòng. Người phụ trách quan hệ xã hội Lệ Tư thức tha đi vào, giày cao gót nện xuống mặt nền đá cẩm thạch cứng rắn chân bóng, phát ra những tiếng cộp cộp thành thúy. Nữ nhân hơn 30 tuổi. Như một đóa hoa tươi diễm lệ đang ở trong thời gian nở rộ. Toàn thân trên dưới đều lấy đà, một bộ vị trên thân thể đều tràn ngập sự thành thục của nữ nhân. Bộ ngực cao ngất, bắp đùi rắn chắc thon dài, chiếc váy ngắn vừa đủ để che khuất cái mông, chiếc tất chân màu đen bó quay đùi như một sợi dây câu hồn, ánh mắt của nam nhân sẽ không tự chủ được mà chuyển rời đến bộ vị đó. Khuôn mặt mượt mà với nước da trắng như tuyết, tóc xoăn cuộn lên thành những cơn sóng nhỏ, lại cực kỳ hiểu cách phối hợp quần áo với đồ trang sức, là một nữ nhân có đầy đủ mị lực. Nam nhân ở bên trong công sở này gọi các nàng là Đông Hoa Office, người ở trong công ty cũng liệt các nàng vào tuyệt đại song tiểu. Biệt hiệu tuy rằng có chút tục tĩu, nhưng đều là những lời kinh diễm và ca ngợi đối với ngoại mạo của các nàng. Một người tính tình lãnh đạm mở, một người thành thục quyến rũ, hai người phối hợp hoàn mỹ với nhau, đem nghiệp vụ của công ty phát triển không ngừng. Giám đốc Lệ, có chuyện gì sao? Trầm Mặc Nùng mở miệng hỏi. Đối với nữ nhân này, Trầm Mặc Nùng không muốn đánh giá nàng quá nhiều. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nàng lựa chọn dùng chính cơ thể của mình để hiện ra tài năng và hoài bão của mình, đó là sự tự do của mình nàng. Mình không muốn làm như vậy, cũng không có nghĩa là người khác cũng không thể làm như vậy. Ngược lại, có rất nhiều khi, nàng còn muốn mượn dương diện tài hoa đặc thù này của nàng. Nhân sinh như thường trường, có người mua, tự nhiên sẽ có người bán. Âm dương điều hòa, mới là định luật tối cao của trời đất. Nhưng về mặt tình cảm của con người, Trầm Mặc Nùng cũng không xa cách hay chặt chẽ với nàng. Vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản nhất. Giám đốc Trầm, vẫn là chuyện về tên đầu hói kia. Tôi quả thật bị hắn làm phiền đến chết, vô luận tôi cầu xin thế nào, hắn cũng không ký vào bản hợp đồng. Lệ Tư mặt âm trầm ngồi trước bàn vào chiếc ghế chuẩn bị cho nhân viên trước bàn của Trầm Mặc Nùng. Thở phì phì nói. Không nói điều kiện ưu đãi của chúng ta cho hắn nghe sao. Trầm Mặc Nùng nhìn đồng hồ, 5 phút nữa mới hết thời gian xoa bóp. Lúc này mới kết thúc động tác trị liệu. Nói rồi. Nhưng hắn vẫn cắn chặt không buông. Vẫn đang kiên trì. Kiên trì chờ tôi đến. Trầm Mặc Nùng cười nhạt. Đúng vậy. Giám đốc. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu, cái tên đầu hói này chính là một tên mê gái. Nếu không thì chúng ta không làm nữa. Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút, nói, đây là vụ làm ăn lớn nhất từ trước cho đến bây giờ, nếu như nhận được, doanh thu hàng năm của công ty sẽ tăng gấp 4 lần. Mọi điều kiện hợp tác trước đó đã đều nói hết rồi, cứ như vậy mà bỏ qua thì thực sự là đáng tiếc. Vậy, hiện giờ phải làm sao đây? Các hạng mục của bên công ty Hoàn Vũ ủy quyền hoàn toàn cho tên hói đầu phụ trách, chúng ta tìm người khác cũng vô dụng. Hắn không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một hồi. Hạ quyết tâm. A Trầm Đồng. Cô Lệ Tư kinh ngạc há to miệng. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt không vui nhìn qua, nói, cô đi với tôi. A ha ha. Xin lỗi Trầm Đồng. Tôi hiểu làm ý cô Lệ Tư xấu hổ nói. Hắn hiện giờ đang ở đâu vậy? Đang ngâm nước nóng ở suối nước nóng Hoàng Cung. Liên lạc với hắn, nói tối nay tôi mời hắn ăn cơm. Vâng Trầm Đồng. A Đường Quả kêu lên sợ hãi. Hai tay chống xuống giường đã muốn đứng lên, lại bị cánh tay của Diệp Thu đè xuống. Chưa bắt đầu. Chưa bắt đầu ngươi sờ soạng nửa ngày để làm cái gì? Là gia nhiệt. Giúp cơ thể ngươi tăng nhiệt độ. Diệp Thu cương trực nói. Khi khơi thông tĩnh mạch quả thật phải tăng nhiệt độ cho tay của mình, nhưng cũng không cần làm nóng cơ thể của đối phương. Loại lời nói dối này cũng chỉ dùng để lừa gạt những cô bé như Đường Quả. Mà dù sao đi nữa nàng cũng không hiểu gì về trung y gì, không biết trình tự ở trong đó. Diệp Thu, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng có mà cố ý chiếm tiện nghi của ta. Bà đang rất nóng, ngươi khơi thông nhanh lên một chút cho ta. A bàn tay của Diệp Thu ở trên lưng Đường Quả đột nhiên bóp một cái thật mạnh, nàng nhịn không được duyên dáng kêu to một tiếng. Thanh âm kiều mị ngấm cả vào xương thủy, lại khiến trong lòng Diệp Thu có chút hoảng hốt. Bản thân mình là một nam nhân, khí huyết phương cương các phương diện và cơ năng trên cơ thể vẫn như những sử nam bình thường. Mà sử nam đối với nữ sắc lại cực kỳ không có sức miễn dịch, dễ đi vào, cũng dễ đi ra. Kêu nho nhỏ một chút, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Diệp Thu không tờ tờ hờ hế không nhắc nhở nàng, cũng không có ý định tiếp tục ăn đậu hũ của nàng, bắt đầu đứng theo góc độ là một trung chuyên nghiệp bắt đầu bấm lên những dây thần kinh ở lá nách của nàng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn. Tê ơ. A ấn nhẹ chút, đau quá. Một không gian riêng tư ưu tĩnh, sử nam, bàn tay hữu lực của nam nhân đang di chuyển trên tấm lưng trần của sử nữ, cứ mỗi 3 giây lại ấn một cái thật mạnh, người con gái lại nũng nịu kêu lên đau đớn. Ở nơi tiếp xúc với da thịt, mơ hồ hiện lên những phân đoạn vô biên. Vừa mới bắt đầu Đường Quả còn không có cảm giác rõ ràng như vậy, đợi đến khi thân thể của mình dưới sự xoa bóp càng ngày càng nóng, thân thể liền không nhịn được xảy ra dị biến. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai chân thẳng tắp thon dài của nàng gắt gao kẹp lại một chỗ, ở giữa hai đùi tràn ngập hơi ẩm, hơn nữa tư thế của có hướng về đằng trước, qua rốn, đến bộ ngực, thẳng cho đến lúc lan tràn ra toàn thân. A Diệp Thu! Nóng quá! Sao lại nóng như vậy? Đường Quả ghé lên trên giường hô, trên tấm lưng chân bóng chảy ra một tầng mồ hôi. Ta cũng nóng. Diệp Thu lau mồ hôi nói. Hắn đóng toàn bộ cửa sổ và cửa chính của căn phòng lại, không khí trong phòng không được lưu thông, hai người đều cảm thấy có chút oi bức. Nhưng sức nóng đến từ chính cơ thể mình mới làm cho người ta khó có thể cưỡng chế được, một cỗ tòa hỏa không tên nổi lên từ đan điền chạy đi khắp toàn thân, mặc kệ cho Diệp Thu nỗ lực thế nào cũng không thể dập tắt được nó. Trái lại giống như đổ dầu vào lửa, càng đốt càng rực. Dưới loại trạng thái này, lại nhìn tấm lưng của Đường Quả càng khó có thể chịu nổi. Rất nhiều lần hắn đều hạ thủ lệnh bộ vị, chỗ vốn phải ấn thật mình xuống thì đều biến thành vuốt ve. Cái nịt ngực màu tím đáng yêu sản xuất ở tô hàng kia cũng biến thành một luồng lửa, cũng giống như nam nhân thấy được tất chân và quần lót của nữ nhân, luôn luôn sinh ra những ý niệm khác trong đầu. Diệp Thu! Ta nóng quá! Nếu không chúng ta dừng lại một lúc, Đường Quả nũng nịu kêu, chính cô nàng cũng không ý thức được thanh âm của mình càng thêm ngọt ngào. Cũng nhanh chóng xong thôi. Diệp Thu nói. Động tác trên tay cũng nhanh hơn. Nhanh chóng làm xong sau đó đi tắm nước lạnh một chút, không thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Hắn vẫn đánh giá cao năng lực nhẫn mại của chính mình. À vậy ngươi nhanh lên một chút, Đường Quả cũng có tấm thân xử nữ, càng không chịu nổi tiếp xúc ở trình độ này, giữa hai bắp đùi đã sớm biến thành một mảng lầy lội. Dưới sự tăng tốc của Diệp Thu, rất nhanh đã đem quy trình cần 45 phút sớm làm cho xong, Diệp Thu cầm lấy khăn mặt ở đầu giường lau đi mồ hôi ở trên trán, vô vô tấm lưng đã bị mồ hôi làm ướt của Đường Quả, nói, làm xong rồi. Có thể ngồi dậy rồi đó. Phu Đường Quả thở ra một hơi thật sâu, thân thể như là vừa tắm hơi xong toàn thân bùn rùn, rồi lại cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Ngồi dậy nói, đưa khăn mặt cho ta dùng mau, trên người đều là mồ hôi. Được khi Diệp Thu đang muốn đưa khăn mặt thì cảm thấy choáng váng, Đường Quả kéo không đờ họ cờ khăn mặt trong tay của Diệp Thu thì cảm thấy có gì đó không thích hợp, túi đầu xuống, cũng trợn tròn mặt. Cái áo ngực đang yêu không vừa của nàng, đang như một cái dây thòng lọng treo trên cổ. Diệp Thu vừa rồi để cho tiện, đã mở cái nút kia ra. Đường Quả vẫn ư hử kêu to, cùng không phát hiện ra bất cứ cái gì. Cứ như vậy mà ngồi dậy, một khói vải vóc và toàn bộ thân thể bị lộ ra, thân trên trần như nhộng của nàng phơi bày ngay trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu nhìn một chút, nghĩ thầm, thực ra cũng không tính là nhỏ. Chương 94, gieo gió gặt bão. Thốn tâm trước đắc đinh hương giao. Hoài Ngọc tiêu nhũ tình vị liễu. Tà khiết thu thủy hoàng hoàng bích. Nhất lũ tình khiên ti ti nhiễu. Thấy một màn quỷ dị mê người này, Diệp Thu rất có tưởng niệm. Mê người thì có thể giải thích, khuôn mặt Đường Quả lớn lên rất xinh đẹp, bộ ngực bị phơi bày ra cũng không giống như lời cô nàng nói, hơn nữa thiếu nữ thần tình hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng sợ hãi cùng không biết làm cái gì, quả thực khiến một bộ vị trên người Diệp Thu bình thường rất mềm vào thời khắc mấu chốt này lại có thể cứng rắn ngẩng đầu đứng thẳng hưng phấn run lên. Thế nhưng tình cảnh này lại khiến Diệp Thu có chút quái dị. Một người cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ ít một nữ nhân ngươi không để ý tiếp xúc tình cảm hay hiểu rõ lắm, đột nhiên thân trên trần trụi ngồi trước mặt ngươi, cái cảm giác này khiến Diệp Thu cũng có chút ý nghĩa đang nằm mơ. Trời đất chứng giám, mình thật sự không phải là cố ý chỉ là sau khi cởi cái áo nịt ngực quên nhắc nhở nàng. Diệp Thu nghĩ, mình có phải làm chút gì đó để bù đắp một chút hay không đây? Trên TV nói nam nhân vui vẻ sau khi hút thuốc, nữ nhân vui vẻ sau khi người khác ôm. Tuy rằng Diệp Thu cũng không làm chuyện gì xấu với Đường Quả, nhưng dù sao cũng nhìn qua thân thể của người ta rồi. Vì vậy đang chuẩn bị đi qua ôm Đường Quả để nàng vui vẻ một phen. Vừa mới mở hai tay còn chưa coi ôm, ánh mắt Đường Quả đã băng lánh lướt qua, Diệp Thu, người chính là cầm thú. Vẻ mặt Đường Quả không vui không buồn, chỉ đem cái áo ngực đáng yêu không vừa kéo lên trên người, lúc bàn tay luồn ra phía sau cái lại có cút khó khăn, thử vài lần mới móc lại được. Sau đó mặc chiếc áo ngụy trang lại đi giày, đi ra bên ngoài cửa. Ta tiễn ngươi Diệp Thu còn chưa nói hết câu, liền thấy vai của Đường Quả di chuyển, lập tức dự cảm tình huống không hay, rất nhanh lắc mình, bốp một tiếng, một chiêu tuyệt hậu liêu âm chân nhanh chóng lưu loát đá về phía hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ đá chúng ngươi. Đường Tẩu hung ác nói. Mở cửa ký túc xá đi ra ngoài. Ta là cầm thú sao? Diệp Thu vuốt mũi, khỏe miệng hiện lên biểu tình trêu tức. Thực ra ta là cầm thú cũng không bằng. Đường Quả đi rồi. Diệp Thu đứng một mình ở trong ký túc xá cũng cảm thấy có chút buồn chán. Lại không muốn tham gia quân huấn, việc huấn luyện này đối với hắn mà nói căn bản là không có bất luận hiệu quả gì, hắn đi đến đây cũng chỉ là một quá trình tiêu hao thời gian. Cho nên quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đi qua rất nhiều nơi đối với người bình thường mà nói rất bí ẩn, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi đến doanh trại. Bên trong doanh trại cũng không có cái gì để xem, vô luận là kiến trúc hay đất trồng cây, toàn bộ được bố trí ngăn nắp, giống như quân nhân gấp chăn. Quân nhân được thể hiện trực tiếp bằng kỷ luật và trung thành. Phương diện sinh hoạt đều phải tuân thủ theo quy định cứng nhắc. Trọng địa quân sư, thông thường những kẻ không có phận sự không thể tiến vào. Nhưng Diệp Thu một đường đi tới, cũng không có người nào khác đến ngăn cản mình, chỉ là thấy mình ăn mặc quân áo của học sinh mới đi quân huấn lại đi loạn khắp nơi nên có chút nghi hoặc mà thôi. Diệp Thu cũng không muốn đi đến chỗ có nhiều người. Cố ý đi đến một mảnh rừng cây nhỏ, lúc thấy một tòa núi lớn thì đi thẳng đến. Không ngờ bên cạnh rừng cây nhỏ có một cái ao nhỏ, không biết là do con người tạo ra hay thiên nhiên tạo thành, ao nước cũng không nhiều. Cỏ cây xanh úng tươi tốt. Một người ông dâu tóc bạc trắng đang cầm cần trúc, ngồi trên một cái đệm rách nát câu cá. Diệp Thu thích thú đi tới, thì ra là ở sơn thôn này, nơi nơi đều có thể tìm được ao hay dòng suối nhỏ để câu cá, thậm chí không cần cần câu, trực tiếp nhảy vào nước trong vắt là có thể bắt được cá. Đó cũng là một trong những thú vui của hắn cùng đồng bọn lúc nhỏ. Nhưng sau khi tuổi đã lớn rồi, lão già mỗi ngày đều cưỡng chế yêu cầu mình đi câu cá cũng với hắn. Vừa mới bắt đầu Diệp Thu còn rất không thích. Hai tay cầm gậy trúc ngồi xuống thì mất cả một ngày, thực sự là quá buồn chán. Cho đến bây giờ mới hiểu được dụng tâm của lão già. Hắn chính là nhìn thấy tâm tính của mình di động làm việc chỉ vì cái trước mắt, mới có ý lấy việc câu cá này làm phương pháp mài giũa mình. Lâu ngày, Diệp Thu cũng từ từ thích ứng với loại vận động theo thiên hướng an tĩnh này. Chỉ là sau khi đi đến Yên Kinh, cũng không còn có cơ hội nào để câu cá. Cùng lúc cũng không có thời gian, lúc nào cũng phải đi bên cạnh Đường Quả. Mặt khác hắn cũng không tìm được hồ nước để câu cá. Lâm Bảo Nhi nói công viên có đầm cá có thể câu cá, chỉ là giá cả hơi đắt. Hơn nữa nếu câu cá xong mà muốn mang đi còn phải trả thêm tiền nữa. Diệp Thu nghe xong thực sự không có hứng thú đi đến đó thử, trong lòng ngược lại có chút cảm thán người thành phố cuộc sống vật chất giàu có đồng thời đời sống tinh thần thực sự là nghèo nàn đến thương cảm. Nếu như mọi chuyện đều dùng tiền mà làm được, vậy bản thân mình cũng mất đi lạc thú với chuyện đó. Loại câu cá hoang dã kiểu này mới là phương thức Diệp Thu yêu thích. Diệp Thu nhẹ nhàng đi qua đó, không dám quấy rối lạc thú của người khác, ở bên cạnh cụ già mà ngồi xem hắn câu cá. Đợi được một hồi lâu, chiếc phao giản dị làm bằng cỏ lau nổi trên mặt nước vẫn không nhúc nhích. Khi Diệp Thu đang nghi ngờ cuối cùng là cáo ao này có cá hay không, cỏ lau bỗng nhiên chìm xuống dưới nước, lao nhân tinh thần vừa rồi còn đang mê man, khẽ nâng cần câu, sau khi khiến cho chiếc lưới câu càng móc chặt vào mồm con cá, cổ tay run lên, một con cá giết trắng như tuyết dài hơn một thước đã bị ném phịch lên bờ. Diệp Thu mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến giúp đẻ con cá xuống, để tránh cho nó sau khi thoát khỏi lưới câu lại một lần nữa nhảy xuống ao. Sau đó cẩn thận thân gỡ lưới câu từ trong miệng con cá xuống, cầm con cá đưa tới tay ông già. Vừa cười vừa nói, ông à, con cá này đúng là hoang dại, thịt béo canh ngọt, buổi tối có thể hương thủ một phen rồi. Ha ha, đúng vậy. Cá ở hồ nước này có quen biết. Chỉ có khi ta đến câu mới có thể mắc câu, những người khác đến đây căn bản là không cắn câu. Ông già kéo chiếc sọt ngâm ở trong nước lên, nới lỏng ra để Diệp Thu cho cá vào. Bên trong giông tuyết, xem ra vẫn là con cá đầu tiên. A, người là học sinh đi quần huấn. Ông già nhìn bộ quần áo Diệp Thu mặc trên người, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu. Mời học sinh mời không phải đều ở quân huấn sao? Sao ngươi lại chạy tới đây? Ông già đột nhiên trừng mắt hỏi, nhưng là Diệp Thu đã phạm phải lỗi rất lớn. Ha ha. Cơ thể của tôi có chút khó chịu. Xin nghỉ. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Thân thể khó chịu. Sợ là lười biếng mới đúng. Thanh niên hiện giờ đều có cái tính này. Một chút khổ đều ăn không hết. Ông gài chỉ thẳng vào mặt Diệp Thu mắng. Ai, tôi nói này bác, tôi đi quân huấn hay không đi quân huấn liên quan đến bác sao? Hơn nữa, đứng tư thế của quân nhân trong 2 giờ, đánh một bài quân thể quyền mèo cào coi như là chịu khổ sao? Diệp Thu khó chịu nói. Cái gì? Ông già như bị người ta chạm vào vảy ngược, ném cái cần câu lên trên mặt đất, nói, ngươi dám nói quân thể quyền là mèo cào hả? Diệp Thu không ngờ ông già này phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng vậy tiếp tục nói lên thực tế, vốn đúng thế mà. Học xong cái kỹ năng đó có lợi ích gì? Có thể tự vệ sao? Có thể bắt cướp sao? Có thể bảo vệ gia đình mình sao? Thằng ngãi! Xem ra ta không giáo huấn ngươi thì không được. Dám nói quân thể quyền do vô số tinh anh trong quân đội sáng tạo ra không ra gì. Hiện tại cho người xem kỹ. Ta chính là dùng quân thể quyền chính tông để thu thập ngươi. Ông già vừa nói, một chiêu đại cầm nã thủ đã đánh lên vai Diệp Thu. Diệp Thu tránh thoát trong nguy hiểm. Trong lòng cực hoảng hốt. Không ngờ ông già đáng chết này lại có thân thể thủ lợi hại như vậy. Nếu như không phải tốc độ của mình nhanh, ngay từ chiêu đầu tiên đã bị hắn túng rồi. A, ông già cũng kinh ngạc. Không ngờ chiêu đại cầm nã thủ mình đã tóm vô số người lại bị tên sinh viên thoại nhìn yếu đuối hư nhược này tránh được. Cười lạnh nói, thể nào khẩu khí lại cuồng vọng như vậy, thì ra cũng là có tí chút. Được, như vậy rất tốt. Ta đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không nói ta là ỷ mạnh hiếp yếu. Đến đây, hai người chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta chính là dùng quân thể quyền mà ngươi thấy trướng mắt, ngươi muốn dùng loại công phu gì thì tùy. Ông à, ta ra đây chính là để đi dạo. Ta cũng không đánh với ông đâu. Diệp Thu vừa cười vừa nói, xoay người đã muốn lần đi. Thằng ngãi, không đánh không được. Là nam nhân thì phải tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, đừng ở trước mặt ta ra vẻ đáng thương. Diệp Thu nghĩ thầm. Tính về tuổi mà nói, ta không phải là cháu của ông sao. Lúc ông già nói chuyện, thân thể lao về phía trước. Một quyền đánh thẳng vào gáy Diệp Thu. Giữa lưng cổ và não đều là những nơi tương đối yếu đuối ở lưng trên cơ thể người. Nếu như là bị đánh trúng, bản thân sẽ nằm đến vài giờ. Diệp Thu không thể không xoay người, một cước liền đá vào giữa háng của lão già. Sau khi đã ra, Diệp Thu lại âm thầm cảm thấy hối hận. Hiện giờ có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ? Lẽ nào mỗi lần gặp phải địch nhân đều muốn dùng chiêu liêu âm thối thủ để thắng sao? Xem ra mình bị đường quả ảnh hưởng quá nhiều. Khi thân thể ông già nhào tới hơn nữa, thấy Diệp Thu xuất cước như thiểm điện, hơn nữa con đường xuất cước thực sự quá mức hạ lưu. Thân thể cưỡng chế xoay chuyển. Lăn như một con lừa né tránh một cước của Diệp Thu, máng, thằng ngãi, tâm tư của ngươi thật quá ngon độc. Đối với người già như ta mà cũng dùng chiêu này, hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì ta mang họ của ngươi. Thấy ông già tránh thoát, Diệp Thu mới yên lòng. Một bên lùi lại đằng sau, một bên giải thích, ông à, ta không phải là đối thủ của ông. Ông hãy bỏ qua cho ta đi. Ta bây giờ đã hiểu rõ rồi, quân thể quyền thực sự là một môn tuyệt học lợi hại. Vừa rồi là ta nói bậy, trịnh trọng xin lỗi ông. Thằng ngãi. Chậm lại. Xin lỗi cũng vô dụng. Ta hôm nay chính là muốn dùng quân thể quyền để thu thập ngươi, cho người thêm kiến thức. Ông già cũng không để ý Diệp Thu ngoài miệng giả bộ, di chuyển thật nhanh tới, quyền trái đánh thẳng vào mặt Diệp Thu. Ta kháo, ông đánh vào mặt ta. Diệp Thu tức giận. Ngươi còn đá vào hắn ta. Ta đánh vào mặt người thì làm sao? Ông đã già rồi, đá thì đá, đồ chơi của ông cũng không còn dùng được nữa. Ta còn phong nhã hòa hoa.
Cái gì? Ngươi nói ta vô dụng.
Ông già phẫn nộ rồi, quyền phòng đột nhiên càng thêm phần hung hiểm.
Thằng nhãi thối, ngươi chịu chết đi.
Hắc hắc, ông đúng là bành tổ mà, lớn tuổi như vậy mà kim thương còn không ngã.
Thằng nhãi, ngươi cậu dẻo mỏ chiếm tiện nghi à, đợi lát nữa cho người sáng mắt.
Ông già ngoài miệng nói, trong lòng cũng càng kinh ngạc, thảo nào thằng nhóc này khinh thường quân thể quyền đến vậy, dựa theo thân thủ hắn xuất ra hiện tại, quả thực có tư cách nói quân thể quyền chỉ là mèo cào.
Thực ra quân thể quyền có vài loại, có loại đặc biệt dùng cho binh sĩ của bộ đội đặc chủng huấn luyện, có loại đặc biệt dành cho binh lính bình thường tập luyện, sau đó nhà nước thực hành chính sách quân huấn cho sinh viên, quân đội lại từ quân thể quyền mà binh lính bình thường tập luyện lấy ra mấy chiêu làm mẫu, để cho các học sinh tập luyện. Bởi vì học sinh thể chất bạc nhược, hơn nữa lại không có bất cứ nền móng nào, cho nên quyền pháp đưa cho bọn họ học cũng vô cùng đơn giản, hơn nữa đều là nhất chiêu nhất thức, không có những chiêu liên tiếp, lực đạo lại không có, lực sát thương đương nhiên phi thường có hạn. Nhưng khiến ông già phiền muộn chính là, sở trọ của mình cũng là quân thể quyền pháp chuyên dùng cho bộ đội đặc nhiệm huấn luyện, hơn nữa trải qua việc hắn và vô số cao thủ tinh giảm cải tiến, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng thằng nhóc này tay đấm chân đá lăn đi lăn lại nửa ngày, vẫn không thể chạm được vào một góc áo của hắn. Điều này làm lòng hắn cảm thấy thất bại rất lớn. Nghĩ như vậy, đột nhiên sửa đi quyền phong. Bình một tiếng, một quyền đánh trúng ngực Diệp Thu. Ngực Diệp Thu ngột ngạt, sau khi ở trên cỏ trượt dài mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, xoa xoa ngực đang bị đau, máng, cái lao bất tử này, dám trêu đùa ta. Ông không phải nói là chỉ dùng quân thể quyền của quân đội thôi sao?
Hắc hắc, ta hiện tại quyết định, đem Vịnh Xuân quyền thêm vào bên trong quân thể quyền.
Ông giả một kích đắc thủ, vẻ mặt cười đắc ý.
Thấy bản mặt đắc ý của hắn, Diệp Thu đột nhiên lại nhớ tới cái lao già ở nhà kia. Sau khi hắn đánh mình một lúc, cũng có vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Hình như thấy tình cảnh mình bị đánh, hắn mới có thể tìm được sự vui vẻ rất lớn.
Được. Ta đây cũng không khách khí nữa.
Ông cũng đừng nói ta không yêu trẻ kính già.
Diệp Thu nói, rất nhanh chạy về phía ông già.
Lần đầu tiên chủ động công kích.
Sau vọt tới bên cạnh ông già, đột nhiên quyền trái giả vờ tấn công thẳng vào hạ bộ đối phương, sau đó cấp tốc dùng quyền phải công kích vào cằm hắn. Ông già bị Diệp Thu tiên phát chế nhân hai quyền cùng công kích tới thân thể mất đi sự cân bằng. Sau khi tránh né được hai quyền của hắn, thân thể đột nhiên bị Diệp Thu hung ác ôm lấy thắt lưng.
Ngươi muốn làm gì?
Ông già bị giơ lên không trung, kinh hãi hỏi.
Hắc hắc, cho ngươi chút nghiêm phạt vì tội nói mà không giữ lấy lời.
Tiễn ngươi xuống dưới kia tắm rửa.
Diệp Thu nói, giơ thân thể ông già lên ném vào ao nước.
Không cần.
Ta chịu thua khi ông già nói, tay phải lại trên không trung rất nhanh đưa tay lên ra hiệu.
Muộn rồi.
Hai tay Diệp Thu ném mạnh một cái, như là ném một miếng bánh.
Đem thân thể ông già ném xuống ao.
Này!
Thằng nhóc thối nhà ngươi!
Ngươi tên là gì?
Ta không tha cho ngươi. Ông già từ trong ao lộ cái đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của Diệp Thu đã đi xa hô.
Cùng một người có tính tình đồng dạng như lão già đánh một trận.
Diệp Thu tâm tình cứ tốt, sự xấu hổ đối với đường quả ở trong lòng cũng hệ mất không còn chút tăm hơi.
Lúc này trái lại có chút hối hận không nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, nữ nhân mà, không phải là để nam nhân nhìn sao?
Chẳng lẽ là để người ta quỳ xuống cùng bái?
Đợi đến khi Diệp Thu đã đi xa, một đám nam nhân mặc quân giang chạy đến ven bờ ao. Hai quân quần áo còn chưa kịp cởi, liền nhảy vào trong ao, đỡ ông già vừa bị Diệp Thu ném xuống ao đi lên trên bờ.
Mặt khác có hai người còn đang ở trên bờ chạy tới tiếp ứng.
Còn có một người lập tức cởi áo khoác và quần ở trên người mình, chuẩn bị để cho ông già thay.
Thủ trưởng, ngài không sao chứ?
Một nam nhân trầm giọng hỏi.
Ha ha, không có việc gì.
Không ngờ tuổi đã lớn rồi, lại bị lật thuyền trong mương, bị một sinh viên ném xuống ao. Ông già vẻ mặt đầy tiêu ý nói.
Thủ trưởng, có muốn chúng tôi?
Ha ha, không cần.
Một thanh niên không tệ.
Ta vừa rồi chính sợ các ngươi làm hắn bị thương, cho nên mới ở trên không nhanh chóng ra hiệu cho các ngươi.
Không thì còn có thể dễ rùa được một chút.
Ông già mở hai tay ra nói.
Nếu như vừa rồi hắn không ở không trung ra dấu, sợ rằng khi bản thân bị Diệp Thu giơ lên, những người phụ trách bảo vệ hắn đang tập kích ở đây sẽ bắn Diệp Thu.
Nói với binh sĩ đang cởi quần áo kia, mặc vào đi.
Bây giờ trời còn chưa lạnh, lát nữa về tắt hay quần áo là được rồi.
Thủ trưởng, ngài mặc vào đi.
Binh sĩ không khỏi phân trần, đem chiếc áo khoác của mình khóa lên người ông già.
Hiển nhiên, bọn họ bởi vì sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với ông già.
Đi thôi.
Chúng ta trở về.
Không ngờ hôm nay đi ra đây câu cá lại gặp được một thanh niên thú vị như vậy.
À, được rồi, đem con cá ta câu được về.
Tối nay trở về bảo bà vợ làm canh cá cho ta.
Ông già cười ha hả, ở trong vòng vây của một đám bảo tiêu, từ một con đường nhỏ khác đi về phía doanh trại. Lâm Bảo Nhi từ trước cho tới bây giờ chưa trương đến khổ cực lớn như vậy, đầu tiên là bản thân đi chậm, lại ngốc nghếch không tìm ra được vị trí phải đứng, bị huấn luyện viên trách mắng một trận, sau đó lại phải đứng ở thao trường dưới ánh mặt trời nửa giờ đồng hồ. Tiếp đó lại phải luyện tập quân thể quyền. Tư thế của nàng luôn luôn không chính xác, lại bị huấn luyện viên mắng một lần nữa. Lại chạy dọc theo thao trường ba vòng, cuối cùng lại phải đứng thẳng trong nửa giờ. Khi Lâm Bảo Nhi đang cảm thấy mình muốn té xỉu, buổi chiều quân huấn ngày đầu tiên cuối cùng đã kết thúc. Cả người đau đớn trở lại ký túc xá, thấy Đường Quả vẻ mặt dại ra đang nằm ở trên giường, có tâm sự gì mà nghĩ đến xuất thần, dĩ nên không phát hiện mình đã trở về, liền cười hi hi đi đến bên cạnh. Hỏi, chị Đường Đường, bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à? Ừ, Đường Quả gật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi mở lớn thành hình chữ O, mắt to long lanh hỏi tiếp, hắn sở hay hôn chị? Lẽ nào hai người đã? Sở. A Bảo Nhi. Người trở về khi nào vậy? Đường Quả lúc này mới giật mình tỉnh lại, hi hi, em đã trở về lâu rồi. Chị Đường Đường, chị thực sự bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à? Đôi mắt to của Lâm Bảo Nhi không nhìn chằm chằm vào Đường Quả không chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi thăm. Không có chuyện gì. Đừng nói lung tung. Đường Quả sáng giọng, biểu tình đã có chút mất tự nhiên. Thấy phản ứng của Đường Quả, Lâm Bảo Nhi càng chắc chắn giữa bọn họ đã có chuyện. Ôm lấy cánh tay của Đường Quả, cầu xin nói, chị Đường Đường. Chị tốt. Chị nói cho em biết đi mà. Em bảo đảm sẽ không nói loạn. Hai người đã làm cái gì rồi? Có cảm giác thế nào? Em rất hiếu kỳ đó. Hiếu kỳ thì ngươi đi tìm hắn mà thử. Sau khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, các đồng sự khác vui mừng đóng máy tính thu dọn trên mặt bàn chuẩn bị tan tầm, Trầm Mặc Nùng cũng xoa xoa hai con mắt thống khổ, cảm thấy âm thanh này chói tai không có gì sánh bằng. Nàng đã bảo Lệ Tư hẹn cái tên giám đốc hói đầu kia tối nay đi ăn. Vừa rồi Lệ Tư đã đến báo cáo, hắn đã đáp ứng. Hơn nữa còn nói không muốn để nữ sĩ mời cơm, đã sớm đến quán rượu Khải Hoàn đặt một phòng rồi. Quán rượu Khải Hoàn là một quán rượu nổi danh của Yên Kinh, đặc biệt món hải sản ở trong này phi thường nổi tiếng. Trầm Mặc Nùng và Đường Quả Lâm Bảo Nhi cũng đã cùng đến đây ăn rồi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ là hiện giờ phải ăn cùng với một nam nhân hèn mọn, đối mặt với khuôn mặt làm cho người khác có ác cảm kia, nàng làm sao có thể nuốt trôi. Cốc cốc. Tiếp gõ cửa vang lên, Trầm Mặc Nùng biết đó là Lệ Tư, liền hô lên, vào đi. Quả nhiên, quản lý bộ phận quan hệ xã hội đã cố ý vào buồng vệ sinh thay một bộ quần áo đặc biệt quyến rũ động nhân tiêu sái đi đến, Trầm Mặc Nùng ngửi được một mùi nước hoa rất đậm. Trầm Mặc Nùng có chút dị ứng với nước hoa. Thế nhưng biết Lệ Tư làm như vậy cũng là vì công việc của nàng, cũng không nói gì thêm. Trầm Đồng. Chúng ta có thể xuất phát chưa? Cố Tổng đã ở quán rượu Khải Hoàn chờ lâu lắm rồi đó. Lệ Tư vừa cười vừa nói. Có thể là đã điều chỉnh tâm tình của mình rất tốt, không hề gọi vị Cố Tổng kia là tên hói đầu. Có thể rồi. Trầm Mặc Nùng tắt máy tính, cho một ít đồ dùng cần thiết vào trong túi. Suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc kính có phong cách cổ xưa đeo lên, cứ như vậy, đống chốc đã che mất hơn phân nửa tuyệt đại tao nhã. Lệ Tư nhìn Trầm Mặc Nùng một cách mờ ám, nhếch môi cười. Khi hai người lái xe đi đến quán rượu Khải Hoàn, bên ngoài đã ba đông đúc, xe cộ của thực khách đến đây ăn cơm đã dừng đầy ở ngoài cửa. Dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, Trầm Nùng dừng xe lại, chờ đợi thêm một chút, Lệ Tư cũng mang theo túi sách đi đến. Các nàng đều tự lái xe mà đến. Trầm Mặc Nùng vốn định nhắc nhở Lệ Tư Minh bị dị ứng với rượu, một lát nữa phải nhớ giúp mình uống rượu, thế nhưng lại nhịn xuống, với tâm tư khéo léo, tất nhiên là sẽ biết được điểm này. Tiểu thư, xin hỏi có thể làm gì để giúp cô? Một nữ tiếp khách xinh đẹp sau khi túi người 90 độ để chào, vẻ mặt tiếu ý bắt chuyện. Dẫn chúng tôi đến phòng hoa bách hợp. Lệ Tư nói. Được. Hai vị xin theo tôi. Tiểu thư tiếp khách vội vàng giờ Trầm Mặc Nùng và Lệ Tư đi đến cửa phòng hoa bách hợp. Giúp các nàng gõ cửa phòng, đợi đến khi một nam nhân vẻ mặt tiếu ý đi ra mở cửa, nàng lúc này mới lễ phép lui xuống, trong lòng lại có chút cổ quái, hai nữ nhân xinh đẹp như thế, sao lại rơi vào chồng của một nam nhân có dáng dấp như vậy? Có thể hắn là người khá có tiền. Nữ phục vụ nhẹ giọng thở dài. Nghe tiếng bước đi đã biết là Mặc Nùng và quản lý Lệ tới rồi. Hôm nay tôi gọi điện thoại đến đặt phòng, tiểu thư đặt bàn hỏi tôi muộn đặt phòng nào, tôi đã nói là phòng hoa bách hợp. Chỉ có hoa bách hợp mới xứng đáng với khí chất của Mặc Nùng. Quản lý Lệ, cô nói xem có đúng không? Cố Trương Nhiên cười ha ha nói. Đến đây, mời hai vị vào. Trương Nhiên có thể cùng hại người ăn một bữa cơm, thực sự là có phước ba đời. Đúng vậy. Ánh mắt của Cố Tổng quả thực là không sai. Phòng hoa bách hợp này quả thực hợp với khí chất của Trầm Đồng chúng tôi, hoa hồng thoát tục.
Lệ Tư cười nói, Cố tổng khách khí rồi.
Trầm Mặc Nùng ngồi xuống cái ghế do Cố Trương Niên kéo ra, nói, Cố tổng, tôi rất có thành ý muốn hợp tác với công ty các vị. Lúc trước chúng ta đã bạn bạc vô cùng vui vẻ, vì sao cho đến bây giờ vẫn không ký hợp đồng?
Cố Trường Niên trong lòng cười nhạt, giai đoạn trước nói chuyện vui vẻ là do ông chủ bảo làm vậy. Mà bây giờ vẫn cứ kéo dài, đương nhiên là do ông chủ có ý đồ khác.
Nhìn vẻ xinh đẹp động nhân, trong lòng cũng ngơ ngáy như bị mèo cào.
Đáng tiếc quá. Một giai nhân tuyệt sắc như vậy mình không được hưởng thụ.
Ha ha, Mặc Đùng, như vậy không hợp với quy củ trên bàn rượu đâu nha.
Ăn cơm trước đi, sau đó nói chuyện công việc.
Ok. Cố Trường Niên cố ý ra vẻ tức giận nói.
Trầm Mặc Đùng tuy rằng không vui, thế nhưng hiện giờ có việc cầu người, cũng phải nhẫn nại chờ đợi.
Tuy rằng không có hứng thú ăn uống, nhưng dưới sự yêu cầu của Cố Trường Niên vẫn chọn lấy hai món ăn.
Tôi và Mặc Đùng lần đầu tiên gặp mặt, biết Mặc Đùng tiểu lượng không có tốt. Cũng không cùng hai nữ si uống rượu đế.
Chúng ta mở một chai vang đỏ nhé.
Cố tổng, tôi không thể uống được rượu.
Trầm Mặc Nùng cự tuyệt nói.
Rượu vang đỏ cũng không được sao.
Mặc Nùng cho tôi chút mặt mũi đi.
Cố Trường Niên sắc mặt có chút không vui.
Cố tổng, thực sự là không được.
Tôi dị ứng với rượu.
Trầm Mặc Nùng kiên trì nói.
Đúng vậy cố tổng, Trầm Đồng bị dị ứng với rượu.
Chuyện này công nhân viên chức ở công ty chúng tôi đều biết cả.
Mỗi lần người trong công ty liên hoan nàng cũng không có uống.
Không tin ngài cứ đến công ty chúng tôi mà hỏi.
Lệ Tư vẻ mặt mị ý cười giản giải.
Nếu không, tôi tiếp Cố tổng uống hai ly trợ hứng.
Cố Trương Niên cũng không kiên trì nữa, vừa cười vừa nói, vậy được rồi.
Tôi và quản lý Lệ uống rượu.
Mặc Nùng muốn uống cái gì nào?
Tôi uống trà là được rồi.
Trầm Mặc Nùng nói.
Được rồi.
Uống trà.
Mỹ nữ là lớn nhất, mỹ nữ nói cái gì tôi đều nghe theo.
Cố Trường Niên xua tay nói.
Sau đó Lệ Tư cùng cười rộ lên để phụ họa.
Trầm Mặc Nùng cảm thấy có chút buồn chán.
Nhưng lời này buồn cười vậy sao?
Cảm thấy không thú vị bằng mấy câu Diệp Thu thỉnh thoảng nói ra.
Bởi vì Cố Trương Niên đã sớm chọn vài món ăn rồi, cho nên tốc độ cũng phi thường nhanh chóng. Người phục vụ liền đưa rượu vang đỏ và trà lên. Cố Trường Niên nhanh chóng nhận lấy nước trà tự mình đưa đến cho Trầm Mặc Nùng.
Cảm ơn.
Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói cảm ơn.
Chỉ cần không phải uống rượu là tốt rồi. Bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không sợ vài động tác trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn.
Hơn nữa có Lệ Tư ở đây, hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Đến đây, tôi kính hai vị nữ sĩ một chén.
Chúc hai vị dung nhan vĩnh trú.
Cố Trường Niên cầm ly lên nói.
Cảm ơn.
Tôi dùng trà thay rượu.
Cũng chúc Cố Tổng từng bước thăng trước.
Trầm Mặc Nùng nâng chung trà lên nói.
Cố Tổng.
Tôi cũng chúc ngài càng ngày càng trẻ ra.
Lệ Tư cầm ly rượu lên cụng ly với Cố Trường Niên, nũng nịu nói.
Ha ha,
nam nhân càng ngày càng trẻ ra cái gì chứ?
Đương nhiên là càng ngày càng có nhiều mỹ nữ thích.
Vậy quản lý Lệ?
Tôi cũng thích.
Chỉ sợ nữ nhân bên người Cố Tổng nhiều quá, tôi không có nơi dung thân thôi.
Trầm Mặc Nùng nhìn hai người liếc mắt đưa tình ở đây, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh.
Bưng chung trà của mình lên, nghĩ đến tâm sự của mình, tự động loại bỏ hai người này.
Cuối cùng chỉ nhìn thấy cái mồm của hai người này đang chuyển động, lại không biết bọn họ đang nói cái gì nữa.
Đột nhiên cảm thấy con mắt cũng có chút nặng nề, từ từ khép lại, Trầm Mặc Nùng cưỡng chế định mở ra.
Ý thức càng ngày càng không rõ, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, dầm một tiếng đổ xuống trên mặt bàn.
Ha ha ha!
Người đẹp băng ra cuối cùng cũng gục ngã.
Cố Trường Niên vẻ mặt tiêu ý nói.
Chúc mừng Cố Tổ Mã Đáo thành công ôm mỹ nhân về.
Lệ Tư cầm ly rượu lên nói chúc mừng.
Ta nào có phần được hưởng thụ.
Ha ha, quản lý Lệ khách khí rồi, phương diện này công lao của cô là lớn nhất đó.
Yên tâm, phần đã đồng ý đưa cho câu ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản trong ngân hàng của cô.
Cố Trường Niên giơ ly lên cụng ly với Lệ Tư, một âm thanh thanh thúy phát ra.
Hi hi, Cố Tổng thực sự là một nam nhân chân thật, sao có thể quỵt mấy đồng trinh của tôi chứ?
Tôi tin tưởng ngài.
Lệ Tư nhìn Trầm Mặc Nùng đang mê man ở bên cạnh nói, trên khuôn mặt quyến rũ tràn đầy tiêu ý.
Tôi đương nhiên là nam nhân đáng tin.
Cô đêm qua không phải đã thử qua rồi sao?
Cố Trường Niên đưa tay vuốt ve đôi bầu ngực của Lệ Tư qua một lớp áo, nói,
một ngày không gặp, tôi phi thường nhớ đến nó.
Đáng ghét.
Lệ Tư nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay Cố Trường Niên, như là cổ vũ hắn tiến thêm một bước nữa.
Nhìn dáng dấp của nữ nhân quyến rũ động nhân ở trước mặt này, lại nghĩ đến hình dạng phóng đãng khi ở trên giường của nàng, cả người Cố Trường Niên như bị dục hỏa thiêu đốt, ôm Lệ Tư đúng lên, tay đã sờ loạn lên trên cơ thể của nàng.
Được rồi,
ngài cái con quỷ sắc này.
Muốn gì thì sau này sẽ cho ngài mà.
Trước tiên xử lý chuyện chính đã.
Lệ Tư cưỡng chế ác tâm, chỉ vào Trầm Mặc Nùng nói.
Cố Trường Niên cũng biết việc này không thể bỏ lỡ, tuy rằng rất muốn tử hình con hồ ly này ngay tại chỗ, thế nhưng nếu như không nhanh chóng xử lý tốt chuyện của Trầm Mặc Đùng, nàng mà đột nhiên tỉnh lại, chuyện này liền khó có thể nói rõ. Nữ nhân này có chút bối cảnh, là một củ khoai lang nóng phòng tay, phải nhanh chóng ném nàng cho người khác. Được rồi Lẳng Lơ, bây giờ trước tiên thả cô ra, buổi tối chờ điện thoại của ta. Cô cùng đi với nàng, không có việc gì chứ? Hừ. Lệ Tư hừ lạnh một tiếng. Tôi sẽ có chuyện gì chứ? Tôi không biết cái gì cả. Nữ nhân này cả ngày mang hình dáng cao cao tại thượng, đối với ai cũng lạnh lùng như băng, tôi vẫn chờ xem hình dáng khi nàng bị nam nhân đùa bỡn sẽ như thế nào. Đáng tiếc, không phải ngài thượng nàng, không thì tôi còn có thể ở bên cạnh mà hỗ trợ chụp mấy tấm hình. Chỉ một câu nói của Lê Tư đã câu dẫn dục vọng của Cố Trường Niên, túm lấy bộ tóc quăn của nữ nhân, kéo cái đầu của nàng đến giữa háng của mình, nói, Lẳng Lơ, ta không nhịn được nữa. Trước tiên giúp ta giải quyết một lần đã. Khi Lệ Tư lau đi cái dịch thể đặc sệt dính dính trên khóe miệng từ trong phòng hoa bách hợp đi ra, Cố Trường Niên mới móc điện thoại di động từ trong túi ra, ấn một dãy số, điện thoại lập tức tiếp nối với bên kia, nhưng không có ai nói cả. Ông chủ, chuyện đã giải quyết xong. Cố Trường Niên cung kính báo cáo. Có người ở bên ngoài tiếp ứng. Đưa người về đây. Vâng. Cố Trường Niên thu điện thoại di động, cầm ly rượu vang đỏ đi đến bên cạnh Trầm Mặc Nùng vậy vậy. Vốn định dịu nữ nhân này đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân đẹp thế này, sau này mình ngay cả cơ hội liếc mắt cũng sẽ không có, không bằng thừa dịp bây giờ nhìn cho thỏa. Mặc dù không thể có được cảm giác tiêu hồn chân thật, cũng có thể kiểm tra trên dưới một phen. Thế nhưng ý niệm này ở trong đầu vừa mới hiện ra, không ngờ bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cố Trường Niên lại càng hoảng sợ, nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cũng không có đột nhiên tỉnh dậy, lúc này mới hỏi, ai? Không có ai trả lời, vẫn là ba tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng. Ở bên trong phòng có một cái toilet, Cố Trường Niên tự hỏi có nên đưa Trầm Mặc Nùng vào toilet giấu đi một lúc hay không, lại thay đổi ý định, nếu như chỉ là người phục vụ của quán rượu, mình làm như vậy chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Chẳng lẽ là người ông chủ nói đến đây để tiếp ứng? Cũng rất có thể. Nghĩ là như vậy, Cố Trường Niên chạy đến mở cửa phòng ra, một cái bóng màu trắng hiện lên, cái cổ lập tức bị một bàn tay túm lấy. Một nam nhân vóc người cao gầy mặc câu phục màu đen tướng mạo anh tuấn như yêu tinh đi vào. Đưa tay đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đang ghé lên trên mặt bàn ngủ say, quần áo vẫn ngăn nắp sạch sẽ, cũng không có bất cứ cái gì thương tổn, lúc đó mới yên lòng. Ngươi là ai? Cái cổ của Cố Trường Niên bị một cánh tay mang bao tay trắng túm lấy, bị nẹn đến sắc mặt đỏ bừng, dùng sức trong cổ họng nói ra ba chữ. Nhưng nam nhân kia lại không trả lời vấn đề hắn đưa ra, ngón tay cái và bốn ngón tay khác dùng một chút lực, rát một tiếng, liền vặn gãy cổ của Cố Trường Niên. Đem thi thể của hắn ném xuống mặt đất, liếc mặt quan sát hoàn cảnh bên trong căn phòng một lúc, sau khi không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào khả nghi, lúc này mới đi đến bên cạnh điện thoại ở trong phòng, dùng cánh tay mang bao tay màu trắng ấn 110. Alo, xin chào, đây là trung tâm chỉ huy cấp cứu 110. Alo, xin chào, là ai gọi điện báo? Này, có ai còn ở đó không? Nam nhân nhìn thoáng qua Trầm Mặc Nùng vẫn đang ngủ say, sau đó mới ở cửa phòng đi ra ngoài, khi đi tới thang máy. Vừa đúng lúc có một đám bảo vệ của quán rượu chạy tới bên này. Chương 95, đánh hắn. Lúc tỉnh lại, nhìn khắp xung quanh, Trầm Mặc Nùng mới phát hiện hắn hiện đang ở trong bệnh viện. Chợt nghĩ, còn tưởng rằng đây là mộng, liền cấu cấu cánh tay cảm giác đau, mới nghĩ tình huống hình như có gì đó không hợp lý. Chính mình đều không phải đã nhiều năm làm ăn cùng Lệ Tư bọn họ sao? Thế nào mà phải vào bệnh viện nhỉ? Ngươi tỉnh lại rồi à? Một thanh âm băng lãnh vang lên. Trầm Mặc Nùng ngẩng đầu. Thấy một nữ nhân mặc cảnh phục ngồi trên ghế, thoạt nhìn tư thế vai hùng hiên ngang. Thấy ánh mắt Trầm Mặc Nùng chuyển hướng về phía mình, nàng ta từ trên ghế đứng lên, đi tới nói rằng, ta là Bạch Nhu, cảnh sát Bắc Kinh, người phụ trách vụ án của ngươi. Trầm Mặc Nùng không khỏi thầm khen một tiếng, nữ nhân đẹp như thế, thế nào lại có cam đảm đi làm cảnh sát nhỉ? Vụ án của ta? Vụ án nào? Ta chẳng hiểu gì cả. Ta nhớ kỹ mình đang ở nhà hàng cùng ăn cơm với bạn bè cơ mà. Sao ta lại ở đây thế này? Trầm Mặc Nùng vỗ vỗ đầu mình vừa nói vừa cố gắng nhớ lại. Đầu vẫn còn thấy hơi choáng, một mảng ký ức mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ nhớ hắn cùng Lệ Tư đang liếc mắt đưa tình, mọi cái khác hắn đều nghĩ không ra. Nếu như ngươi cảm thấy hiện tại thân thể vẫn còn có thể nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Giọng điệu Bạch Nhu một chút cũng không có làm người ta thấy hòa nhã, trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh Trầm Mặc Nùng, trong tay đang cầm sổ ghi chép, điệu bộ như chuẩn bị lấy lời khai Trầm Mặc Nùng. Không sao, ngươi cứ hỏi đi. Trầm Mặc Nùng cũng nóng lòng muốn làm cho sự việc rõ ràng. Ngươi cùng người nào ăn cơm? Giám đốc công ty Hoàn Vũ Lệ Tư, ta với nàng ta có chút quan hệ. Trầm Mặc Nùng trả lời.
Lệ Tư.
Ánh mắt Bạch Nhu sáng hẳn lên, liền đánh dấu sao bên cạnh tên Lệ Tư trên quyển sổ ghi chép, lại hỏi tiếp, cô ấy là lúc nào rời đi?
Rời đi.
Ta nhớ kỹ nàng ta vẫn còn ở đó mà. Trầm Mặc Nùng nghi hoặc mà hỏi lại.
Còn Cố Trường Niên, hắn có cùng ở chung với các ngươi không?
Tất nhiên.
Hắn có hay không nghe điện thoại?
Hoặc là Trường Niên đi ra ngoài gặp người nào?
Không có.
Hắn có hay không có hành động hay lời nói hèn hạ với ngươi?
Xin lỗi, đây cũng chỉ là xuất phát từ yêu cần của công việc, nếu có gì không phải xin ngươi bỏ qua cho.
Không có việc gì.
Công ty chúng tôi cùng công ty Hoàn Vũ đang đàm phán làm ăn, về phần việc này nhiều năm vẫn đều là do Cố Trường Niên đảm nhiệm.
Vậy nên buổi tối ngày hôm nay ta mời hắn cùng ăn cơm chiều.
Trầm Mặc Nùng nói thêm.
Hắn cũng không có ngôn từ hay hành động gì quá mức cả.
Bạch Nhu trầm mặc nhìn Trầm Mặc Nùng, đột nhiên hỏi, ngươi có bạn trai không?
A.
Trầm Mặc Nùng không nghĩ tới nữ cảnh sát xinh đẹp này đột nhiên hỏi cái vấn đề này, trả lời rằng, cái này thuộc về vấn đề riêng tư.
Ta có thể không trả lời được không?
Có thể.
Thế nhưng nếu ngươi trả lời thì có thể giúp ngươi được một vài vấn đề.
Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút, nói rằng, không có.
Đôi chân mày Bạch Nhu khẽ cau lại, nhìn Trầm Mặc Nùng nói, căn cứ lời khai của ngươi, cùng với những điều của nhân viên nhà hàng Khải Toàn cung cấp. Ngày hôm nay ngươi cùng dùng cơm với Cố Trường Niên và Lệ Tư.
Ngươi bị đánh thuốc mê, lúc đưa vào bệnh viện thì bên trong dạ dày vẫn còn sót lại chút ít thuốc mê chưa tan hết.
Cổ họng Cố Trường Niên bị người khác bẻ gãy, chết ngay tại chỗ.
Mà Lệ Tư sớm đã rời đi, hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng truy tìm tung tích của cô ta.
Trầm Mặc Nùng không nghĩ tới chỉ là ăn một bữa cơm mà lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình thì bị đánh thuốc mê, Cố Trường Niên thì bị người ta giết chết.
Còn Lệ Tư sớm đã bỏ đi sao?
Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Căn cứ vào kết quả giám định của bác sĩ, ngươi ngất đi đại khái vào lúc 7 giờ 15 phút, mà Cố Trường Niên bị giết vào lúc 7 giờ 45 phút.
Nói cách khác, lúc ngươi đang hôn mê thì Trường Niên bị người ta sát hại, theo điều tra Lệ Tư rời khỏi nhà hàng lúc 7 giờ 40 phút.
Cô ấy rất có thể là người đã trực tiếp tham dự vào chuyện này.
Lệ Tư muốn hại ta.
Tin tức này làm Trầm Mặc Nùng giật mình không ngớt.
Con tưởng rằng mình đã cẩn thận đề phòng người khác, không nghĩ tới vẫn bị người khác bàn đứng.
Hung thủ là ai vậy?
Trầm Mặc Nùng rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi ngay vào vấn đề then chốt.
Chính mình bị đánh thuốc mê, Cố Trường Niên bị người ta vặn gãy cổ chết.
Loại trừ khả năng tự sát.
Mà Lệ Tư lúc sự việc phát sinh lại liền bỏ đi, cũng có thể nàng ta chính là hung thủ.
Bạch Nhu vẻ mặt phẫn mà nói rằng, điều này cũng chính là điều ta lo lắng nhất.
Vốn nhà hàng Khải Toàn đã bố trí rất nhiều cạ mạ giặt ở khắp xung quanh những chỗ quan trọng.
Đáng tiếc, đợi đến lúc chúng ta chạy tới phòng điều hành thì tất cả nhân viên công tác bên trong đã bị người ta đánh ngất hết, những thiết bị điều khiển toàn bộ đều bị người ta phá hoại hết.
Thậm chí ngay cả một chút khả năng phục hồi cũng không có.
Không có nhân chứng sao?
Lúc đó là buổi tối, cũng là giờ cao điểm của nhà hàng, nhân viên công tác nhiều, cũng không thể xác định được rõ ràng ai là người khả nghi cả.
Chúng tôi đang tiến hành điều tra thân phận của tất cả khách hàng lúc đó.
Khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Ngươi muốn gọi điện thoại cho người nhà không?
Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng lắc đầu.
Nói rằng, không cần.
Đường Quả với Lâm Bảo đều không có nhà.
Hắn thực không biết gọi điện thoại cho ai.
Được rồi.
Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi.
Có tình huống gì ta lập tức báo cho ngươi ngay.
Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, theo kinh nghiệm của ta thì chuyện này với ngươi không có liên quan.
Bạch Nhu lạnh như băng nói. Nhưng nếu để ý cảm nhận một chút thì mới nhận ra được, trong giọng nói của Bạch Nhu đang an ủi Trầm Mặc Nùng.
Được rồi, cảm ơn cô.
Rất hân hạnh được gặp cô.
Ta cũng vậy.
Bạch Nhu từ vừa phòng bệnh của Trầm Mặc Nùng đi ra, một thanh niên ăn mặc thường phục lập tức chạy tới nói, Bạch đội trưởng, vừa mới nhận được tin tức từ phòng kỹ thuật.
Theo điện thoại của Cố Trường Niên, hắn lúc 7 giờ 40 phút cùng nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng mà đó là một dãy số lạ.
Nhân viên kỹ thuật chúng ta đã kiểm tra qua. Số máy đó hiện đã bị phá hỏng không còn tín hiệu, không thể điều tra ra được gì nữa.
Bọn chúng thật là nhanh tay a.
Bạch Nhu mặt âm trầm nói.
Sự tình càng lúc càng bế tắc, có thể thấy được đối phương rất giàu hoạt tinh khôn.
Một kẻ phạm tội có trí tuệ, hơn nữa làm việc lại cực kỳ cẩn thận.
Kêu mọi người mau chóng tìm được tung tích của Lệ Tư.
Ta bây giờ báo cáo lại cấp trên, yêu cầu sự giúp đỡ của các ban ngành khác.
Bạch Nhu cầm điện thoại trong tay, đang muốn xin chỉ thị của cục trưởng, đông điện thoại lại kêu.
Alo, ta là Bạch Nhu.
Bạch đội trưởng, đã tìm được Lệ Tư.
Ở đâu vậy?
Ta lập tức tới ngay.
Ánh trăng hôm nay có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió trời thu rất mát mẻ, thật dễ chịu.
Gió cứ mơn trớn trên thân thể như là tình nhân đang vuốt ve thân mật.
Đằng sau trường học,
khu ký túc quản lý sinh hoạt rất chặt chẽ, không có internet cùng TV, thời gian buổi tối không cách nào giết thời gian được, chỉ có đi ra dạo mát ngoài thao trường. Các nữ sinh cũng đều đã thay những bộ cảnh phục quân trang mặc suốt cả ngày trời. Lại diện những bộ quần áo đẹp, tựa như những đóa hoa hồng, tụ ba tụ năm hẹn nhau đi ra ngoài dạo mát, cùng những nam sinh nói cười vui vẻ. Diệp Thu, Dương Nhạc, Lý Đại Tráng ba người ngồi trên cỏ ở thao trường, nhìn các nam nữ sinh đang cười đùa vui vẻ một bên. Ôi, ngày đầu tiên ta còn bị điểm kém, bị bắt phải hít đất, nếu không có Dương Nhạc ở bên giúp đỡ, ta thân sợ sẽ bị té xỉu mất. Ngươi nói xem, sĩ quan huấn luyện với kẻ biến thái có khác nhau không? Những ngày sau này không biết sẽ thế nào đây? Lý Đại Tráng xoa xoa bắp đùi đang đau nhức, vẻ mặt đau khổ mà than vãn. Ngươi thật không biết ngượng. Tư thế ngủ của ngươi lúc ở trạm nghỉ quân, nói chung là số một. Dương Nhạc chỉ vào Lý Đại Tráng nói.
Đúng vậy. Ta thực sự là quá mệt mỏi.
May mà ngươi véo ta một cái. Không thì ông thần mặt đen kia khẳng định phạt ta chạy ba vòng thao trường. Ta cũng không giống tên biến thái Diệp Thu kia. Dĩ nhiên có thể chạy 20 vòng. Lý Đại Tráng cười đùa mà nói, chẳng qua ngươi lần sau có thể hay không véo nhẹ một chút. Nếu như ta không phải phát hiện tình huống không đúng, chỉ thiếu chút nữa là kêu lên rồi. Ta mà véo nhẹ ngươi có thể tỉnh lại sao?
Đương nhiên có thể. Ta ngủ đều là mở một mắt nhắm một mắt mà.
Ngươi còn tưởng mình là Trương Phi sao?
Còn mở một mắt, nhắm một mắt.
Ta nếu không đánh thức ngươi dậy, chỉ sợ ngươi đều phải chịu khổ rồi. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Dương Nhạc đột nhiên biến mất, nhìn đám người phía trước nói, thật đúng là âm hồn mãi không tiên tan a.
Cái này gọi là hoan ra đường hay mà.
Lý Đại Tráng vừa cười vừa nói.
Người đến chính là học viên hệ tâm lý học Tạ Chí Viễn.
Thoạt nhìn cũng là vừa mới tắm qua, tóc vẫn còn ướt đẫm, trên người mặc một chiếc áo tê sờ ngắn, quần vẫn là đồng phục trường cấp cho màu lam cùng dạy chơi bóng. Tạ Chí Viễn vốn là cũng muốn ra ngoài đi dạo cùng bạn bè. Không nghĩ tới Diệp Thu bọn họ cũng đang ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy ánh mắt bọn họ đều chuyển về mình, liền trào lên một cỗ lửa giận. Đầu tiên là đại ca mình bị người ta đánh đến nỗi không còn dám gặp người khác, sau đó khi mình đang giúp đại ca trả thù thì lại bị một con tiện nhân đổ thức ăn vào mặt. Còn chưa kịp giáo huấn nàng, lại bị một đám người bị đầu độc khiển trách. Huấn luyện viên Lôi Đạt rõ ràng là thiên vị cho bọn họ, chuyện này đối với những người có trách nhiệm không xử lý ra sai, cứ như thế không thể giải quyết được cái gì. Tạ Chí Viễn thấy xa xa có học sinh nam vừa cười vừa luyện bài quân thể quyền hôm nay học, giật mình. Tức thì liền mang theo mấy người bạn học cùng ban hướng đến bọn người Diệp Thu đi tới. Vừa cười vừa nói, ta xem chúng ta ngày hôm nay có học một bài quân thể quyền, dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm. Không bằng chúng ta cũng luyện tập một chút.
Tạ Chí Viễn, ngươi không sợ sĩ quan huấn luyện trừng trị ngươi sao?
Dương Nhạc cười lạnh nói.
Dương Nhạc, ta nghĩ ngươi có điều hiểu lầm chăng?
Ta cũng không có ý muốn khiêu khích. Chúng ta đều là người tập võ cả, mọi người đấu giao hữu với nhau một hồi, cũng là làm cho buổi tối nhàn hạ của mọi người tăng thêm phần vui vẻ mà thôi.
Ta không nghĩ rằng sĩ quan huấn luyện sẽ phản đối đâu.
Tạ Chí Viễn vẻ mặt nhã nhặn mà nói. Nghe được Tạ Chí Viễn nói muốn cùng người tỉ thí, những bạn học cùng ban với hắn đằng sau biết sắp có chuyện vui để xem rồi. Thế là lập tức hô to lên để gọi những người xung quanh lại cùng xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, bên này đã vây kín mấy vòng người chen chúc xem náo nhiệt. Cũng có không ít nữ sinh vì tò mò cũng qua đây xem thử, Lam Khả Tâm cũng từ đám người đằng kia chạy tới bên này, liền hỏi Diệp Thu bọn họ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy, vì sao lại có người cùng bọn họ đánh nhau. Lúc này thì cũng không thể không chấp nhận lời tỉ thí của đối phương được nữa rồi. Nhìn thấy Dương Nhạc sắc mặt do dự, Diệp Thu vô vô bả vai Dương Nhạc nói rằng, cứ đấu với hắn đi.
Chương 96, nhóc con, ta sẽ đợi ngươi lớn lên.
Dương Nhạc không nghĩ Diệp Thu là người vốn rất nội liễm rất ít khi phát sinh xung đột với người khác đột nhiên lại bạo lực như thế, trong lòng dường như được cổ vũ, kích động, nói rằng, được, ta đi đánh hắn. Nhìn thấy Dương Nhạc đứng lên, đám người vây xem vỗ tay nhiệt liệt. Quân doanh sống về đêm vốn rất thiếu thốn, rốt cuộc cũng có thể náo nhiệt lên.
Luận bàn võ thuật, tới điểm dừng thì thôi.
Tạ Chí Viễn nói,
yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi tàn phế đâu.
Dương Nhạc quay đầu lại nhìn Diệp Thu mỉm cười. Nghĩ thầm. Người này quả là một nam nhân kỳ quái, hắn luôn làm ảnh hưởng tới tâm tình người chung quanh. Hay bởi vì một câu đánh hắn đi, làm cho tính cách mình trở nên cuồng vọng.
Tạ Chí Viễn lửa giận trong lòng văn đi, mặt âm trầm nói rằng, vậy bắt đầu đi.
Hai người học đều là Taekwondo cho nên chiếu theo quy định của Taekwondo, trước khi tỉ thí song phương phải cúi chào tôn trọng đối phương.
Tạ Chí Viễn cúi chào Dương Nhạc theo lễ nghi, Dương Nhạc khoát tay nói rằng, được rồi, đừng có lễ tiết như vậy.
Bắt đầu đi.
Dương Nhạc cũng không có dự định túi chào Tạ Chí Viễn, nói mẹ nó là hắn đã chiếm được tiện nghi.
Tạ Chí Viễn trong lòng tay cú, nhưng mà cũng không có hiện ra bên ngoài, một chút nữa cho thằng mất dạy kia chịu đau đớn nhiều hơn một chút là được rồi. Taekwondo là quốc kỹ của Hàn Quốc, là hạng mục chính thức được so tài ở Thế vận hội Olympic hàng năm, bởi vì trên toàn thế giới hơn 150 nước có gần 70 triệu người luyện tập cho nên được xưng là môn hoạt động thể thao số 1 trên thế giới. Trận đấu bắt đầu, dáng vẻ tươi cười của hai người dần dần thu lại. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào mắt đối phương, thậm chí đám học sinh vây xem cũng bị bầu không khí lây nhiễm, tiếng cười nói nghị luận càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng toàn trường trở nên im lặng không một tiếng động, chỉ nghe thấy thanh âm hít thở thô thiển không đồng nhất. Không ngờ Dương Nhạc lại là người tất công trước, lấy chân phải làm trọng tâm đánh tới trước, Tạ Chí Viễn đứng song song trước mặt liền lùi về sau một chút. Đùi phải với các đốt ngón tay hình thành một trục với đầu gối nâng lên, bàn chân trái xoay một góc 180 độ, sau đó nhanh chóng xuất kích. Đây là một chiêu có lực sát thương cường đại nhất trong Taekwondo, đá móc. Tạ Chí Viễn chủ ý ban đầu muốn làm cho Dương Nhạc bối rối trước mặt mọi người, tất nhiên không muốn ngay từ chiêu thứ nhất đã bị bức lui, bàn chân cũng ra nhanh như thiểm điện. Tuy rằng gấp gáp nhưng thế cũng như lôi đỉnh vạn quân. Chân của hai người va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Có nữ sinh nhát gan thấy cảnh như vậy sợ hãi hét tầm lên. Cảm giác đau đớn từ xương đùi chuyển tới, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Dương Nhạc, hét lớn một tiếng, nắm tay hướng thẳng tới mặt của Tạ Chí Viễn. Tạ Chí Viễn cũng học theo hắn, lần thứ hai, hai nắm tay lại đánh cùng một chỗ. Hai người đều học một loại công phu, ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là sư huynh đệ đồng môn. Động tác căn bản là giống nhau, chỉ khác ở chỗ nhỏ là ai có thể dùng một cách xảo diệu hơn. Hơn nữa với công phu Taekwondo này mà nói, lực công kích cũng là một vấn đề then chốt. Tạ Chí Viễn liên tục lùi về sau 3 lần, thân thể bỗng nhiên nhảy tới trước, đẩy Dương Nhạc té xuống mặt đất, một quyền hướng vào cằm hắn mà đấm. Nhìn thấy khóe miệng Dương Nhạc chảy máu, trong lòng cười thầm, rốt cuộc cũng trả thù được rồi. A! Lam Khả Tâm che miệng kinh hô, vẻ mặt lo lắng nói rằng, Dương Nhạc sẽ không có việc gì chứ? Nàng bình thường cùng Diệp Thu và Dương Nhạc ở cùng một chỗ, mọi người cũng coi như là bằng hữu tương đối tốt, cho nên nhìn thấy Dương Nhạc bị người đánh, trong lòng rất chua xót. Vừa mới bắt đầu mà, ai thắng thua còn chưa rõ. Diệp Thu cười cười nói, nhưng trong lòng sớm đã có kết quả. Quả nhiên, Diệp Thu đang nói còn chưa hết, Dương Nhạc đã đánh trả, đầu gối dùng toàn lực đánh lên, hất văng thân thể Tạ Chí Viễn ra ngoài. Sau đó rất nhanh bật dậy, dồn lực toàn thân vào khuỷu tay đánh vào ngực Tạ Chí Viễn. Hai người đều đánh trong cơn giận dữ, mày đánh tao một quyền, ta trả lại mày một quyền còn nặng hơn, quyền cước tới lui, làm cho người vây xem trong lòng hô to, đã nghiền. Lúc phát sinh chiến đấu, một đám quân binh cũng tới, trong đó dẫn đầu chính là lão nhân bị Diệp Thu vung tay hất vào trong hồ nước ngày hôm qua. Thủ trưởng, người sao lại xuất hiện ở đây? Trước đây chúng ta muốn xin người dạy bảo, nói thế nào người cũng không muốn ra. Ngày hôm nay người lại hăng hái ra xem đám học sinh này đánh lộn sao. Nếu như làm các binh sĩ khác mà biết khẳng định sẽ chửi ta tới cái xương chẳng còn mất, ngay cả thủ trưởng cũng không mời được. Một người mặc quân phục chỉnh tề vừa đi vừa cười nói. Ha ha, đại dương minh ông, chú đừng nghĩ có thể khích được ta. Đợi ngày nào đó trong lòng ta cảm thấy không tốt, ta tất nhiên sẽ tới gặp mấy người các ngươi chút giận. Ta già rồi, hay thích đi đó đi đây một chút. Nói không chừng còn có thể gặp được tiểu tử thú vị kia nhớ tới hôm đó ở bên cạnh hồ nước gặp phải đối thủ, lão nhân cười ha ha. Tối hôm nay là Lao muốn đi ra ngoài xem tố chất của mấy tân sinh này một chút, nếu có thể được như thân thủ của tiểu tử kia mà nói, hắn sẽ lưu lại mấy người bồi dưỡng một phen, khả dĩ có thể trở thành giường cột nước nhà được. Thủ trưởng cũng chưa giờ, không tin chúng ta đi hỏi đám binh sĩ coi, bọn họ có ai dám solo một mình với thủ trưởng đâu. Hắc hắc, ta thật ra tới gặp ông đại ca mấy lần, nhưng là các ngươi không chào đón ta. Một nam nhân thân thể cao lớn, lông mày rậm rạp ở bên cạnh lão nhân nói. Người anh em Diệp Hổ. Chú tha anh đi. Không phải là anh sợ chú mà là anh em ta sợ chú à, chú mỗi lần tìm người đánh nhau, xuất thủ ngoan độc quá, làm cho bọn họ có lần vài ngày sau cũng không dậy khỏi giường. Hiện giờ chỉ cần nghe tới tên Diệp Hổ, bọn họ còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Không tìm thấy mọi người thì lấy ai ra chào đón chú chứ? Chú sẽ không bảo anh tự mình tiếp chú chứ? Mấy khớp xương này của anh dễ gây lắm. Diệp Hổ ánh mắt sáng lên gấp giọng nói, anh Uông, lúc nào chúng ta đánh một trận đi. Tên võ cùng này. Anh không đánh đâu, đánh thua nửa cái mạng không còn. Đánh thắng rồi khẳng định sau này chú cứ quấn lấy anh còn công việc của mình chứ. Đàn ông Diệp ra các người người nào cũng ngoan độc hết à, anh chịu không dám trêu chọc vào ổ kiến lửa đâu. Vương Dương biểu hiện vẻ sợ hãi làm cho cả đám người cười ha hả. Lão nhân nhìn đám học sinh vây ở trước, trên mặt nụ cười thu lại, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, phía trước hình như có chuyện xảy ra, đi qua xem, buổi tối thường không có nhiều người trực sao. Báo cáo thủ trưởng không ai bố trí cả. Bởi vì học sinh ở quân huấn một ngày đêm thôi, cho nên để cho bọn họ thoải mái một chút. Nếu như bố trí nhiều binh sĩ thường trực, học sinh sẽ cảm thấy có áp lực. Một quan quân ở bên cạnh đi lên trả lời.
Ừ.
Lao nhân ừ một tiếng rồi đi lên trên. Trên mặt không hiện ra vẻ vui buồn gì, cũng không biết Lao đối với việc sắp xếp như thế có thỏa mãn hay không. Một đám người trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Dương Nhạc cùng Tạ Chí Viễn cũng không biết có khách nhân tôn quý tới xem trận đấu này, hai người trông rất dễ sợ. Hiện giờ cục diện hoàn toàn do Dương Nhạc chiếm lấy thế thượng phong, Tạ Chí Viễn sau khi hung mãnh tấn công bị Dương Nhạc hóa giải thành công, Dương Nhạc bắt đầu phản công, mấy cái chiêu thức đều đánh trúng mục tiêu, Tạ Chí Viễn bị trúng mấy đòn vào nơi hiểm yếu, nhanh nhẹn cùng lực tấn công đã giảm đi rất nhiều. Diệp Thu vốn là đại hành gia nên nhìn ra được. Tạ Chí Viễn thực ra là thâm hậu hơn Dương Nhạc rất nhiều. Vô luận là lực đạo hay nhanh nhẹn hắn đều phải mạnh hơn Dương Nhạc một bậc. Thế nhưng hiện giờ trên phương diện thực chiến lại kém xa Dương Nhạc, liên tục lùi về sau kết cục đã sắp thua tới nơi rồi. Một người theo quyền lộ chính tông, cương mãnh tàn nhẫn. Một người như trồn hoang vậy. Một vài chiêu thức taekwondo có chút khác biệt với tuyệt kỹ của ảnh tử, Dương Nhạc kết hợp lại quả thật khá hiệu quả. Dương Nhạc càng đánh càng thuận, nhảy người bay lên không đá. Làm cho thân thể Tạ Chí Viễn lùi lại hai bước, thân hình hạ xuống. Sau đó dùng cổ tay chế trụ cổ hắn, nắm tay đánh mạnh vào mặt hắn. Dừng tay hét lớn một tiếng truyền tới. Dương Nhạc đang do dự có nên đánh tiếp quyền này hay không thì, viên mắt truyền tới tới cảm giác đau đớn, Tạ Chí Viễn lợi dụng lúc Dương Nhạc dùng lại xuất ra một chiêu nhanh như thiểm điện, một quyền đánh trúng vào viên mắt của hắn làm cho hắn mất đi thị giác. Sau đó là một quyền đánh vào bụng, Dương Nhạc ôm bụng dưới nằm trên mặt đất. Tạ Chí Viễn vẻ mặt đầy máu, sắc mặt như ma quỷ từ dưới địa ngục bò lên. Nhìn thấy Dương Nhạc sau khi té ngã trên mặt đất vẫn không hết hận. Hai chân hung hăng đá mấy cái lên người hắn. Ba Lý Đại Tráng không nhịn được nữa, đứng lên định ra hỗ trợ, thì bị Diệp Thu cản lại. Đây là cái giá phải trả cho sai lầm của hắn. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Thương hại địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Dương Nhạc thân thủ không tồi, thế nhưng lại quá nhân từ rồi. Bảo các ngươi dừng tay, các ngươi có nghe không? Nhìn thấy Tạ Chí Viễn vẫn còn đá Dương Nhạc nằm trên mặt đất. Lôi Đạt chạy tới ôm lấy thân thể hắn quát. Mấy tên này gây rối, Lôi Đạt hận không thể đánh bọn họ một trận cho thỏa lòng. Tạ Chí Viễn nhìn Dương Nhạc nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất, lúc này mới lau máu trên mặt, nói rằng, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta đang luận bản tự do, phải đánh ngã đối thủ mới dừng lại được. Hắn đã ngã xuống đất rồi ngươi còn hạ thủ, lẽ nào còn muốn đánh hắn tới chết sao? Lôi Đạt tức giận mắng. Xin lỗi, huấn luyện viên, ta sai rồi. Trận chiến kịch liệt quá. Có nhiều cái không thể khống chế được. Tạ Chí Viễn thành khẩn nói. Nếu biết sai, sẽ bị nghiêm phạt. Diệp Thu đứng lên nói. Tạ Chí Viễn liếc nhìn Diệp Thu một cái, mặt mang theo giọng niệm ai, cung kính quay đầu nói với Lôi Đạt. Ta nguyện ý tiếp nhận nghiêm phạt của huấn luyện viên.
Không cần.
Ta sẽ nghiêm phạt ngươi. Diệp Thu nói, một tát như chớp lên mặt Tạ Chí Viễn. Khi hắn còn không kịp phản ứng, vừa lại một quyền vào hốc mắt. Sau đó bóp lấy cổ hắn, đưa toàn bộ thân thể hắn tới trước mặt. Một cùi trỏ vào trước ngực hắn. Tạ Chí Viễn kêu lên thảm thiết nằm vật xuống đất, thân thể như tôm bị chiên dầu vậy. Diệp Thu vẫn không buông tha hắn, nhấc chân dẫm lên cổ hắn, dùng sức day day mấy cái nói, biết cảm giác bị người dẫm lên thế nào chưa. Một ít nữ nhân thấy một màn máu tanh như vậy mặt xanh như tàu lá chuối. Lôi Đạt kéo cánh tay Diệp Thu la lớn, Diệp Thương, cậu dừng tay lại, cậu muốn làm cái gì? Thay mặt huấn luyện viên trừng phạt hắn. Hắn sắp chết rồi. Vừa hợp ý tôi. Điên rồi. Lôi Đạt thấy Diệp Thu có thể đánh chết Tạ Chí Viễn mất, một quyền đánh tới sau lưng Diệp Thu. Không ngờ Diệp Thu như có mắt phía sau vậy. Thân thể bỗng chật lóe, tránh thoát một kích đằng sau của Lôi Đạt, thân thể như ngồi chồm hổm, một cước đá văng Lôi Đạt ra ngoài. Thủ trưởng, những học sinh này rất vô lý, chuyện này ta nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Quan quân phụ trách quân huấn mặt đầy mồ hôi nói.
Ha ha, xử lý.
Vì sao phải xử lý?
Tốt lắm, đám học sinh đại học thủy mục này rất tốt.
Đây mới là nam nhi hoa hạ quốc chứ. Có tâm huyết dám đảm đương. Chứ giống như con mọt sách, đánh không dám đánh trả, chửi không dám chửi lại, nam nhân như vậy còn dùng được thế nào? Bọn họ không thể chống lưng quốc gia được. Lão nhân nhìn Diệp Thu dũng mãnh như thiên thần hạ phàm, nổi giận đánh huấn luyện viên bay ra ngoài, vẻ mặt vui mừng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Quan quân vừa nói muốn phạt nặng học sinh gây sự đổi giọng, vân vân vân, nhất định phải khen thưởng tuyên dương học sinh như vậy. Không, phải đem hắn vào trong quân đội. Bạch Nhu mở cửa xe cảnh sát chạy tới đường Hương Cảnh thì, bên kia đã có một ít vành đai cảnh giới. Một số cảnh viên thường trực đã khai thông đoàn người, cấm phóng viên chụp ảnh. Không phải đùa chứ, làm sao có thể để những phóng viên này tự do được? Việc lớn của quốc gia không có thể xuất hiện trên báo chí được. Thấy Bạch Nhu từ trên xe đi xuống. Một thành viên trong đội do nàng phụ trách tiến lên hội báo nói, Bạch đội, tìm được Lệ Tư rồi.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Bạch Nhu cao mày đi qua giải băng bảo vệ, thanh âm lạnh lẽo hỏi.
Lệ Tư lái chiếc Toyota lao vào một chiếc xe bánh mì màu trắng.
Xe của Lệ Tư bị nổ người chết, chủ xe bánh mì đã chạy trốn, chúng ta đang tìm hắn.
Ý của cậu là tìm thấy được thi thể?
Đúng vậy.
Cảnh viên kia cẩn thận trả lời.
Pháp y tới chưa?
Đang trên đường tới.
Tin tức báo cho sếp trước, cho nên tạm thời chưa có căn cứ khoa học nào.
Bạch Nhu không nói nữa, đi tới bên cạnh chiếc xe đã biến hình, thi thể Lệ Tư đặt trên tay lái, tóc che mất khuôn mặt.
Không nhìn thấy miệng vết thương nào cả.
Trong xe có vết máu, mở cửa xe, một mùi máu tươi xông vào mũi.
Vết thương của cô ta ở đâu?
Ở trán, có va chạm sinh ra vết thương, còn có thương thế của súng bắn.
Vậy có thể có khả năng đây là một vụ mưu sát.
Đúng vậy, chúng ta cũng hoài nghi như thế, người phạm tội dùng xe tạo nên một sự kiện tai nạn xe cộ giả.
Thế nhưng Lệ Tư còn chưa chết có thể sợ người này không chết lưu lại chứng cứ, cho nên mới sử dụng súng.
Nhất định phải tìm bằng được tài xế gây ra chuyện này.
Tốc độ nhanh nhất, hắn là nhân chứng duy nhất.
Vâng, đội trưởng.
Tòa nhà Victoria, tầng 66.
Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống dưới mặt đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười mang đầy tà khí.
Nữ nhân như hoa như nguyệt này, thân thể nõn nà, vẻ mặt phấn mị đầy ướt át, gió thổi qua nhẹ nhàng qua tóc nàng như tiên tử giáng trần.
Nữ nhân này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, mỗi cái giơ tay, còn có một cỗ thương cảm ủ rũ phảng phất hiện ra.
Càng làm cho người ta kỳ quái hơn là trên người nàng khoác một bộ trường bào màu sắc diễm lệ, mà cách ăn mặc lại đơn giản cực kỳ, giống như vải vóc có thể tùy ý quấn quanh người nàng vậy.
Tiểu Bạch, ngươi lại giết người sao?
Nữ nhân nhẹ giọng cười nói.
Một nam nhân anh tuấn mặc tây phục màu đen mỉm cười ngượng ngùng, dùng tay không liên tục gõ lên trang sức xinh xắn trên tay.
Ta biết, ta biết.
Ngươi không cần phải sốt ruột giải thích.
Ngươi hưởng thụ lạc thú sát nhân, ta hưởng thụ lạc thú quan sát.
Ta sao có thể cướp đoạt ham muốn của ngươi?
Bất quá, sau này nếu như ở cùng một chỗ với hắn, phải cẩn thận một chút.
Hắn không muốn nhìn thấy ngươi làm như vậy.
Nữ nhân nhắc nhở nói, tiếng phổ thông của nàng cực kỳ quái dị, cũng không chói tai lắm, ngược lại còn một chút mùi vị phong tình và trùng.
Nghe nữ nhân giải thích, nam nhân mới yên lòng.
Lại dùng cái mạng đeo tay cổ quái đánh vài cái vào tay.
Tiểu Bạch, ngươi hoài nghi hắn sao?
Toàn bộ thế giới có thể nghi hắn, ngươi không được.
Hắn là tín ngưỡng của ngươi, ta và ngươi như nhau, cũng không rõ hiện giờ hắn đang suy nghĩ cái gì, bản chất hắn là gì, nhưng hẳn là thuộc về chúng ta.
Chỉ là, hắn hiện giờ còn quá yếu ớt, phảng phất như một đứa trẻ con mới sinh.
Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài.
Tiểu Nam Hải, ta đợi ngươi lớn lên, đợi ngươi đủ cường đại.
Đợi đến khi không thể đợi được nữa, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi.
Chương 97, Long Nữ.
Lam Khả Tâm vừa rồi chứng kiến sự cuồng vọng của Diệp Thu, giống như lần gặp mặt trên xe lửa ngày đó.
Thế nhưng ngày đó Diệp Thu sắc bén mà so sánh với ngày hôm nay quả thực chỉ đáng gió nhẹ mưa phùn mà thôi.
Không ngờ Diệp Thu bạo phát lại kinh khủng như vậy, một cỗ khí tức bá đạo như thiên hạ to lớn từ trong thân thể cùng trái tim hắn xé rách ra ngoài.
Lần thứ hai gặp mặt Diệp Thu, Lam Khả Tâm vẫn có cảm giác không đúng.
Dáng vẻ của hắn không thay đổi, nhưng tính cách thay đổi.
Bình thường trầm mặc ít nói, nhẹ giọng không tức giận. Bình thường bị người khác trêu đùa cũng không tức giận.
Nhưng Diệp Thu như vậy làm lòng Lam Khả Tâm thấy không được tự nhiên, không phải, đó không phải là Diệp Thu chân chính.
Hiện giờ nàng đã hiểu rồi, Diệp Thu kiềm chế chính mình.
Tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà hắn phải làm như vậy, nhưng làm cho Lam Khả Tâm rất là đau lòng.
Kỳ thực hắn không cần phải làm như vậy.
Thấy Diệp Thu mặt âm trầm đánh lôi đạt bay ra ngoài, chân phải lại một lần nữa dẫm lên người Tạ Chí Viễn.
Lam Khả Tâm tưởng muốn khóc.
Không biết chuyện gì xảy ra. Hay là khóc?
Có thể bởi vì Diệp Thu rốt cuộc có thể thể hiện bản thân mình, có thể bởi vì nhìn thấy chuyện anh hùng đánh ác nhân mà mừng quá muốn khóc chăng?
Những sinh viên khác dùng mình, ngay cả thở lớn cũng không dám.
Cái gì mà tỉ thí luận bàn à, liều mạng thì có.
Có một vài nữ sinh thấy khỏe miệng Tạ Chí Viễn chảy máu, còn bị Diệp Thu dằn vặt như vậy, che mắt không dám nhìn nữa.
Nhưng hình tượng ác ma Diệp Thu đã ghi tạc trong lòng bọn họ rồi.
Lôi Đạt lúc ngã trên mặt đất nghĩ thầm, thế giới này thực sự điên cuồng.
Sinh viên giận dữ mà đánh cả huấn luyện viên, Diệp Thu là người thứ nhất.
Lôi Đạt nghĩ, ta làm lính nhiều năm như vậy rồi.
Sao lại bị một đệ tử đánh văng ra?
Thật mất mặt quá.
Lôi huấn luyện viên, cậu không sao chứ?
Một đôi bàn tay to có lực đỡ Lôi Đạt đứng lên.
Không có việc gì, chào sếp.
Lôi Đạt vừa nhìn lại không ngờ lại là thủ trưởng của mình, cũng cố gắng chịu đựng đau đớn, đứng lên nghiêm cẩn cúi chào.
Lôi huấn luyện viên, có chuyện gì thế?
Học sinh này cậu biết không?
Báo cáo sếp, biết à, bọn họ đều là tân binh của tôi. Lôi Đạt sắc mặt xấu hổ nói, phỏng chừng lần này quân huấn kết thúc thành tích khảo hạch của gã khẳng định là xếp cuối mất thôi.
Sinh viên kia tên là gì?
Cấp trên nói.
Báo cáo trưởng quan, Diệp Thu.
Lão nhân ở bên cạnh nghe thấy câu trả lời của Lôi Đạt, trực tiếp đi tới nơi Diệp Thu đang đứng. Vài sinh viên khác đã sợ hãi chạy ra xa, cho nên con đường trước mặt hắn rất thông suốt.
Diệp Thu, khoan dung độ lượng một chút, hắn không phải là đối thủ của cậu.
Lão nhân cười nói.
Diệp Thu đã sớm nhìn thấy nhóm người này tới. Đồng thời vừa quan sát trận đấu vừa suy đoán thân phận lão nhân này.
Nghĩ thầm, lão nhân này không phải tìm mình tính nợ chứ.
Nhân vật lớn nào cũng không thích mất mặt, huống chi là do mình mà rơi vào trong hồ nước.
Nghĩ như vậy, Diệp Thu đánh Tạ Chí Viễn càng thêm hăng say, say này bị trục xuất khỏi bộ độ, cũng có cơ hội đánh một trận đạ tay.
Nghe được khẩu khí đầy thương lượng của lão nhân, Diệp Thu có chút hơi kinh ngạc nói rằng, bởi vì hắn không phải là đối thủ của ta mới đánh hắn, mà không phải là ta nằm trên mặt đất thay cho hắn.
Lão nhân thiếu chút nữa bị Diệp Thu nói làm cho cười, phất tay nói, được rồi, dừng lại đi, ta có điều muốn nói với cậu.
Diệp Thu cũng không phải người ngu, lúc này đang chuyển biến tốt nên dừng thôi.
Chọc giận lão giả kinh khủng này thật không dễ ứng phó.
Nghĩ vậy hắn dừng chân đi theo lão nhân kia.
Lão nhân nhìn Tạ Chí Viễn đang nằm trên mặt đất nói rằng, đưa người bị thương tới viện quân y, những người tham dự chuyện này xử lý nghiêm khắc.
Đưa kết quả xử lý cho trường.
Lập tức có đưa Dương Nhạc cùng Tạ Chí Viễn đi.
Lý Đại Tráng cùng Lam Khả Tâm lo lắng cho thương thế của Dương Nhạc, lại lo lắng Diệp Thu có phiền phức.
Diệp Thu khoát tay với bọn họ, ý bảo bọn họ nhanh rời khỏi nơi này.
Nếu thật sự có phiền phức, một mình càng dễ rời đi.
Nếu như liên lụy tới bọn họ thì không xong rồi.
Thấy Diệp Thu có ý ra hiệu, hai người lúc này mới rời đi tới viện quân y cùng với Dương Nhạc.
Đợi đoàn người vây xem rời đi hết, lão nhân mới nhìn Diệp Thu nói, cậu đi theo ta.
Lão nhân xoay người rời đi.
Diệp Thu cũng không có vấn đề gì, cười cười với Lôi Đạt và mấy người đang lo lắng nhìn hắn.
Theo lão nhân đi vào bên trong quân doanh.
Quân doanh phân làm ngoại vì và nội tầng, binh lính bình thường đều ở ngoại vi cả.
Mà nội tầng cũng do các tiểu lâu tinh xảo cấu thành.
Tới một khu nhà không có biển số, cảnh vệ mở cửa, lão nhân cũng không bắt chuyện với người khác đi thẳng vào trong.
Diệp Thu do dự một lát rồi cũng tiến vào, đồng thời còn có Bông Dương cùng Diệp Hổ tiến vào trong. Những người khác đều tự động đứng ngoài canh gác.
Tiểu Trần, bảo Lão Long cùng Lão Vệ gọi điện thoại cho ta.
Nói với bọn họ ta có việc muốn thương lượng với bọn họ.
Lão nhân nói với viên cảnh vệ đang pha trà.
Vâng, thủ trưởng.
Viên cảnh vệ nhanh nhẹn bày trà xong nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện thoại.
Lão nhân lúc bưng chén muốn uống trà mới phát hiện Lão còn chưa mời những người này ngồi xuống, đám người đứng ở một chỗ như bị đóng đinh vào đất vậy.
Chỉ lên sofa, vừa cười vừa nói, làm sao vậy?
Từ khi nào các cậu khách khí thế?
Ngồi đi.
Lãnh đạo không lên tiếng, chúng tôi làm sao dám ngồi?
Vương Dương cười cười nói.
Nói vài câu vui lùa với lãnh đạo cũng không ảnh hưởng tới toàn cục đi, nếu như không hiểu tôn ti trật tự, không chừng sau này chỉ còn một đôi giày không cũng không biết chừng.
Vô luận vào lúc nào cũng phải bảo trì tôn kính với lãnh đạo, Diệp Thu cũng ngồi xuống ghế sofa nhưng hơi cách xa lão nhân một chút, như vậy khả dĩ tránh được tầm nhìn của lão nhân, không cho lão vừa ngẩng đầu là nhìn thấy mặt mình.
Nhưng chính trốn ở nơi này nhìn thấy khuôn mặt đầy tử khí của lão nhân, nghĩ thầm, nhân vật lớn như vậy, sao lại để cho mình ném vào trong ao cơ chứ?
Không ngờ lão nhân hết lần này tới lần khác đều không cho Diệp Thu như ý, lão quay đầu nói với Diệp Thu, thế nào?
Ngày hôm qua còn cả gan ném ta vào trong ao, hiện giờ không có can đảm ngồi xuống trước mặt lão già này sao?
Tới đây, ngồi chỗ này, có thể thản nhiên nói ra chuyện xấu hổ của mình, nhân vật như vậy lòng dạ tuyệt đối phi thường rộng rãi.
Diệp Thu đối với lão già bất tử này cũng tăng vài phần hảo cảm, cười khúc khích hai tiếng rồi ngồi xuống chỗ lão nhân chỉ.
Hiện giờ hai người đã ngồi đối mặt với nhau.
Diệp Thu, cậu cũng họ Diệp.
Lão nhân có chút suy nghĩ đánh giá Diệp Thu.
Họ Diệp.
Diệp Thu nghĩ thầm, ông già ông nói những điều này không phải vô ích sao?
Tên của ta là Diệp Thu thì chẳng phải là họ Diệp tên Thu sao?
Quê quán cậu ở đâu?
Thanh Ninh.
À, lão nhân lúc này mới thoải mái.
Nhưng mà hai người nói chuyện thật ra làm cho Vương Dương và Diệp Hổ rất kỳ lạ.
Vương Dương vẻ mặt kinh ngạc hỏi thăm, thủ tưởng, người nói hắn ném người vào trong ao là có chuyện gì xảy ra vậy?
Nói tới cái này, lão nhân lên tinh thần.
Vì vậy nói lại tình huống buổi chiều qua lão gặp mặt với Diệp Thu cho mọi người nghe lại một lần, nghe nói lão cũng không phải là đối thủ của Diệp Thu. Sau khi bị ném vào trong hồ nước, hai người kia nhìn Diệp Thu hai mắt quả nhiên khác trước nhiều.
Quân nhân thượng võ, sùng bái nhất là cường giả.
Mà thân thủ lão nhân kia bọn họ đều biết.
Có thể nói là nhân vật truyền kỳ trong quân đội.
Tuổi trẻ đã nam chinh bắc chiến,
chỉ huy thiên quân vạn mã đánh địch thủ. Hơn nữa là đại đệ tử đích truyền của Nhất Đại Tông sư Diệp Vân của Vịnh Xuân Quyền, tu luyện Vịnh Xuân Quyền tới cảnh giới rồi. Đợi khi niên kỷ lớn hơn, lại nghiên cứu võ thuật truyền thống truyền lại quyền pháp cho bộ đội đặc chủng quốc gia. Hiện giờ các đại quân khu của quốc gia cùng với ba đại đội đặc chủng sử dụng quyền pháp đều là do mấy người lão nhân này cải tiến thích hợp. Đi từ khó khăn tới đơn giản, lực sát thương mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà hôm nay lão nhân quyền hành nhất lại nói Diệp Thu trước mắt đánh cho như vậy, một nhân vật truyền kỳ như thế mà bị Diệp Thu đánh bại. Chuyện này đối với bọn họ quả thực cực kỳ chấn động. Vương Dương có chút suy nghĩ nhìn Diệp Thu, trong lòng suy nghĩ lao thủ trưởng muốn đem tiểu tử thân thủ cường hãi này tiến tòa nhà này là có mục đích gì. Mà Diệp Hổ cũng nhìn chằm chằm đánh giá Diệp Thu, như thưởng thức một mỹ nữ vậy. Nhìn một hồi sau, rốt cục cũng thỏa mãn gật đầu, nhếch môi cười nói, có cơ hội, chúng ta sẽ đấu một trận. Được. Diệp Thu thản nhiên tiếp nhận. Diệp Hổ đối với vụ này rất là hảo cảm, quay đầu cười cười. Lão nhân cũng nhìn Diệp Thu cùng Diệp Hổ, nghĩ thầm, cùng họ Diệp giả như Diệp Thu có thân thế như Diệp Hổ, bằng vào thân thủ cỡ này, thăng chức sẽ cực nhanh rồi. Từ cửa bông có tiếng bước chân vang lên, một thanh âm rõ to từ xa đã vang lên, lão Phương, sao lão còn cứ gọi lão vệ tới chứ? Nếu như uống rượu bảo ta phục bồi, nếu như chơi cờ thì khó mà làm được. Lão đánh cờ dở tệ, kỳ phẩm cũng không tốt. Suốt ngày muốn đi lại nước khác ba ôi, xin lỗi, xin lỗi. Không nhìn thấy, còn có mấy tiểu bối ở trong phòng. Sớm biết thế này ta sẽ không hét to, cũng tại lão làm ta mất mặt mũi. Một người vóc dáng khôi ngô, đầu tròn nhắn bóng đi tới. Thấy trong phòng không ít người ngồi, nhớ tới lời mình vừa nói, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhắn bóng của mình cười ha ha. Đi theo sau hắn chính là một trung niên nam nhân mang một cặp kính mắt sâu. Nam nhân này rất cao, gương mặt gầy gò, vừa mới vào phòng đã nhìn chăm chú lên Diệp Thu. Bị nam nhân này quan sát, Diệp Thu toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Cảm giác như bị một con ác lang đang theo dõi săn mồi vậy. Vương Dương cùng Diệp Hổ đứng lên chào hỏi hai người, Vương Dương nói rõ ràng êm thai hơn Diệp Hổ, nhưng Diệp Thu nhìn ra, hai người này rõ ràng thân thiết với Diệp Hổ hơn một chút. Diệp Thu cũng không biết thân phận của hai người này là gì, chỉ có thể mỉm cười tranh thủ hảo cảm của bọn họ mà thôi. Đợi người sau tới ngồi xuống, lão nhân chỉ vào Diệp Thu nói rằng, giới thiệu cho các cậu một chút đây là cao thủ thiếu niên, Diệp Thu. Hai người lập tức đồng thời nhìn lên người Diệp Thu, có thể được lão nhân này đánh giá là cao thủ là cực kỳ hiếm thấy. Có muốn thử một chút công phu của hắn không? Diệp lão nhìn hai đồng bọn nói. Lão Phương, lão đã nói là cao thủ, chúng ta đương nhiên tin tưởng lão rồi. Tìm chúng ta tới đây có chuyện gì? Người được lão nhân gọi là lão Long chính là nam nhân đầu trọc, vớt đầu hỏi. Lão Long, lão vệ, chúng ta lên lầu nói đi. Lão nhân đột nhiên đứng lên nói. Lão Long cùng lão vệ liếc nhau, không nói gì, cùng nhau đi lên. Diệp Thu Ông Dương cùng Diệp Hổ ba người khó hiểu, lẽ nào lão nhân này bảo bọn họ tới để nhìn một chút thôi sao? Đợi lão Long và lão vệ tiến vào, lão nhân mới đóng cửa thư phòng chỉ vào sofa nói rằng, hai vị tướng quân mời ngồi. Phương lão, lão rốt cuộc định nói gì? Chúng ta bị lão làm cho mê hoặc rồi. Lão Long lão vệ các người còn nhớ rõ cái nhiệm vụ kia không? Lão Phương mỉm cười nói. Phương lão có ý là. Nam nhân đeo kính mắt nhìn lão Phương hỏi. Ta nghĩ hắn rất thích hợp cho kế hoạch cá mập. Lão Phương gật đầu nói. Phương lão, chuyện này là chuyện quan trọng, ta nghĩ chúng ta phải thận trọng. Nam nhân đeo kính mắt nghiêm túc nói. Lão vệ, lão lo lắng chuyện gì? Thân thủ tốt người trong quân đều có, lại trung thành đây mới là điều trọng yếu. Lão vệ trực tiếp nói. Ta tin tưởng phán đoán của ta. Lão nhân cũng cố chấp nói. Phương lão, ta hiểu lão muốn tìm cách. Nhưng là chuyện này quá trọng yếu, chúng ta không cho phép có sai lầm. Gần đây ta đã xem người thích hợp, sẽ ở trong một thời gian ngắn nữa sử dụng một nhóm người đưa cho các vị tuyển chọn. Lão vệ nâng kính nói. Phương lão cũng biết người khác sẽ không nhân một kiến nghị hoang đường này của lão, có thể trong mắt bọn họ là một người không hợp với chính trị. Thế nhưng lão nghĩ, vô luận tìm người nào trong quân cũng không thích hợp. Bởi vì họ đều có vết tích của quân nhân. Loại này cực kỳ khó tẩy rửa, mà Diệp Thu thân thể cao siêu, cùng với thân phận sinh viên rất thích hợp cho công tác này. Nếu không làm như vậy đi, người tuyển chọn cuối cùng còn chưa xác nhận, lão vệ đưa tiểu tử này vào danh sách khảo sát được không? Lão Long cười ha hả giảng hòa. Được. Ta đồng ý, nếu như hắn hợp cách với các phương diện khảo hạch. Hơn nữa cũng đủ trung thành mà nói, ta đồng ý đề nghị của Phương lão cho hắn quyết định nhiệm vụ này. Được rồi, quyết định vậy đi. Lão nhân đứng lên nói, ngày hôm nay sẽ không phiền lão Long chơi cờ nữa, lần sau chúng ta sẽ làm một ván. Lão tìm lão vệ đi, ta không tới đâu. Lão Long vội vã xua tay nói. Ba người xuống lầu, lão Long cùng lão vệ cũng vội vã đi ra, cùng Diệp Hổ và Vông Dương rời khỏi. Lão nhân ngồi xuống sofa,
nhìn Diệp Thu nói rằng, cậu sẽ bị quân đội đuổi đi. Ta đã nghĩ tới kết quả này rồi. Diệp Thu cười khổ nói. Ngày đầu tiên ở quân huấn đã bị đuổi đi, rốt cuộc cũng là trước nay chưa thấy. Nhưng chuyện này quân đối phải xử lý, không để các sinh viên khác cảm thấy tồi tệ. Nhưng thật ra không thể nói là, đường quả trong quân đội rất an toàn, nối vậy không ai dám chạy tới đây cướp người. Chỉ là Diệp Thu trong lòng có chút lo lắng cho Dương Nhạc. Chuyện phát sinh ngày hôm nay không nên nói với bất kỳ kẻ nào. Lão nhân vừa cười vừa nói, được rồi, thanh niên nhân các cậu cứ chơi đùa đi, ta đã già rồi, không nghỉ ngơi lại bị lão bà tử ở nhà cằn nhằn. Đợi khi lão nhân lên lầu, Diệp Hổ nhìn Diệp Thu nói, chúng ta làm một trận đi. Hiện giờ? Đúng. Ta làm trong tài. Vương Dương cười ha hả nói, hắn đối với người thanh niên có thể đánh văng được thủ trưởng rất là hiếu kỳ. Tìm được gian thể dục dùng để huấn luyện sĩ quan, ba người cùng nhau đi vào. Sau 5 phút, Diệp Thu cùng ông Dương đi ra ngoài. Hắn không có việc gì chứ? Ông Dương cảm thán nói. Không có việc gì, cho hắn nằm mà ngẫm lại đi. Diệp Thu cười nói, Dương Nhạc đã mở mắt, thấy bằng hưu đứng ở trước mắt, Lý Đại Tráng, Lam Khả Tâm còn có Diệp Thu. Diệp Thu, cậu không sao chứ? Dương Nhạc lo lắng hỏi. Không có việc gì. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Không có việc gì là tốt rồi. Cậu đó thật là âm hiểm, không ngờ lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Dương Nhạc nhếch môi cười, nhưng động tới vết thương ở khóe miệng, thấy hơi lạnh. Những người khác nhìn dáng vẻ cửa hắn cười rộ lên ba người đau thì nói thẳng ra còn giả vờ. Quân đội xử trí chúng ta thế nào? Dương Nhạc hỏi. Vừa rồi huấn luyện viên đã thông báo, cậu, Diệp Thu, còn có Tạ Chí Viễn tất cả bị trục xuất. Quân đội không truy cứu trách nhiệm của các cậu, do trường học tự tiến hành xử lý. Mẹ nó, ta cũng ao ước được như mọi người à, sớm biết như thế đã lên đá thêm vào cước là được rồi. Như vậy ta cũng không phải lưu lại đây nữa. Lý Đại Tráng vẻ mặt tiếc nuối nói. May cũng muốn lưu lại một vết đen trong hồ sơ sao? Dương Nhạc hỏi. Ấc. Chúng ta khả năng không có một tháng nhàn hạ, mày muốn làm gì? Dương Nhạc hỏi. Ừ, xử lý một chút việc tư. Ha ha, tao cũng muốn nhìn đám tiểu sinh một chút, cuộc sống đại học sao có thể hoang phí được. Dương Nhạc vốn nghĩ đi theo Diệp Thu, nghe thấy hắn bảo xử lý việc riêng, nên không muốn tham dự. Lệ Tư đã chết. Trầm Mặc Nùng tuy rằng được Đường Bố in nộp tiền bảo lãnh xuất viện, thân thể còn chút suy nhược, cũng không đi làm, cho nên nhiệm vụ toàn bộ giao cho Phó Tổng giải quyết. Trầm Mặc Nùng nằm ở ghế sofa trong phòng khách, trong tay cầm quyển sách, nhưng nửa ngày không có lật qua một tờ. Đường Quả đi, Lâm Bảo Nhi cũng đi, Diệp Thu cũng đi rồi, nhìn gian nhà vắng vẻ. Trầm Mặc Nùng đột nhiên có cảm giác khó chịu. Thì ra mình đã sớm quen sự tồn tại của bọn họ rồi. Lúc Diệp Thu đột nhiên xuất hiện tại cửa, Trầm Mặc Nùng càng hoảng sợ. Nhìn Diệp Thu hỏi, ngươi sao lại trở về? Quả Quả cùng Bảo Nhi đâu? Các nàng còn đang trong quân huấn, ta bị bộ đội trục xuất rồi. Diệp Thu thẳng thắn nói. Chuyện gì xảy ra thế? Trầm Mặc Nùng cũng không phát hiện ra, vẻ mặt nàng có chút lo lắng. Diệp Thu kể lại chuyện tình trong quân doanh một chút. Trầm Mặc Nùng lúc này mới thở dài. Diệp Thu trở về, trong lòng nàng lại có chút vui sướng. Ngươi trở về, an toàn của Quả Quả phải làm sao? Ta vừa đi gặp chú Đường, chú ấy nói là đã liên lạc với quân đội rồi, phương diện an toàn của cô ấy không cần lo lắng. Diệp Thu vừa cười vừa nói, ăn cơm xong chưa? Gần 2 ngày không gặp, khuôn mặt phúng phính của nữ nhân này đã có chút gầy đi, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm, có chút tiểu tụy. Không ba có. Trầm Mặc Nùng vốn định nói một mình không ăn uống, thế nhưng Diệp Thu vừa hỏi như thế trong bụng lại có chút cảm giác đói. Chờ một lát, ta đi nấu cơm. Ăn cháo nha. Đối với cô tương đối tốt. Ừ, Trầm Mặc Nùng gật đầu. Nỗ lực rời khỏi khuôn mặt Diệp Thu, nhưng trong lòng có chút thấy ám muội rồi. Diệp Thu nấu ăn không chỉ tốt, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Một lát sau, Diệp Thu đã bưng một nồi cháo đầy rau xanh còn nóng hôi hổi đi lên. Diệp Thu giúp Trầm Mặc Nùng lấy một bát, nói, không có việc gì đâu, đều trôi qua rồi. Chú Đường đã nói cho ngươi rồi sao? Ừ, Diệp Thu gật đầu. Nhẹ nhàng cho thìa cháo vào miệng. Trong miệng còn lưu hương thơm, mãi vào tận tâm phế. Trầm Mặc Nùng gặp phải chuyện lớn như thế, đột nhiên phát hiện, dĩ nhiên mình không biết phải gọi điện thoại thông chi cho ai. Người nhà. Bọn họ đang ép gả mình vào bối gia, lúc này cho họ biết chuyện, chỉ sợ càng kiên định ép buộc mình hơn. Bằng hữu. Chỉ có Đường Quả Quả cùng Lâm Bảo Nhi. Thế nhưng các nàng hiện giờ đều trong quân huấn, không có khả năng trở về. Trầm Mặc Nùng là một người kiên cường. Một ít đả kích đột nhiên tới cũng không thể bị đánh bại. Thế nhưng cái loại cảm giác cô độc thế này nàng không quen. Cho dù là một nữ nhân kiên cường tới mấy cũng sinh ra một chút tuyệt vọng. Mà hiện giờ, được một chén cháo nóng ấm áp về thể xác và tinh thần, mà người đó lại là Diệp Thu. Diệp Thu. Ừ. Cảm ơn.
Trầm Mặc Nùng túi đầu nói. Diệp Thu cười cười, túi đầu uống bát cháo, quả thật rất thơm. Cùng Trầm Mặc Nùng hàn huyên một hồi, giúp đỡ nàng uống thuốc xong, đưa nàng lên tầng trên nghỉ ngơi xong, Diệp Thu thu dọn một chút bát đũa của hai người, lặng lẽ đi lên trên nóc nhà. Vừa lên nóc, một thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động đứng sau lưng hắn. Diệp Thu xoay người, nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt hài lòng nở nụ cười. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp rồi. Tiểu Bạch cũng vui vẻ như thế, vội vàng đưa tới một thủ thế. Ha ha, ta cũng nghĩ tới ngươi, khổ cực cho ngươi rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Lần này thực sự là vô tình thành ấm à, hắn vốn không ngờ có người định bất lợi với Trầm Mặc Đùng, chỉ là chuyện Đường Quả bị bắt cóc vẫn là một bóng ma trong lòng hắn. Cái uy quốc nữ nhân kia xuất hiện càng làm hắn cảm thấy có một thế lực cường đại đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đã an toàn, Đường Bố Y cũng có rất nhiều bảo an thân thủ hoàn mỹ bảo hộ, mà duy nhất chỉ có Trầm Mặc Đùng là không có ai chiếu cố tới. Diệp Thu đối với nữ nhân ưu nhã này cực kỳ hảo cảm, huống chi thân thể nàng còn sinh ra một mùi hương thơm tự nhiên rất mê muội. Diệp Thu hy vọng nàng không bị tổn thương. Hắn đã dặn dò Tiểu Bạch lưu ý an toàn cho Trầm Mặc Đùng. Giả như không có an bài chuyện đó, Trầm Mặc Nùng hiện giờ rơi vào hoàn cảnh gì chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch xua tay ý nói không cần cảm tạ, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đưa ra một loạt thủ thế, nhưng là giải thích chuyện gì đó. Diệp Thu nở nụ cười, nói, ta hiểu rồi, việc này không trách ngươi được. Trước đây ta phản đối ngươi giết người bởi vì có những người không đáng chết, nhưng có những người chết cũng không hết tội. Nghe thấy Diệp Thu nói như vậy, Tiểu Bạch có chút khẩn trương lúc này mới trầm tĩnh lại. Thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiểu Bạch, Diệp Thu trong lòng có chút trầm xuống, đưa tay vướt ve khuôn mặt của Tiểu Bạch, nói rằng, ngươi có hận ta không? Tiểu Bạch vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng lắc đầu. Chỉ hy vọng ngươi cũng đừng hận Lao đầu tử, kỳ thực Lao đã cho ngươi cơ hội. Lần này, ngươi không nên trở về. Diệp Thu thanh âm trầm thấp nói. Có đôi khi, hắn cũng không rõ Lao đầu tử làm là sai hay đúng, vì bản thân mình mà hy sinh nhiều người như vậy sao? Trong mắt Tiểu Bạch hiện lên sắc khí, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Bởi vì Diệp Thu nói như vậy thì hắn sẽ làm như vậy. Long nữ đâu? Nhớ tới nữ nhân điên cuồng kia, Diệp Thu cười rộ lên, nghe nói nàng ta cùng ngươi tới. Tiểu Bạch gật đầu, lần này không dùng động tác tay biểu thị gì. Người đâu? Sau khi thấy thủ thế của Tiểu Bạch, Diệp Thu nở nụ cười. Thật đáng thương cảm, mới hơn chục tuổi đầu rồi, còn bị một đám thiếu nam ngây thơ, điên cuồng truy tìm. Thật vất mới tới được Kiến Kinh, không ngờ người theo đuổi từ các nơi chạy tới nhiều. Người bị sợ tới chạy trối chết. Đám người kia quả thật là tin tức linh thông. Long nữ, là con gái của Sa Kiệt La Long Vương, trí tuệ thông minh, như lời chư Phật đã nói. Nữ nhân có thể thành Phật, lại bị người có hình dạng hơn 10 tuổi hấp dẫn. Diệp Thu không kìm được lòng mà sờ sờ lên mặt mình, nghĩ thầm, ái tình quả nhiên không quan hệ với tuổi tác. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng phải đủ đẹp trai như ta vậy. Diệp Thu ở trên mái nhà một lúc, nhìn cửa sổ phòng Trầm Mặc Nùng vẫn sáng. Uống thuốc xong nàng phải ngủ mới đúng. Sao lại không chịu nghỉ ngơi? Diệp Thu không có suy nghĩ nhiều, trở lại phòng nhỏ, thu dọn một chút rồi đi tắm rửa. Từ trong quân doanh đi ra ngoài thế nhưng không có xe đi lại, hắn cùng Dương Nhạc đi bộ nửa ngày trên đường cao tốc, rồi lại lập tức chạy tới tập đoàn Đường Thị báo cáo cho Đường Bố Ý, nên bây giờ có chút mệt mỏi. Vừa đổ nước lên người, chuẩn bị tắm rửa, ở cửa liền chuyển tới tiếng đập cửa vang vang, Diệp Thu Diệp Thu. Diệp Thu mặc áo ngoài chạy ra hô, chuyện gì xảy ra thế? Ra ra ta bị bệnh. Ta phải về Tô Hàng gấp, ngươi có thể đi cùng ta không? Trầm Mặc Nùng rất quý gia gia mình, nghe tin tức này khuôn mặt không còn vẻ ưu nhã ổn trọng nữa, vẻ mặt sốt ruột lo lắng nói. Diệp Thu thấy Trầm Mặc Nùng an toàn mới yên lòng nói rằng, đi, ta đi cùng cô qua đó, ba cô không cần phải thay đổi quần sao sao. Trầm Mặc Nùng vội vàng nên bộ ngực nửa kín nửa hở, lại mặc một bộ quần áo ngủ bởi vì vừa chạy quá mạnh cho nên phần thịt trước ngực nhảy lên nhảy xuống kịch liệt. Thảo nào Lâm Bảo Nhi bảo Trầm Mặc Nùng có bộ ngực lớn nhất, quả nhiên không sai. A Trầm Mặc Nùng vẻ mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Diệp Thu, che ngực chạy lên trên tầng, lưu lại một khoảng lưng vô hạn xinh đẹp cho Diệp Thu. Trừng mắt nhìn ta làm gì ta cái gì? Ta có ý tốt nhắc nhở cô không có mặc. Diệp Thu đưa tay xuống phía dưới thấy tiểu bảo bối còn dính một chút bọt lẩm bẩm nói, thì ra ta cũng không mặc quần áo. Chương 98, nhân vật không được hoan nghênh. Trong bóng tối, bóng cây hai bên đường như bay lướt qua, chân núi xa xa lộ ra một bóng người lờ mờ, như hòa vào trong màn đêm. Thỉnh thoảng có ánh đèn xe cộ xuyên qua, những ngọn núi thấp bé hỗn độn lúc gần lúc hiện, lộ ra một bóng hình mờ ảo. Diệp Thu ngồi trên ghế mềm phía sau tay lái, nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lái xe của Trầm Mặc Đùng, trong lòng hơi có chút áy náy. Nàng vừa uống thuốc xong, giờ đúng là lúc thuốc phát huy tác dụng, cơ thể rất dễ mệt mỏi. Lẽ ra mình phải gánh nhiệm vụ lái xe mới đúng.
Thế nhưng trước đây nàng đã nói mình không phải lái xe, nhưng hiện giờ mình đã học xong, không phải là một cái cớ phù hợp sao?
Mệt không?
Diệp Thu bật hỏi.
Trầm Mặc Nùng lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn phía trước. Tuy hiện giờ đang là đêm khuya, nhưng trên đường cao tốc còn không ít xe.
Nàng là một người cẩn thận, nàng không muốn xảy ra vụ tai nạn xe nào.
Nếu không để ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một lát.
Ngươi lái xe? Trầm Mặc Nùng nghi hoặc quay sang, nhướng mắt nhìn Diệp Thu, trong đầu lập tức nghĩ tới cảnh xấu hổ khi trước.
Màu hồng từ cổ lan ra phía trước, Trầm Mặc Nùng vội kiềm chế cơ thể.
Trong lòng cầu khẩn hắn đừng thấy.
Đôi mắt Diệp Thu lợi hại như vậy thế nào lại không thấy?
Nhưng cho dù vừa rồi đã thấy cũng phải giả như không thấy.
Lần trước ở Lang Sơn ta không thể lái xe, trong lòng rất hổ thẹn.
Trong thời gian học ở trường, ta có mượn xe của bạn học tập vài lần.
Giờ cảm thấy rất dễ.
Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một hồi, trong lòng có hơi lo lắng cái tên ngay cả bằng lái xe cũng không có liệu có đưa bọn họ đâm vào lề đường không.
Thế nhưng hiện giờ đang rất buồn ngủ, mắt cũng sắp không mở nổi nữa.
Liền nói, ngươi thử cũng được.
Nhưng giờ đang ở trên đường cao tốc không thể dừng xe được.
Không sao.
Ngươi cứ giữ chắc tay lái, sau đó di chuyển qua đây.
Ta sẽ từ phía sau tiến lên.
Chúng ta đơn giản chỉ đổi chỗ là được.
Trầm Mặc Nùng không trả lời, nhưng lại tháo dây an toàn, thân thể từ bên trên ngồi xuống.
Cái mông tròn trịa được quần jean bó sát.
Khi bộ ngực đầy đặn của nàng theo động tác không người ngả rủ xuống, Diệp Thu nhìn thấy mà ngón trỏ đại động, hình dáng tham lam khi thấy món ngon.
Tuy rằng thùng xe BMW S cũng rộng, nhưng tại lúc hai người đổi vị trí, thân thể trong giây lát có ma sát.
Sau khi Trầm Mặc Nùng ngồi vào vị trí phó lái, hung hăng liếc nhìn Diệp Thu.
Nàng cảm giác rất rõ, vừa rồi bảo bối của tên kia ngẩng rất cao đầu.
Không biết là cố ý hay vô tình, cái đồ vật đó còn chạm vào cái mông của mình.
Diệp Thu làm bộ không thấy nét khinh bỉ của Trầm Mặc Nùng, vẻ mặt nghiêm túc điều khiển tay lái.
Trầm Mặc Nùng lúc đầu còn lo lắng kỹ thuật của Diệp Thu quá kém sẽ xảy ra tai nạn.
Nhìn thấy hắn lái xe ổn định, ánh mắt cổ quái quan sát vẻ mặt của hắn một lúc, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi từ bên trong cơ thể, nằm trên ghế ngủ thiếp đi.
Nhìn Trầm Mặc Nùng ngủ say phía sau, Diệp Thu nhấn mạng ga, xe như một mũi tên màu bạch phóng vút đi.
Trong màn đêm, giống như một đạo ngân sắc bị ảnh.
Chị! Cái gì vừa chạy qua vậy?
Một bé gái rủi mắt hỏi.
Là chiếc xe.
Tô Hàng nhiều mỹ nữ, một nữ nhân có thể nói là diễm lệ cắn môi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cái bóng ngày càng không rõ phía trước, đôi giày cao gót cao tới 7 phân hung ác dẫm lên chân ga, xe lại một lần nữa tăng tốc như cơn bão.
Vốn khi lái xe thì tối kỵ đi giày cao gót, nhưng nữ nhân này hình như không bị ảnh hưởng chút nào.
Hơn nữa, cặp chân thon trắng này tuyệt đối là bảo vật, nếu để các quái thúc thúc yêu bắp đùi nhìn thấy, chắc chắn sẽ mừng như điên.
Quái thúc thúc, mấy chú ở Loli Fan Club.
Ta còn tưởng tên nào ăn no lấy máy bay phi hành du ngoạn tầng thấp này chứ.
Nhanh thật.
Trong nước hình như chỉ có xe sủ mạ chờ lùi là đạt được tốc độ này, không lẽ một trong ba đại cao thủ của châu Âu có mặt ở Tô Hàng?
Không thể.
Cô bé thấy chị trong mắt đầy chiến ý, vẻ mặt cười phấn khởi.
Thanh âm dịu dàng đáng yêu mà trong đôi mắt lửa cháy động lòng người.
Đuổi theo xem sẽ biết.
Xe thể thao hoàng hậu mặt thả màu xanh thẳm lại một lần nữa điên cuồng tăng tốc, giống như đàn ông lúc cao trào điên cuồng phun ra vậy.
Diệp Thu từ kính chiếu hậu thấy một xe màu xanh đang bám theo, vuốt mũi cười khổ.
Vừa rồi trong chốc lát mình cao hứng, quên mất đã tiến vào Tô Hàng.
Sợ rằng các công tử tiểu thư sẽ không để một thằng từ bên ngoài đến kiêu ngạo như này.
Lúc này nếu giảm tốc độ có thể sẽ bị đối phương đuổi theo, sẽ làm bại lộ thân phận của mình cùng Trầm Mặc Nùng.
Đã vậy, đơn giản là cho bọn họ rớt.
Hạ quyết tâm, sắc mặt Diệp Thu trở nên chăm chú.
Đôi tay thoạt nhìn có phần nho nhã nhanh chóng quay tay lái, mà chân vẫn dẫm lên chân ga.
Không có bị sự chuyển động làm cho hoa mắt. Không có bị chạy đến 200 km/h sau đó dùng lại khẩn cấp trong chớp mắt mà làm cho kinh thế hai tụ, hắn muốn chỉ có tốc độ.
Có thể làm cho chiếc xe thể thao đáng ghét ở phía sau thụt lùi không nhìn được tốc độ.
Hơn nữa, hắn còn phải đảm bảo lúc này người đẹp bên cạnh không bị giật mình tỉnh giấc.
Nàng đã mệt quá rồi, tư thế ngủ đẹp như một đóa hoa kèn trắng yên lặng.
Loại hoa này được nhân vật vĩ đại họ Chu thời Hoa Hạ Quốc yêu thích.
Hắn cũng rất thích.
Tên điên hắn điên rồi thấy xe cộ phía trước có một con tuyệt trần. Vô luận tỷ tỷ có nỗ lực đuổi theo thế nào, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn khoảng cách ngày càng xa, thanh âm cô gái xinh đẹp kêu lên.
Lái xe xinh đẹp tuyệt sắc nhẹ như mày, cắn môi dưới xinh đẹp ướt át, nói rằng, cuối cùng cũng gặp thôi.
Đợi đến khi tới vùng ngoại ô thành phố, Diệp Thu phải đánh thức Trầm Mặc Nùng dậy.
Hắn không biết đường.
Trầm Mặc Nùng rủi rủi mắt.
Theo thói quen nhìn xuống cổ tay kín đáo nhìn đồng hồ sang trọng.
Mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhanh vậy sao?
Ta bình thường phải mất hơn 5 tiếng.
Ban đêm ít xe.
Diệp Thu cười cười,
tìm được một lý do có vẻ chính đáng. Trầm Mặc Nùng mỉm cười đầy thâm ý, nhưng nàng không lật tẩy lời nói dối của hắn. Nữ nhân thông minh không nên hao tổn tâm cơ thể hiện sự thông minh của mình trước mặt nam nhân, mà cần phải tỉnh rủi làm cho người ta cho rằng mình hơi có chút ngây thơ, ngốc nghếch. Vong Dịch đã làm một cuộc khảo sát, có 70% nam nhân mong muốn tìm được một người vợ kém thông minh hơn mình. Dưới sự chỉ dẫn của Trầm Mặc Nùng, Diệp Thu cho xe chạy vào sân đến trước cổng một biệt thự thoạt nhìn có phần trắng lệ. Cái này và điều Diệp Thu tưởng tượng có chút không giống, nơi này không phải giống mấy dòng họ cũ xưa thích ở trong những ngôi nhà cổ sao. Đặc biệt là những lão nhân của thế hệ trước khi còn đang tại thế đều ra sức làm. Càng tín ngưỡng và nhớ nhung những cổ ốc như tôn giáo. Ông nội không phải là người xây nên ngôi nhà này đã rất cũ, nếu tân trang lại sẽ chẳng ra gì cả. Đó là lý do mà mọi người dọn qua đây. Trầm Mặc Nùng tiến lên ấn chuông. Diệp Thu sờ sờ mũi, nghĩ thầm, lại bị nữ nhân này nhìn thấu. Chạy tới mở cửa chính là một nữ nhân mặc áo trắng quần đen, tuổi chưa đến 30, xem ra là người hầu Trầm gia. Tiểu thư, cô rốt cuộc đã trở về. Lão thái gia nói cô tối nay mới tới. Làm tôi ngóng trông mãi. Nữ nhân vẻ mặt yêu chiều nhìn Trầm Mặc Nùng, ánh nhìn chuyển đến người Diệp Thu, thì đầy vẻ cảnh giác. Người hầu cho nhà giàu, sự cảnh giác so với người thường cũng lớn hơn chút. Vương Cẩu, ông nội thế nào rồi? Bệnh nhẹ hay nghiêm trọng? Trầm Mặc Nùng sốt ruột hỏi thăm. Nghiêm trọng. Ăn cơm vẫn tốt, còn hàn huyên với nhị lao ra một trận, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, đau đầu. Tính tình lao thái gia cô cũng biết, không uống thuốc Tây, chỉ uống thuốc Đông y thì hiện tại bệnh đã đỡ rồi, nhưng trung quy vẫn chưa tốt hẳn. Nhị tẩu vừa nói vừa đưa Trầm Mặc Nùng đi vào trong biệt thự. Trầm Mặc Nùng nóng ruột cũng quên luôn cả việc an bài chỗ cho Diệp Thu trước, Diệp Thu cuối cùng cũng không thể đứng như kẻ ngốc ở giữa sân, liền đi theo các nàng vào bên trong. Tuy rằng không phải nhà cũ Trầm gia, nhưng biệt thự này cũng là độc viện gia truyền. Hơn nữa diện tích bên trong lớn kinh người. Phòng ốc thiết kế theo kiểu châu Âu, nhưng bên trong bố trí các vật dụng lại đúng là phong cách Trung Quốc. Có thể đã được một danh sư thiết kế tỉ mỉ, tổ hợp hai kiểu phong cách đối lập này không khiến cho người ta thấy chói mắt. Trái lại lại tạo cảm giác hoàn mỹ phù hợp. Qua vài hành lang dài, mới đến mặt sân sau biệt thự, xa xa đã ngửi thấy mùi một vị thảo dược cam khổ. Diệp Thu đối với loại thảo dược này thây quen thuộc vô cùng, thậm chí còn cố hít vài lần. Đợi đến lúc nhận ra thành phần của vị thuốc này, thì vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mặc Đùng, con cuối cùng đã trở về. Ông nội con trông nửa ngày rồi. Một mỹ phụ trung niên thấy Trầm Mặc Đùng trở về, vẻ mặt vui sướng cầm lấy tay nàng nói. Nữ nhân diễm lệ đoan trang. Mặc một bộ tú sản tô hàng áo sườn xám đỏ thẫm có tay áo bảy màu. Dáng vóc đường cong hoàn mỹ. Tóc đuôi phía sau, trên cổ đeo một hạt châu màu trắng long lanh, bộ ngực sữa Diệp Thu có chút xấu hổ rời ánh mắt đi, trong lòng thầm nhắc phải mau chóng kết thúc thân xử nam. Nếu không lúc nào cũng cảm thấy hiếu kỳ vê. Ý bộ ngực của nữ nhân. Con đi xem ông nội trước. Trầm Mặc Nùng nắm chặt tay mẹ. Vội vàng đi vào phòng. Trong phòng cũng là bày trí theo phong cách Trung Quốc, trên một giường lớn điêu long tuyến phượng. Một nam nhân gầy gò nằm dựa vào giường, trên người đắp một cái chăn màu đỏ sẫm. Nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đến, vẻ mặt hài lòng tươi cười. Trong phòng còn vài người đang đứng, trong đó có hai người Diệp Thu mới gặp qua một lần là nhị thúc của Trầm Mặc Nùng và người bị hắn cho một bạt thai Tào Tuyết Cẩm. Đến đây. Mặc Nùng, ta còn nghĩ phải lúc nữa con mới về chứ. Thế nào mà nhanh như vậy? Lão nhân ra vẫy tay bảo Trầm Mặc Nùng đi tới ngồi. Con là lái xe trở về. Trầm Mặc Nùng lúc này mới nhớ tới Diệp Thu. Nhìn lại. Diệp Thu cũng the vào được. Trong lòng thầm tự trách mình lo mọi chuyện chưa chu toàn, nếu như bị nhị thúc nhị tẩm nhận Diệp Thu. Không biết sẽ gây ra thai vạ gì. Nếu đã vào rồi thì không thể bảo hắn ra ngoài. Nàng nghĩ như vậy là không tôn trọng Diệp Thu. Tuy rằng nói Diệp Thu là bảo tiêu của Đường Quả, thế nhưng hình như các nàng cho tới giờ đều không cách nào đối đãi với hắn như bảo tiêu thông thường. Mà chính hắn cũng không có nhận thức bảo tiêu. Một bảo tiêu mà lại đi đắc tội với người thuê thì sau đó làm sao mà sống thoải mái được. Mặt khác, hiện giờ bảo hắn ra ngoài, không phải sẽ gây chú ý cho người khác sao. Trầm Mặc Nùng không quay đầu lại là tốt nhất, lần này, đúng là đã khiến cho một ít người chú ý. Tào Tuyết Cầm đứng ở bên cạnh, trong lòng đối với Lao Thái Gia chỉ đọc sủng Trầm Mặc Nùng có chút xoắn xuýt. Thấy Trầm Mặc Nùng không hiểu sao ngoảnh đầu trở lại, cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua. Vừa thấy vẻ mặt liền đại biến. Không nghĩ tới cái loại nô tài hạ đẳng dám tắt mình lại vào được trong đại môn Trầm gia. Tào Tuyết Cầm cố nén lửa giận, dùng khuỷu tay chọc vào người chồng, đánh mắt về phía Diệp Thu. Trầm Nhi lập thấy Diệp Thu, sắc mặt cũng đại biến. Hắn lớn như vậy lần đầu tiên được nếm mùi nhục nhã do người kia ban tặng, làm sao có thể dễ dàng quên mặt hắn. Tào Tuyết Cầm trước mặt Lão Thái gia vẫn giữ hình tượng con dâu nhu thuận, không thể ra mặt.
Trầm Nhi lập về mặt này không hề cố kỵ, vẻ mặt tức giận đi tới trước Diệp Thu, hỏi, ngươi là ai?
Tôi là tài xế của Trầm Tiểu Thư.
Đúng lúc Diệp Thu đang nhìn đôi phu thê, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Lúc thấy Trầm Nhi lập đi về phía mình, cũng không ngoài dự đoán mấy.
Tài xế?
Chẳng lẽ làm tài xế mà không biết quy củ sao?
Ai cho ngươi vào?
Ngươi nghĩ đây là đâu mà ngươi có thể vào?
Cút ra ngoài cho ta.
Trầm Nhi lập cuối cùng cũng tìm được cơ hội xả hết những tích tụ trong lòng sau khi từ Yến Kinh trở về, sắc mặt kích động ửng hồng. Trầm Mặc Nùng đang nói chuyện với ông nội, nghe được thanh âm nhị thúc biết là hắn cố ý gây phiền phức cho Diệp Thu. Quay đầu ra nói rằng, nhị thúc, Diệp Thu là khách cháu mời về đây.
Khách?
Mời một tài xế về làm khách. Trầm Tiểu Thư biết ta giỏi y thuật, mời tôi về đây xem bệnh cho Trầm Lao Thái gia.
Diệp Thu cười cười cảm kích Trầm Mặc Nùng, nói ra.
Có đôi khi, thể diện là tự mình tạo ra, không phải dựa vào người khác cấp cho.
Chương 99, Mật báo.
Trầm Mặc Nùng quả thực đã nghe Đường Quả nói qua Diệp Thu biết chút chút về y thuật, vụ ngộ độc thức ăn lần trước cũng chính là hắn chưa cho. Nhưng lại còn đưa ra lời đề nghị hoang đường bảo hắn làm to ngực, nhưng giữa đường đã bị mình cắt đứt. Hiện giờ hắn nói là muốn đến để giúp ông nội chữa bệnh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ông nội không thích Tây Y, từ trước cho tới bây giờ đều mời những lao trung ý nổi tiếng ở Tô Hàng đến điều trị thân thể. Lúc này ông nội bị bệnh rất nặng, khẳng định vị trung ý kia đã qua đây kê đơn thuốc. Diệp Thu bên người chỉ có một chút y thuật, chẳng lẽ còn có thể thắng được vị lao trung ý kia? Nhưng, nếu hắn có thể chữa trị tốt cho ông nội, quả thực có thể chiếm được sự tôn trọng của người trong Trầm gia, nhị thúc nhị thẩm có ghét hắn, cũng không dám minh mục trương đảm đối phó với hắn. Nghe thấy Diệp Thu nói, Trầm Nhi lập cười nhạt, biết chút y thuật. Trầm gia chúng ta cần dùng một tài xế đến đây để chữa bệnh cho lão thái gia sao? Nếu như mà truyền ra ngoài, người của Trầm gia chúng ta còn có mặt mũi nào gặp người? Không thử sao biết ta không trị được chứ?
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Thử xem. Thân thể cha ta rất quý giá, không thể để người khác muốn thử là có thể thử được.
Trầm Nhi lập hoàn toàn cự tuyệt.
Nhị thúc, Diệp Thu quả thực biết chút y thuật, có thể để hắn trước tiên xem ông nội cuối cùng là có bệnh gì, nếu như nói sau. Chúng ta sẽ không dùng đơn thuốc của hắn là được chứ gì.
Trầm Mặc Nùng nhìn thấy nhị thúc muốn gây sự, trong lòng có chút tức giận, cũng có suy nghĩ về thân phận của hai người và làm thế nào để người khác không suy đoán về quan hệ giữa hai người bọn họ, đứng ra nói giúp cho hắn.
Mặc Nùng nói rất đúng, có thể để hắn thử một chút.
Nói không chừng đơn thuốc của hắn có thể trị được bệnh cho cha.
Người trung niên đứng ở bên cạnh Trầm Nhi Lập nói.
Nam nhân này và Trầm Nhi Lập tướng mạo có chút tương tự nhau, đặc biệt là con mắt và cái miệng. Dường như là từ một mẫu mà khác ra. Chỉ là thịt ở gò má đầy áp hơn một chút, không mạ cho người khác cảm thấy âm trầm không tốt.
Diệp Thu nghĩ, nam nhân này có khả năng là phụ thân của Trầm Mặc Đùng.
Thảo nào có nữ nhi xinh đẹp như vậy, thật đúng như nhất biểu nhân tài.
Hơn nữa lao bà lại xinh đẹp như thế.
Thảo nào cắt view ở trong em là duy nhất nói muốn tìm một mỹ nữ để kết hôn, có thể cải thiện được gen lặn.
Hơn nữa sau khi kết hôn cả ngày chỉ nghĩ đến vật ngục.
Ha ha.
Để anh bạn trẻ này xem thử.
Cái khớp xương già này của ta, còn có gì quý giá nữa chứ?
Trầm lão gia tử vừa cười vừa nói.
Quan sát trên dưới Diệp Thu một phen, nói, xin làm phiền.
Lão gia tử khách khí rồi.
Diệp Thu nhàn nhạt cười.
Đi tới trước mặt lão gia tử, nói, lão gia tử, ta trước tiên giúp ông bắt mạch.
Ha ha.
Được.
Rất ít thấy có người trẻ tuổi nào hiểu được bắt mạch.
Lão gia tử rời khỏi cánh tay Trầm Mặc Đùng, đưa cho Diệp Thu để hắn bắt mạch.
S.A.U. cờ hy Diệp Thu trước sau bắt mạch hai tay lão gia tử, liền hỏi hắn xem tình huống bệnh trạng.
Cười hỏi, lão gia tử, đầu của ông có bị từng bị thương hay không?
Đầu của ngươi bị nước vào à, cha ta cả ngày ở nhà có người hầu chăm sóc, sao có khả năng bị thương chứ?
Sau khi Trầm Nhi Lập nghe Diệp Thu hỏi như vậy, ở bên cạnh chửi ầm lên.
Ngươi rốt cuộc có thể chữa được bệnh hay không?
Không hiểu gì thì đừng có mở miệng nói lung tung.
Cha!
Chúng ta đừng để cho hắn chữa.
Ngày mai con tự thân lái xe đưa cha đến chỗ bác sĩ Bách bắt mạch lấy thuốc.
Vẻ mặt Tào Tuyết Cầm quan tâm nói.
Trầm lão gia tử không ngờ con trai và con dâu lại phản ứng như vậy, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, mình quả thật chưa từng bị thương.
Liên lắc đầu nói, đầu của ta không có bị thương.
Làm phiền anh bạn rồi.
Lão gia tử, ông cứ nhi cẩn thận đi.
E rằng bị thương cũng không nghiêm trọng, thế nên bị lão gia tử quên mất đó thôi.
Diệp Thu cũng không tức giận, lại nhắc nhở một lần nữa.
Được rồi
Cha ta đã nói không có ngươi còn dây dưa ở đây làm gì.
Vương Tẩu dẫn hắn đi nghỉ ngơi.
Trầm Nhi Lập vốn định đi đến kéo Diệp Thu, thế nhưng nhớ tới lần trước hắn tát vợ mình một cái không chút lưu tình, không dám kinh cử vọng động.
Liền chuẩn bị bảo Vương Tẩu đuổi hắn.
Vương Tẩu vẫn đứng ở phía sau cửa. Nghe thấy Trầm Nhi Lập nói, khi đang muốn tiến lên cả người, đột nhiên Trầm lão gia tử vỗ chán nói, "A, ta nhớ ra rồi. Khoảng chừng hơn một tháng trước, khi ta rời giường thì hai tay vô lực, đầu đập vào chiếc tủ đầu giường, chẳng lẽ bệnh căn là từ lần đó sao?"
"Đúng vậy."
Diệp Thu gật đầu nói, "Bệnh của Trầm lão gia tử là xương tấy mãn tính, bệnh này đa phần là do đầu bị ngoại thương rất nhỏ. Lão nhân gia có thể là do va chạm vào cái gì đó, lại cũng không coi trọng lắm, cho nên mới từ từ chuyển biến xấu đi, đợi đến một hai tháng hoặc một thời gian dài nữa mới cảm thấy đau đầu, ở bên sườn dần dần không có cảm giả, triệu chứng co quắp."
"Đúng vậy.
Ta không chỉ có đau đầu, hai tay cũng cảm thấy vô lực. Ngày hôm qua khi ăn cầm chiếc đũa mà không có chút sức lực nào. Ta còn tưởng nguyên nhân là do tuổi già sức yếu. Thì ra vấn đề là ở chỗ này. Anh bạn trẻ, bệnh của ta có thể chữa được không?"
Diệp Thu gật đầu.
Nói, "Hôm nay bác sĩ tới nhất định chuẩn đoán bệnh này là bệnh phong hàn."
"Chính xác.
Bác sĩ Bách nói đây là mầm bệnh." Lão nhân nhìn ánh mặt của Diệp Thu không giống với người thường, lời nói cũng trở nên khách khí. Cũng không có bởi vì hắn tuổi còn trẻ mà sinh ra ý khinh thị. "Vừa vào đến nhà ta đã ngửi qua, phương thuốc hắn kê chỉ có thể hỗ trợ xua tan độc khí và bổ huyết bổ khí cho lão gia tử. Chỉ cần bỏ thêm hai vị thuốc ở trong phương thuốc của hắn đi là được." Lập tức có người đem phương thuốc của bác sĩ Bách qua. Diệp Thu cầm bút ghi thêm hai vị thuốc, nói, "Hôm nay lão gia tử đã dùng thuốc rồi, không cần phải dùng nữa. Ngày mai dựa theo thang thuốc này mà bốc thuốc, sau đó đun nửa giờ rồi cho lão gia tử dùng. Ba ngày sau, bệnh tình tự nhiên sẽ tiêu thất."
"Anh bạn trẻ,
cảm ơn ngươi. Thực sự là người không kể tướng mạo, anh hùng xuất thiếu niên." Trầm lão gia tử nắm lấy ta Diệp Thu, vẻ mặt cảm kích nói,
"Lão gia tử quá khen rồi."
Phụ thân của Trầm Mặc Nùng và các thành viên khác trong Trầm gia đều đi đến bên cạnh Diệp Thu biểu thị sự cảm kích. Trầm Nhi Lập thực sự là không muốn, cũng chỉ đành đi đến nói vài câu cảm ơn Diệp Thu. Dù sao Diệp Thu vừa rồi đã cứu phụ thân hắn, lẽ nào hắn muốn ở trước mặt người khác biểu hiện bộ dáng con cháu bất hiếu? Gia sản của Trầm gia hắn không muốn nữa sao? Tào Tuyết Cầm cả đêm ngủ không ngon, nhớ đến tên bảo tiêu thấp hèn dám bạt thai mình ở chung trong một nhà, thì có chút muốn điên lên. Trầm Nhi Lập cũng một bụng đầy cơn tức, ở trên người nàng lăn đi lăn lại hơn nửa buổi mới lăn xuống phía dưới. Trong khi đang hưởng thụ sự khoái lạc, Tào Tuyết Cầm thậm chí đã nghĩ, nếu như mỗi ngày có người trêu tức Trầm Nhi Lập, không phải hắn sẽ dũng mãnh như thế sao? Nếu như là vào những lúc khác, chưa đến 3 phút đồng hồ đã đánh trống thu thương rồi. Ngày hôm nay mới sáng sớm, Tào Tuyết Cầm đã ăn mặc chỉnh tề, cũng không chào hỏi ông chồng đang ngủ say, mở cửa xe mẹ xe đét ben của mình đi đến Bối Gia. Tào Tuyết Cầm ngưỡng mộ Bối Gia ở tiền tài và quyền thế, cho nên bình thường không có việc gì cũng thường xuyên đến đó ngồi. Mẫu thân của Bối Khắc Tùng là bà con với nàng, nàng đến đây cũng tính là danh chính ngôn thuận. Được người hầu của Bối Gia dẫn đến phòng khách, nhìn thấy mẫu thân của Bối Khắc Tùng đang ngồi ở bàn trà ăn điểm tâm sáng. Nhìn thấy nàng đi đến, cũng không đứng dậy chào đón. Chỉ nhàn nhạt nói, "Tuyết Cầm đến đây à?" Nhìn thấy thái độ của đối phương đối với mình, Tào Tuyết Cầm lại nguyền rủa Trầm Mặc Nùng một trận. Nếu không vì nữ nhân này trốn nhà trốn tránh hôn sự với Bối Gia, người ta sẽ không cấp mặt mũi cho mình sao? Tào Tuyết Cầm vẻ mặt tiêu y nói, "Đúng vậy biểu gì. Biết điểm tâm sáng của gì ở bên này ăn rất ngon, ta đến xin một chén." Chu Ngọc Thanh cười cười, bảo người mau đi làm thêm một bát chè. Tào Tuyết Cầm nhận lấy chén chè phổ nhĩ. Cố ý đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một chút, hỏi, "Biểu đệ Khắc Tùng còn chưa rời giường sao? Nó mỗi tối đều cùng đám hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài làm loạn, buổi tối nghi ngơi muộn, sao có thể rời giường sớm như vậy?"
"Biểu gì? Dì không biết biểu đệ Khắc Tùng rồi."
Dì tùy tiện tìm một người Tô Hàng mà hỏi, bạn bè của Bối Khắc Tùng trong bốn đại thiếu gia Tô Hàng có cái gì loạn thất bát tao sao? Danh tiếng của hắn rất tốt đó. Vẻ mặt Tào Tuyết Cầm cười lấy lòng nói. Nghe thấy người khác khen nhi tử của mình, Chu Ngọc Thanh vẻ mặt cũng tốt lên không ít. Vừa cười vừa nói, cái gì bốn đại thiếu gia Tô Hàng, một đám người nhàn chán thích làm loạn.
"Được rồi, Tuyết Cầm, tiểu thư của nhà cháu còn chưa về sao?"
"Bị ẹ gì? Cháu đến đây là để nói với dì điều này đó."
"Mặc Nùng đã về rồi, trở về lúc đêm qua."
Tào Tuyết Cầm vừa cười vừa nói, đối phương cuối cùng cũng đưa trọng tâm câu chuyện đến Trầm Mặc Nùng. "Không phải là chính có ta mượn cớ mà nhắc đến."
"Thật sao?
Mặc Nùng đã trở về rồi." Phía sau có một giọng nam nồng đậm truyền đến, Bối Khắc Tùng một thân âu phục màu trắng tuấn khí bức người đi đến.
"Ôi, biểu đệ Khắc Tùng rời giường rồi à?"
Tào Tuyết Cầm nhanh chóng đứng lên. Nhìn Bối Khắc Tùng từ trên xuống dưới, tấm tắc tán dương, thảo nào vô số tiêu thư khuê các ở Tô Hàng đều nói phải lấy Bối Khắc Tùng làm chồng bằng được. Bối Khắc Tùng đối với lời ca ngợi của Tào Tuyết Cầm chỉ đạm nhiên cười, hỏi, vì sao Mặc Nùng lại trở về?
thân thể lao thái gia hôm qua không được tốt lắm, nàng cả đêm nhanh chóng trở về.
A, thân thể Trầm gia gia không tốt sao?
Ta nhanh chóng qua đó thăm một chút.
Vẻ mặt Bối Khắc Tùng đầy tiêu ý nói.
Chương 100, ta so với ngươi còn phong độ hơn. Đêm qua bị Trầm lão gia lôi kéo đàm luận về dưỡng sinh đạo cho tới tận khuya, sáng sớm Diệp Thu đang nằm mộng mơ đến cái mông của Trầm Mặc Nùng thì bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức. Diệp Thu đầu óc mê man mặc tiểu nội khố màu hồng đang định ra mở cửa thì chợt nhớ tới đây không phải là căn phòng nhỏ của hắn, vội vã chạy đi mặc quần áo chỉnh tề lại, lúc này mới đi tới mở cửa. Trông thấy chị Vương đã gặp mặt một lần đêm qua đứng ở cổng, vừa thấy Diệp Thu mở cửa thì vẻ mặt tiêu ý nói, Diệp tiên sinh, tiểu thư mời người đi nhà bếp dùng cơm. Từ lúc Diệp Thu giúp Trầm lao ra chi bệnh, người hầu Trầm ra thấy hắn thì đều mang vẻ mặt tôn kính.
Cảm tạ.
Diệp Thu xoay người đi đóng cửa. Sau đó cùng theo Vương Tẩu tới nhà bếp. Trầm Mặc Nùng đang đọc một phần tô hàng báo sớm trong tay, nhìn thấy Diệp Thu đi tới thì đặt tờ báo xuống cạnh bàn rồi mỉm cười chào hỏi hắn. Điểm tâm trên bàn rất thịnh soạn, tô hàng giải chấp bao tử, ách ba sinh tiên, vô tích tương áp, đạn tùng, khi trúc hòa kỷ điệp tinh trí tiểu thái. Diệp Thu nhìn thấy thì đã muốn ăn ngay, tức thì vừa cười vừa nói, bữa sáng thịnh soạn như vậy mà chỉ có hai người chúng ta. Ông nội tối qua ngủ rất trễ, bây giờ ông vẫn cảm thấy mệt trong người. Sáng sớm mỗi ngày ông đều đi một vài đường thái cực quyền, lâu dài cũng đã trở thành thói quen. Ba ta thì đến công ty rồi, mẹ ta thì có chuyện phải ra ngoài. Còn nhị thúc và nhị thẩm Trầm Mặc Nùng cũng không nói tới chuyện đó nữa, sợ ảnh hưởng tới khẩu vị hai người.
Vậy thì tiện nghi cho ta rồi.
Diệp Thu gắp một miếng sinh tiên bỏ vào miệng.
Tô hàng sinh tiên, hoa hạ nhất tuyệt.
Da rất giòn, vừa bỏ vào miệng gần như tan ngay. Tuy rằng mùi vị có hơi ngọt nhưng Diệp Thu vẫn thích ăn loại điểm tâm này. Trầm Nặc Nùng không muốn ăn gì, không giống với Diệp Thu nên chỉ ăn vài miếng rau rồi buông đũa xuống.
Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, tối qua không nghỉ ngơi à?
Diệp Thu ngẩng đầu hỏi. Nói tới chuyện này thì Trầm Nặc Nùng lại có phần phiền muộn, tối hôm qua cố sức bồi tiếp ra ra cùng Diệp Thu nói chuyện phiếm, đợi cho đến nửa đêm thì rốt cuộc không chịu được nữa nên trở về phòng ngủ. Không nghĩ tới mẫu thân đợi trong phòng mình đã lâu, đầu tiên chỉ hỏi một chút tình hình ở Yên Kinh. Sau đó lại ám muội hỏi quan hệ của mình với Diệp Thu. Vô luận bản thân nói giải thích như thế nào bà cũng không tin, vẫn dây dưa liên tục làm nàng không thể nào đi ngủ được. Diệp Thu ở xa tới nên là khách nên buổi sáng hôm sau lại phải chiêu đãi Diệp Thu bữa sáng. Sở dĩ hiện tại tinh thần có chút hể hoải cũng là không biết mắt mình có thâm tím không, lúc rời giường cũng không kịp nhìn xem nữa.
Diệp Thu, cảm ơn ngươi đã chữa trị cho ông nội của ta.
Trầm Mặc Nùng cảm kích nói.
Ngày hôm qua cũng đã có không ít người cảm kích Diệp Thu.
Thế nhưng Trầm Mặc Nùng không muốn hòa lẫn vào đám người đó. Đợi chỉ khi hai người bọn họ có thời gian, lúc này bản thân mới dùng lời nói thể hiện lòng cảm kích của mình.
Ta chỉ là không muốn mình bị đuổi ra khỏi đại môn Trầm gia.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Diệp Thu, bọn họ có thể còn nhớ tại Yến Kinh ngươi.
Ta hiểu mà.
Nếu ai cho ta một bàn tay, ta cũng sẽ nhớ hơn cả đời.
Diệp Thu như đã hiểu, lúc lắc giải thích.
Trầm Mặc Nùng không khỏi mỉm cười, bất chợt nghĩ rằng hắn cũng có chút thú vị.
Tính cách buộc trực làm cho người khác cảm thấy đáng yêu.
Vừa ăn xong điểm tâm, Vương Tẩu lại thông báo, nói là cậu ấm Bối gia Bối Khắc Tùng tới. Nghe nói là lao thái gia thân thể mắc bệnh nhẹ nên đặc biệt tới thăm còn mang theo không ít lễ vật.
Trầm Mặc Nùng thầm giận, biết rõ đây nhất định là nhị thẩm trở về báo tin cho Bối Khắc Tùng. Nếu không phải thì hắn không có khả năng mới sáng sớm đã nhận được tin tức hôm qua.
Tuy rằng không thích Bối Khắc Tùng, nhưng xuất phát từ lễ nghi, Trầm Mặc Nùng vẫn phải tự mình đi ra nghênh tiếp.
Bối Khắc Tùng nhìn Trầm Mặc Nùng thì ánh mắt liền sáng lên. Trong lòng thầm hối hận lúc trước người khác giới thiệu Trầm gia tiểu thư thì bản thân lại mượn cớ không gặp mặt. Hiện tại lại trăm phương nghìn kế nhằm lấy lòng người ta thì người ta lại không thèm để ý tới mình.
Mặc Đùng, trở về lúc nào vậy?
Sao không gọi cho ta một tiếng?
Bối Khắc Tùng vẻ mặt tiêu ý nói, dương quang sáng sớm tại Giang Nam chiếu dọi xuống, hé ra khuôn mặt anh Tuấn cùng ánh mắt sáng và sắc bén.
Đây thật sự là một nam nhân rất anh Tuấn.
Đêm qua mới vừa về.
Cảm ơn ngươi đã đến thăm gia gia. Chỉ là một vài chuyện nhỏ mà thôi.
Xin mời vào phòng ngồi.
Trầm Mặc Nùng tịnh không muốn cùng hắn nói chuyện khác, nên đã đem chuyện Gia Gia đã khỏe mạnh để rút lui.
Chuyện nhỏ là tốt rồi.
Cho dù thân thể Gia Gia vẫn khỏe mạnh, ta thâm làm vãn bối cũng nên đến thăm ông.
Bối Khắc Tùng tự nhiên minh bạch ý tứ của Trầm Mặc Nùng, trong lòng có hơi thất vọng, nhưng tắc phong vẫn nhẹ nhàng đi theo vào phòng khách.
A.
Bối Khắc Tùng nhìn thấy Diệp Thu đứng cười tủm tỉm trước phòng khách, trong lòng chấn động. Không khỏi nhịn được mà phát ra âm thanh.
Ý thức được bản thân thất lễ.
Bối Khắc Tùng hướng Diệp Thu vươn bàn tay to cười nói, hoan nên Diệp thiếu gia tới tô hàng, nhất định phải cho Khắc Tùng cơ hội làm chủ.
Nhất định nhất định.
Diệp Thu bắt tay Bối Khắc Tùng và cười. Nghĩ thầm. Ta cho ngươi cơ hội làm chủ, ngươi cũng phải tìm cho ta vài mỹ nữ Tô Hàng để ta thoát khỏi kiếp xử nam. Bối Khắc Tùng là một người thông minh, cho dù sau lưng có thế lực to lớn, nhưng dù sao bên ngoài cũng biết cách cho người ta chút thể diện. Hắn đã sớm thông qua hỏi thăm bằng hữu ở Hiến Kinh mà biết được tin tức của Diệp Thu, hắn bất quá chỉ là bảo tiêu địa phương của tiểu thư tập đoàn Đường Thị mà thôi. Nhưng cũng không vạch trần, vẫn xưng hô là Diệp thiếu gia. Thế nhưng với thân phận vệ sĩ thì như thế nào lại đến Trầm gia chứ? Lấy phân thận gì mà tới? Nếu như nói đến đây để cầu hôn thì như thế ngay cả bản thân Bối Khắc Tùng cũng không tin. Mỗi đại gia tộc vì đều muốn gia tộc mình luôn thịnh vượng nên đều kiếm những gia tộc môn đăng hộ đối để kết thân. Tại Tô Hàng tuy rằng Trầm gia gia cảnh không bằng Bối gia nhưng cũng là một danh môn quý tộc. Lẽ nào lại gả Trầm tiểu thư cho một tên bảo tiêu? Bối Khắc Tùng cùng Trầm Mặc Nùng và Diệp Thu một bên thì nói cười vui vẻ, một mặt lại hỏi vài vấn đề đang suy xét. Trầm lao ra một thân ăn mặc y phục màu trắng vừa đi xong một đường thái cực, thân thiết cùng Diệp Thu và Bối Khắc Tùng chào hỏi. Bối Khắc Tùng nhìn thấy thái độ của Trầm lao ra đối với Diệp Thu thì nghi hoặc trong lòng lại càng thêm sâu vài phần. Khắc Tùng đấy à, cho dù ta cũng có một chút vấn đề nhỏ nhưng cũng hiếm thấy ngươi sáng sớm lại tới thăm như vậy. Trầm lao ra khách khí nói ra. Trầm ra ra, lời này của người cũng quá khách khí rồi. Nếu như ra ra ta biết lão nhân ra người nghỉ ngơi không tốt, lại biết vãn bối ta không đến thăm, thật sự hắn có khả năng dùng cả trượng đập ta ấy chứ. Bối Khắc Tùng khiêm tốn nói. Ha ha, thân thể bối lao có khỏe không? Ngày kia chính là đại thọ của hắn, ta cũng phải đem cái thân này đi uống rượu thọ của hắn. Nghe được Trầm lão gia nói ra mong muốn tự mình đi dự đại thọ của gia gia, Bối Khắc Tùng trong lòng âm thầm kích động, biết chuyện chính mình cùng Trầm Mặc Nùng lại thêm một phần bảo đảm, giả như có nói chuyện với Trầm lão gia về hôn sự mà được đồng ý thì mọi chuyện sẽ được xác định rồi. Trầm gia gia, ta thay gia gia cảm ơn ngươi. Lão nhân gia người tự mình dự tiệc, gia gia nhất định rất hài lòng. Hắn thường xuyên nói với chúng ta là các ngươi đã là bạn từ lúc còn trẻ, nói các ngươi đã cùng nhau vượt qua những năm tháng chiến tranh loạn lạc mới được như vậy. Bối Khắc Tùng cố gắng giảm kích động trong lòng mà nói. Đúng vậy. Chuyện ngày xưa đích thực là thế. Người thiếu niên thích mơ mộng, lao niên gia thích hồi ức. Ta và gia gia ngươi đều đã già rồi, vì thế cũng nên nhớ lại một ít chuyện trước đây. Trầm gia gia chưa già, nhất định có thể đến sống trăm tuổi. Bối Khắc Tùng lại đem ánh mắt của mình dán lên người Trầm Mặc Đùng, vẻ mặt đầy thành ý nói rằng, Mặc Đùng, ngày kia là đại thọ của gia gia, ông thích nhất là ngươi đó. Ngươi cũng nhớ lúc trước náo nhiệt như thế nào, phải không? Xin lỗi. Có khả năng ngày mai ta sẽ... Mặc Đùng. Trầm lao ra cắt ngang lời nói của Trầm Mặc Đùng. Ta có lời muốn nói với ngươi. Trầm lao ra đứng lên, nói với Diệp Thu cùng Bối Khắc Tùng, hai người các ngươi trước tiên hãy nói chuyện với nhau. Ta cùng Mặc Đùng có một số việc cần phải trao đổi. Được. Trầm ra ra đi đi. Ta cùng Diệp huynh để ôn lại chuyện xưa. Bối Khắc Tùng vừa cười vừa nói. Đợi Trầm lao ra cùng Trầm Mặc Đùng khuất khỏi tầm mắt, hai người mới thu hồi ánh mắt. Bối Khắc Tùng lúc này mới có thời gian nhấp ngụm trà, thuận miệng nhìn Diệp Thu hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi thích Mặc Đùng. Diệp Thu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại hỏi thẳng thắn như vậy nên đành vừa cười vừa nói, tại sao lại hỏi như vậy? Không giấu gì ngươi. Ta cũng rất thích nàng. Bối Khắc Tùng thẳng thắn thừa nhận cảm tình của mình. Đương nhiên, với tư chất của Mặc Đùng, chỉ cần nam nhân từng gặp qua đều không muốn buông tha. Bất quá, ta cũng không phải là hạ người lòng dạ hẹp hòi nên ta sẽ cùng ngươi cạnh tranh công bằng. Nếu như thất bại, đó là do ta không bằng người, ta cam tâm tình nguyện chúc phúc cho ngươi hoặc là người nam nhân thành công. Tuyệt đối ta sẽ không dùng sức mạnh để phá hư mọi chuyện. Ngươi minh bạch ý tứ của ta chứ? Nga. Diệp Thu gật đầu. Thế giới này có những chuyện công bằng như thế này sao? Lấy một ví dụ đơn giản nhất, ông trời cho ngươi đẹp trai hơn ta, đó có phải là một loại không công bằng không? Bối Khắc Tùng đứng lên cười ha ha, nhìn Diệp Thu cực kỳ hứng thú. Trong lòng thậm chí nổi lên ý muốn kết giao. Chỉ có điều không may là, ta so với ngươi có phong độ hơn. Diệp Thu nói. Bối Khắc Tùng thiếu chút nữa bị tiếng cười của mình làm nghẹn họng, vỗ ngực ho khan cả nửa ngày. Chương 101, chị em. Trong lòng Trầm Mặc Nùng đống có một cảm giác buồn phiền lan ra khắp nội tâm, toàn bộ cơ thể nàng đều thấy nặng nề vô cùng. Nghe theo ông nội mà nàng tôn kính, hai chân nàng có cảm giác chịu gánh nặng ngàn quân. Đây là sức nặng nàng khó có thể chịu được. Đúng vậy, hương vượng của một gia tộc gánh nặng đâu chỉ có ngàn quân. Trầm lão gia tử mang theo Trầm Mặc Nùng vào thư phòng của lão, cái này cũng biểu lộ lão muốn nói chuyện công việc với Trầm Mặc Nùng. Nếu nói thẳng ra, khi nào muốn nói chuyện với Trầm Mặc Nùng lão đều gọi vào phòng lão. Đây là thói quen của lão gia tử. Mặc Nùng, ngồi đi.
Trầm lao ra tử chỉ vào sofa nói. Trầm Mặc Nùng nhu thuận ngồi xuống, lau qua chén trà, sau đó cầm bình nước pha trà. Dùng nước không đủ nóng pha trà uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, cho nên người giúp việc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bình nước sôi ở trong phòng lao thái gia. Mặc Nùng A. Trầm lao ra tử nhẹ giọng thở dài. Ta biết cháu trong lòng ủy khuất. Ta thương cháu, cũng hiểu cháu. Nhưng ta không thể không khuyên cháu A. Trầm Mặc Nùng trầm mặc không nói, ngón tay mảnh khảnh ngắt bút non lá trà Tây Hồ Long Tỉnh bỏ vào trong ấm trà màu tím, đổ nước sôi tráng qua một lần, lúc này mới rót đầy nước sôi vào. Đàn ông Tô Hàng đều thích uống trà, phụ nữ Tô Hàng đều là người pha trà giỏi. Tuy rằng lúc này tâm tình vô cùng nặng nề, nhưng tư thế khi pha trà của Trầm Mặc Nùng vẫn ưu nhã vô cùng, động tác nhưng nước chảy mây trôi, không vướng bụi trần. Mặc Nùng, cháu cũng biết, Trầm gia đời thứ hai chúng ta đều suy thoái, nam nhân có thể làm đại sự một tên cũng không có. May mắn ba cháu vẫn có thể chống đỡ, tuy rằng không có đại trí tuệ, nhưng lại có sự cần cù. Trầm gia đời thứ ba lại không hưng vượng. Mấy thằng anh của cháu chỉ biết buông thả, gia tộc 3.000 người gây dựng bị bọn chúng phá sạch không còn một mảnh, thế mà vẫn còn mặt mũi về đòi tiền. Vốn ta rất kỳ vọng với cháu, muốn cháu rời Tô Hàng lên Yến Kinh lập nên một phen sự nghiệp. Trầm lao gia tử hiểu tính tình cháu gái mình, biết nàng tính trầm không thích nói nhiều, cũng không thấy kỳ quái, chỉ cố gắng giải thích mục đích của mình. Một gia tộc muốn phát triển dựa vào cố gắng của một người là không đủ. Cần phải có một tập thể chống đỡ. Ở một lĩnh vực cũng chúng ta lớn mạnh hơn nữa còn phát triển thêm ở nhiều lĩnh vực. Nhưng mà hiện tại thì sao? Ta còn sống, một vài lao gia hỏa còn cấp cho ta chút mặt mũi. Vài chuyện cũng không quá mức tính toán. Nhưng khi ta mất thì sao? Thương trường như chiến trường, chính là con dao hai lưỡi. Bình thường ta cũng không muốn nói với cháu những điều này, cảm thấy cháu là con gái. Biết nhiều về chuyện âm hiểm đáng ghê tởm không có lợi. Nhưng hiện tại ta không thể không nói cho cháu nghe. Ta là gia chủ. Ta phải vì tôn tử đời sau của Trầm gia chọn một con đường đúng đắn á. Trầm gia không thể suy bại trong tay ta. Trầm Mặc Nùng pha trà Long Tỉnh xong rất tao nhã rót ra một chén trà, sau đó đưa tới trước mặt Trầm lão gia tử. Nhẹ giọng nói, cho nên, muốn cháu hy sinh. Cho nên muốn cháu đến tham gia lễ mừng thọ của bối lão gia tử nói cho mọi người đều biết, cháu muốn trở thành nữ nhân của con lão. Mặc Nùng, ta không xin cháu tha thứ cho ta. Ta chỉ hy vọng cháu hiểu được lòng ta. Trầm lao gia tử cầm chén trà Trầm Mặc Nùng đưa cho, đưa lên mũi ngửi thật lâu, mà không thể uống được. Cháu hiểu, nhưng ai có thể hiểu cháu đây? Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng thở dài. Phó Cục trưởng Giao thông đang uống trà trong văn phòng, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nói muốn mình lấy băng ghi hình những chiếc xe rạng sáng nay đi qua ngã ba đường cao tốc Yến Tô vào Tô Hàng sau đó mang đến Tống gia. Khi hắn nghe xong người nào của Tống gia cần tư liệu này, liền thấy đứng ngồi không yên. Tâm tình vô cùng phấn khởi, hắn biết cơ hội lập công của mình đã tới. T. Doe nù ạ toài lãnh đạo nhưng lại làm chuyện nhỏ, hắn tự mình đi tới phòng theo dõi, lấy hết những đoạn băng ghi hình được từ tối qua đến rạng sáng nay ở ngã ba công ty vào đĩa CD, làm xong mọi việc, hắn cẩn thận bỏ mấy chiếc đĩa này vào một cái túi. Lái xe đến cửa lớn biệt thự Tống gia, cũng không dám bốc còi, xuống xe tự mình chạy tới ấn chuông cửa. Chỉ lát sau, bên trong đi ra một cô gái xinh đẹp, thanh tú như nước. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô gái liền ngọt ngào cười rộ lên, nói, ông chính là Trương Cục trưởng. Vừa rồi tôi định đến tận nơi, nhưng tôi có việc bận nên đành làm phiền ông đi một chuyến. Không phiền gì, không phiền gì. Một chút phiền toái cũng nghe danh hai chị em Tống gia bên ngoài đồn đại, nói hai nàng quốc sắc thiên hương, đẹp như lan xuân tươi như cúc thu. Chăm nghe không bằng mắt thấy, lần đầu gặp mặt đã khiến hắn một phó cục lăn lộn nhiều năm cũng phải thất thố. Vội vàng lấy túi đựng đĩa CD đưa qua, cười định nói, Tống tiểu thư, đây là băng ghi hình tất cả các phương tiện đi vào Tô Hàng rạng sáng nay. Cảm ơn Trương Cục trưởng. Tống Ngụ Nôn cười càng ngọt. Không cần cảm ơn. Đây là tôi còn chưa nói hết câu. Cửa lớn đã phành một tiếng đóng lại. Trương Cục trưởng hẹn gặp lại. Tống Ngụ Nôn cầm lấy túi đĩa CD đi vào nhà, không quên quay đầu lại nói. Hẹn gặp lại. Trương Phó Cục cười khổ nói, khó trách người ta nói Tống gia hai vị tiểu thư đều là ma nữ. Quả nhiên khiến người ta đau đầu. Chị Tống Ngụ Nôn cầm lấy túi đựng đĩa ghi hình đi vào phòng khách xa hoa tráng lệ gọi lớn, em lấy được băng ghi hình rồi nè. Một cô gái mặc váy ngắn màu bạc, chiếc áo trắng không tay đem phần eo nhỏ nhắn cùng với bộ ngực hoàn mỹ lộ ra. Đôi chân nhỏ nhắn sáng bóng nhanh nhẹn, dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng bạc. Gót giày nhỏ xíu lại cao, đi trên mặt đất giống chiếc đinh. Khiến người ta không khỏi lo lắng liệu nó có chịu đựng được sức nặng cơ thể hay không. Tống Ngụ Thư bước đi cồm cộp đến cạnh cửa sổ, chỗ đó có một bàn máy tính màu đỏ sẫm. Mở máy tính xong, liền cầm lấy túi đĩa xem xét. Hừ,
xem cái tên kia làm sao thoát khỏi lòng bàn tay chị em ta. Dám không nể mặt, bỏ lại hai chị em ta. Tống Ngụ Nôn giống như một tiểu ác ma nói. Tống Ngụ Thư cũng muốn biết kẻ có thể đạt được tốc độ như vậy là ai, đợi máy tính khởi động xong, liền bỏ đĩa CD vào ổ. Đợi nạp thông tin xong, liền thấy xuất hiện một cái biểu tượng máy quay lớn. Sau đó hiện ra đoạn băng ghi hình chỗ ngã ba đường. Mỗi khi một chiếc xe đi qua màn hình camera, ánh mắt hai nàng đều không dám chớp nhìn chằm chằm lên màn ảnh, sợ bỏ qua chiếc xe kia, khiến nỗ lực của các nàng từ đầu đến cuối đổ xuống sông xuống bể. Nửa giờ sau, vẫn không thấy hành tung chiếc xe kia. Tống Ngụ Nôn có chút mất kiên nhẫn, nói, chị, mau tua đi. Nếu cứ vậy chúng ta phải đợi đến lúc nào? Nhớ chạy qua mất thì sao? Vậy được rồi, chúng ta chia nhau xem. Em đi uống chén nước đã. Tống Ngụ Nôn nói xong, cũng không để chị mình phản đối, xỏ dép lê chạy lên lầu. Thực ra trong phòng khách cũng có nước. Tống Ngụ Thư rất kiên nhẫn, trừ một lần thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, còn lại suốt một tiếng đồng hồ nàng không có rời mắt khỏi những hình ảnh nhàm chán trên màn ảnh. Nàng thích tốc độ, đối với nàng mà nói, đây là cách để xả xì chết vô cùng tốt. Có đôi khi, người có được đầy đủ mọi thứ không phải làm gì, cũng có một loại áp lực. Áp lực vụn vặt, áp lực vui chơi, hay áp lực của một con người sống mà không có đam mê. Có nhiều nam nhân bởi vậy mà phong túng, bỏ ra vô số tiền để tổ chức vui đùa trong ngày cá tháng tư. Mà các nàng cũng cần một loại phương thức để chứng minh. Chứng minh mình còn sống. Nàng thích tốc độ, nhưng không thích đua xe. Nàng hưởng thụ vui sướng của mình, không thích chia sẻ cùng người khác. Nhưng mà cái bóng màu trắng bạc đêm qua lại khiến nàng rung động, sao có thể nhanh như vậy? Thì ra còn có loại tốc độ nhanh như vậy sao? Dưới tốc độ như vậy, nàng không thể thấy được biển số của đối phương, thậm chí ngay cả hình dáng xe cũng thấy không rõ ràng. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, chỉ còn một cái bóng màu bạc lưu lại. Nữ nhân khi đã hiếu kỳ, đúng là một việc kinh khủng. Hôm nay nàng không muốn làm gì cả, chỉ muốn bắt được người này mà thôi. Đột nhiên, trên màn ảnh xuất hiện một cái bóng màu trắng bạc, sau đó rất nhanh biến mất. Trong lòng nàng chợt động, nó xuất hiện. Tua lại, lần này nàng càng chăm chú nhìn màn hình. Lại một cái bóng rất nhanh chợt lóe lướt qua, nhanh như sao băng bay xuống chân trời. Chính là nó. Tống Ngụ Thư cười rộ lên khiến chung quanh như bừng sáng. Hướng lên lầu hô lớn, Ngụ Nôn, nó xuất hiện rồi. Tống Ngụ Nôn uống nước xong, lại thấy có chút mệt. Chuẩn bị nằm ngủ một lát. Ừ, chỉ ngủ một lát, sau đó thay phiên chị. Còn chưa ngủ, đột nhiên dưới lầu đã truyền lên tiếng chị gái gọi mình. Tống Ngụ Nôn kích động nhảy khỏi giường, không thèm đi dép, đã lao thẳng xuống lầu. A tìm được rồi. Chương 102, rút đầu chưa chắc đã là rùa. Bối Khắc Tùng lần đầu tiên có hứng thú với một nam nhân, vỗ tay cười to, nói, Tô Hàng xưa nay nổi danh, có một vị lãnh đạo tốt. Không phải tôi tự dắt vàng vào mặt, Tô Hàng có trà ngon, cảnh đẹp, mỹ nữ tuyệt đối đứng trong ba hạng đầu của Hoa Hạng. Diệp Thiểu đã tới nơi này, nhất định phải thưởng thức một phen coi như chuyến đi này không uổng. Diệp Thu cũng hiểu Bối Khắc Tùng không như một ít con em thế gia khác cả vũ lấp miệng em, cũng không có ác cảm với hắn. Hắn theo đuổi Trầm Mặc Nùng là dùng sức của chính mình, mình là một người đứng ngoài chuyện này. Nghe hắn nói lời nhờ vả, cũng không cự tuyệt, nói, một chiếc lá hiểu rõ mùa thu. Nhìn Mặc Nùng, liền thấy được hơn nửa giang nam. Bối Khắc Tùng cười khổ, nếu tôi nói đổi thân phận với cậu, không biết cậu có tin hay không? Tin. Bởi tôi cũng không muốn đổi với anh. Diệp Thu nói. Thời điểm Trầm Mặc Nùng đi ra, nhìn thấy Diệp Thu cùng Bối Khắc Tùng vui vẻ nói chuyện, hơi có chút kinh ngạc. Nam nhân dễ dàng giáo hảo cũng giống như nữ nhân dễ dàng cừu hận khiến người ta kỳ quái. Bối Khắc Tùng biết Trầm Mặc Nùng chuẩn bị từ chối mình mới bị Trầm Lao Gia Tử cắt ngang, đứng trên lập trường của Lao Gia Tử, Lao tất nhiên hy vọng hai nhà Trầm Bối có thể kết thành quan hệ đồng minh. Mà muốn có loại quan hệ này, kết hôn là phương pháp tốt nhất. Thấy Trầm Mặc Nùng đi ra, Bối Khắc Tùng tự nhiên sẽ không nhắc lại chủ đề vừa nói, như vậy chỉ làm Trầm Mặc Nùng thêm chán ghét mình. Mặc Nùng, em khó có cơ hội về nhà, chúng ta ra ngoài đi dạo thế nào? Biết em thích ăn bồ câu quay ở quán Vũ Hoa Tiểu Hạng, hôm nay đi nếm qua một chút. Diệp Thiểu cũng là lần đầu đến Tô Hàng A. Chúng ta phải dẫn đi cho tận tình chủ nhà. Trầm Mặc Nùng nhìn khuôn mặt Diệp Thu, thấy hắn không phản đối, nói, các người cứ đi đi. Tôi có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Nghe xong ra ra nói chuyện. Trầm Mặc Nùng thực sự không có tâm tình đi dạo cùng hai người Diệp Thu. Nàng thầm nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh, tính toán con đường sau này của mình. Nàng phải đưa ra lựa chọn không được phép trốn tránh. Trầm Mặc Nùng lấy chìa khóa xe đưa cho Diệp Thu, nói, lấy xe của tôi đi. Lúc về cũng tiện. Mặc Nùng yên tâm đi. Anh sẽ đưa Diệp Thiểu về. Bối Khắc Tùng cười nói. Diệp Thu biết Trầm Mặc Nùng muốn mình không thiếu nợ nhân tình người khác, liền sảng khoái nhận chìa khóa nói,
để tôi đi xe Mặc Nùng đi. Làm quen đường xá Tô Hàng một chút, sau này còn biết đường đi. Lái xe đi theo sau Bối Khắc Tùng, trong chiếc BMW S còn lưu lại mùi hương thân thể Trầm Mặc Nùng. Diệp Thu nhớ lại tình cảnh đêm qua nàng cọ mông vào mình khi đổi chỗ. Trong lòng lại xuất hiện một cỗ lửa không tên bốc lên. Nữ nhân này quả là ưu vật. Thời điểm đi qua đại lộ Tân Hà, một chiếc mạ giờ dạ tỷ màu xanh chạy ngược hướng sát cạnh đi qua. Chiếc xe này đi giữa đường phố vô cùng chói mắt, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Diệp Thu cũng không khỏi nhìn vài lần, cảm giác chiếc xe này có chút quen quen. Đột nhiên, chiếc mạ giờ dạ tỷ dừng lại, sau đó nhanh chóng chuyển hướng đuổi theo xe của Diệp Thu. Chị làm gì thế? Sao lại quay đầu? Chúng ta không đến Trầm ra sao? Tống Ngụ Nôn khuôn mặt nghi hoặc hỏi. Chị vừa thấy nó. Tống Ngụ Thư nói. Chị thân ái của em. Em dọc đường đã gặp qua hơn 10 chiếc BMW S, lúc nào cũng chú ý nhìn. Có phải chị quá nhạy cảm không? Nhìn thấy BMW S liền nghĩ đến chiếc đêm qua. Chúng ta không phải biết thân phận chủ nhân chiếc xe kia sao? Chỉ cần đến Trầm ra còn không sợ tìm được cái tên đêm qua chạy như điên đó sao? Hơn nữa sáng nay Bối Khắc Tùng đã đến Trầm ra bái phỏng, cái này càng chứng minh người đêm qua lái xe là Trầm Mặc Nùng không phải sao. Chị cảm thấy, người kia đang ở trên xe. Em có thấy hắn lái xe có đặc điểm gì không? Không thấy. Chị, em không hiểu xe. Em chỉ thích ngồi em của chị. Tống Ngụ Nôn cười nói đùa. Tống Ngụ Thư cũng không có hứng thú nói với em gái về chuyện Diệp Thu lái xe có đặc điểm gì đặc biệt, kỳ thật ngay cả nàng cũng không nói được rõ ràng. Đây là một loại cảm giác. Một chút cảm giác thiên phú với lái xe. Chiếc giày cao gót nhấn xuống chợ ga, xe ở ngay trong đường nội thành liền tăng tốc. Liên tục vượt qua 5 chiếc xe, lập tức đuổi tới phía sau xe Diệp Thu. Hoa! Chị thật lợi hại! Mau, mau lên vượt lên! Chạy song song với hắn. Em muốn xem bộ mặt thần tượng một chút. Tống Ngụ Nôn thấy chị mình ngay trên đường nội thành khéo léo vượt qua mấy chiếc xe. Trong lòng có cảm giác kích thích vô cùng, vẻ mặt kích động kêu la. Tống Ngụ Thư có vẻ đã được em gái khen lắm thành quen. Lại một động tác lách qua, bỏ lại phía sau một chiếc xe van trắng. Động tác này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị chiếc van tông vào đuôi xe. Lái xe van bị dọa cho nhanh gấp, đợi chiếc xe thể thao màu xanh xinh xắn chạy xa, lúc này mới gạt mồ hôi trên trán lớn tiếng chửi rủa. Đến khi hai chiếc xe chạy song song nhau, Tống Ngụ Nôn cùng chị Tống Ngụ Thư đều dương mắt nhìn sang chiếc xe bên kia. Không ngờ lái xe không phải là Trầm Đại Tiểu Thư, mà là một nam nhân tuấn tú. Gì? Bọn họ không phải nói chiếc xe này là của Trầm Mặc Nùng sao? Như thế nào lại là một nam nhân ở bên trong? Tống Ngụ Nôn lên tiếng hỏi. Đêm qua lái xe chính là hắn. Tống Ngụ Thư nói. Hạ cửa kính xuống, hét lớn với Diệp Thu, chúng ta đua một hồi. Diệp Thu cũng chú ý chiếc xe thể thao màu xanh cố ý len lỏi tới gần mình, vốn còn tưởng mình đẹp trai nên tự hại mình. Bị nữ nhân chú ý chặn đường, thì ra là muốn đua xe. Diệp Thu hiện tại cũng nhận ra. Các nàng đêm qua đuổi theo mình trên đại lộ Yến Tô. Không ngờ Tô Hàng lớn như vậy, hôm sau đã gặp lại. Diệp Thu cũng không nghĩ hai chị em họ vì tra tư liệu về chiếc xe của hắn mà hao phí vô số thời gian cùng sức lực. Chị, hắn thật kiêu ngạo. Không thèm để ý đến chúng ta. Tống Ngụ Nôn vẻ mặt tức giận nói. Tống Ngụ Thư tăng tốc vượt lên nửa chiếc xe, sau đó chậm lại đợi Diệp Thu chủ động đuổi theo, lại một lần nữa thò ra ngoài cửa sổ hô, ta biết là ngươi. Đêm qua người thắng. Hôm nay chúng ta thử lại lần nữa. Diệp Thu hạ cửa xe BMW S, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, người đẹp, tìm anh, có chuyện gì sao? Chị ta muốn đua xe với ngươi. Tống Ngụ Nôn sán mặt đến cửa xe, trừng mắt thở hổn hển nói. A, đua xe. Ta không thể đua, xe này là ta mượn, rất đắt tiền, nếu bị hỏng vậy ta tổn thất lớn hơn rồi. Diệp Thu vội vàng lắc đầu. Uy, ngươi có ý gì? Xe của ngươi quý, chẳng lẽ xe của ta là rác rưởi sao? Cùng lắm thì phí sửa chữa ta giúp người trả. Không đua. Không có khả năng có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, các cô chắc chắn có ý đồ gì với ta. Ngươi nói cái gì? Chúng ta có ý đồ với ngươi. Ngươi không tự soi gương xem bộ dạng của mình đi. Diệp Thu ngượng ngùng nở nụ cười, xấu hổ nói, ta mỗi buổi sáng rời giường đều soi gương 15 phút. Tống Ngụ Nôn nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được câu gì để đốt lại Diệp Thu, người này quá vô sỉ. Ta là chân thành muốn mời ngươi đua một hồi. Ngươi có thể nói ra điều kiện. Tống Ngụ Thư nói. Nói ra điều kiện. Diệp Thu ánh mắt dừng trên bộ ngực Tống Ngụ Thư ngắm nghĩa vài lần, trong lòng rất vừa lòng, ít nhất cỡ 36G sau đó lại rời mắt lên bộ ngực Tống Ngụ Nôn. Quên đi, coi như là đồ khuyến mãi. Nghĩ thầm, không biết đưa ra ba người cùng bay các nàng có nguyện ý hay không. Ba người cùng bay. Uy, ngươi sát lang, nhìn cái gì? Chị,
chị xem ánh mắt hắn Tống Ngụ Nôn ở trong xe tức giận dậm chân, như muốn chui khỏi cửa xe sang đá cho Diệp Thu mấy cái. Đua hay không? Tống Ngụ Thư như không nhìn thấy ánh mắt Diệp Thu, lại một lần nữa hỏi. Không đua. Diệp Thu nói. Ngươi rùa đen rút đầu, có phải đàn ông hay không? Ngay cả nữ nhân cũng không dám đua. Tiểu thư, rút đầu không nhất định là rùa. Diệp Thu nói. Tống Ngụ Nôn nghĩ, nghi hoặc hỏi Tống Ngụ Thư, chị, hắn nói vậy là ý gì? Tống Ngụ Thư sắc mặt lạnh băng, trong mắt hiện ra tia tàn khốc. Nói với Tống Ngụ Nôn, thắt dây an toàn. À, Tống Ngụ Nôn nghe lời chị thắt dây an toàn. Tống Ngụ Thư đợi cho em gái ngồi ổn định xong, xoay mạnh tay lái, toàn bộ xe lệch hết về bên trái. Ẩm. Chiếc mạ giờ dạ tí màu xanh cùng chiếc BMW đút S màu trắng bạc hung hăng va chạm, có thể nói là va chạm nảy lửa. Thiếu gia, anh bạn phía sau của người hình như gặp phiền phức. Lái xe của Bối Khắc Tùng là một trung niên nam tử, thoạt nhìn dung mạo không có gì nổi bật, nhưng cũng là một cao thủ đánh nhau. Không chỉ có nhiệm vụ lái xe, mà kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Bối Khắc Tùng. Bởi đối với hắn quá mức tín nhiệm, nên Bối Khắc Tùng ra ngoài đều chỉ mang theo một tùy tùng. Bối Khắc Tùng nhìn qua gương chiếc hậu, phía sau hai chiếc xe lại va chạm một lần nữa. Nhìn không được nở nụ cười, vị tiên sinh này thật có số đào hoa. Hôm qua mới tới Tô Hàng, hôm nay đã trêu chọc hai bà cô Tống gia. Không thể không nói đây cũng là một loại năng lực. Chương 103, tôi không coi các nàng là nữ nhân. Diệp Thu điều khiển tay lái rất thành thạo, cứ dựa theo sự luồn lách của chiếc mạ dở dạ tìm mà làm ra động tác giống hệt. Người qua đường nhìn thấy một màn kích thích đẹp mắt như vậy, giật mình ngỡ là ảo giác. Hai chiếc xe này như là tuyển thủ tham gia giải đua xe quốc tế, BMW đút S kiên cường uy mãnh, chiếc mạ dở dạ tỉ xinh xắn phong cách, cùng lách trái cùng lượn phải, phối hợp an ý vô cùng. Diệp Thu trong lòng cười khổ, nữ nhân này thực sự là kẻ điên. Vừa rồi còn nhẹ nhàng muốn yêu cầu thi đấu, trong nháy mắt liền người chết ta sống liều mạng trên đường biểu diễn một màn đâm xe như tự sát. Nơi này là ngã tư đường đông đúc nhất ở Tô Hàng, phía trước xe nườm nượp, Diệp Thu không thể phát huy tốc độ. Muốn thoát khỏi các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể tùy theo động tác húc xe của các nàng làm ra động tác tương ứng như vậy mới giảm bớt sự va chạm khi đụng xe. Nhưng mà, sau màn vừa rồi, chiếc BMW đút S của Trầm Mặc Nùng cũng bị sứt mẻ, cửa xe cũng có một vết nứt. Mà mạ giờ dạ tỉ tuy rằng vẻ ngoài bắt mắt, nhưng sức chịu va đập còn kém BMW đút S loại xe làm thuần túy chỉ vì vẻ ngoài này, chỉ cần hơi va chạm sẽ chóc sơn, khiến người ta thấy vô cùng chướng mắt. Tống Ngụ Thư càng thêm xác định nam nhân này chính là kẻ hôm qua đã bỏ họ lại phía sau, có thể làm ra động tác né tránh như vậy chứng minh kỹ thuật lái xe của hắn không tồi. Chị, đánh lên đi. Cửa xe hắn sắp xong rồi. Tống Ngụ Nôn kích động đến đỏ ửng mặt, chỉ vào cửa kính chiếc BMW đút S nói. Tống Ngụ Nôn còn chưa nói hết, xoàng một tiếng, cửa xe của chính nàng không chịu nổi va chạm lúc trước mà rơi ra một mảng trên mặt đất. Một nửa rơi xuống đất, còn mảnh kia vẫn còn dính vào xe bị kéo lê trên mặt đất. Tống Ngụ Nôn há hốc miệng, buồn bực nói, sao bảo chiếc xe này là ngựa hoang. Vậy mà không chịu nổi một kích vậy. Uy, các cô đùa nghịch đủ chưa? Diệp Thu quát. Hai nữ nhân này con mẹ nó đúng là bà điên, mình lại không muốn dây dưa cùng kẻ điên. Căn bản đều là kẻ liều mạng. Đáp ứng đua với ta một lần, Tống Ngụ Thư nói. Tôi đã nói không, không muốn đua với các cô. Tôi còn có chuyện phải làm. Hơn nữa chiếc xe này xem như bị hỏng, các cô mau đền tiền. Bằng không, tôi không để cho các cô yên. Diệp Thu tức giận nói. Tống Ngụ Thư dùng hành động để cho Diệp Thu một câu trả lời tốt nhất, kéo theo chiếc cửa xe còn lại chiếc xe một lần nữa hung hãn đụng vào chiếc BMW S. Chuyện của tôi đốt. Nét ẩm. Ẩm. Mọi người xung quanh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, chẳng lẽ xe này không phải dùng tiền mua? Người so với người thật tức chết tôi mà, tôi còn chưa được sờ vào chiếc xe này người ta lại phá hỏng như vậy. Đúng thế a, quá lãng phí. Nguy cơ tài chính đang rất nghiêm trọng, công ty chúng ta chuẩn bị giảm lương. Thế còn tốt. Tôi sắp bị giảm biên chế. Không khí trầm lặng như bị phát nổ trong cảnh chết chóc. Thấy đối phương vẫn không muốn dừng tay, Diệp Thu cũng không định tiếp tục phòng thủ, nghĩ, được rồi, các cô muốn chết, vậy đừng trách ta. Diệp Thu quay mạnh tay lái, đưa xe đi sát vào giải phân cách, khi thân xe sắp đụng vào giải phân cách, trong nháy mắt quay ngoắt tay lái sang bên phải. Chiếc mạ giờ dạ thì cũng đang húc về bên trái. Hai người đồng thời húc sang, lực va chạm vô cùng kinh người. Vành ba. Đầu tiên là một tiếng chạm vang, sau đó là vô số tiếng linh kiện rơi xuống mặt đường. Chiếc BMW đút S của Diệp Thu bay sang trái, mà chiếc xe thể thao vốn khiến người ta ngưỡng mộ ở động cơ phía sau toát ra một mảnh khói đen, sau đó liền ngừng lại, tóe lửa. May mắn hai chiếc xe chạy không nhanh, nếu ở trên đường cao tốc, nhất định sẽ nát người chết. Diệp Thu mở cửa xe,
đi đến bên chiếc mạ dở dạ thì, đạp cửa nói, đi ra. Tuy rằng trên người có thắt dây an toàn, nhưng đầu gối Tống Ngụ Nôn vẫn va vào sườn xe, khởi dây an toàn ra đang muốn hùng hổ mắng vài câu. Sau đó cửa xe đã bị rớt ra, người cũng bị Diệp Thu xách ra ngoài. Buông ra. Người đại sắc lang Tống Ngụ Nôn vươn tay đánh Diệp Thu lại bị Diệp Thu túng cằm, giống như động tác thời cổ mấy tên nhị thế tổ đùa giỡn con gái nhà lành hay làm vậy, đem thân thể nàng đẩy áp vào thân xe, sau đó thân thể mình đè lên, cười lạnh nói, mau bồi thường tiền xe. Ta sao phải bồi thường ngươi? Xe của ta cũng. A đau Tống Ngụ Nôn vốn còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thu nắm cằm. Chiếc cằm mềm mại của nàng sao chịu được sự tra tấn của Diệp Thu, đau đớn chảy nước mắt. Đền tiền. Diệp Thu nhắc lại một lần nữa. Thân thể cọ sát lên người Tống Ngụ Nôn. Nghĩ thầm, da rẻ thật mềm, mềm như đậu hũ mới ra lò vậy. Dừng xe. Bối Khắc Tùng sốt ruột hô. Thật sự đáng chết, chuyện này lớn rồi. Vốn tưởng bọn họ giỡn nhau, ai rẻ cuối cùng xe hỏng người thương. Đương nhiên tạm thời chưa có bị thương nhưng chờ chút nữa, chắc Diệp Thu muốn đả thương người. Thế lực Tống gia to lớn người ngoài không thể tưởng tượng, dù Bối gia ra mặt chưa chắc người ta đã nể mặt. Vâng thiếu gia. Trung niên lái xe dừng lại ven đường, sau đó xuống xe chạy theo Bối Khắc Tùng. Diệp Thiểu. Diệp Thiểu. Có gì từ từ nói, chuyện gì cũng phải từ từ. Thả Ngụ Nôn ra trước rồi nói. Bối Khắc Tùng chạy tới trước mặt Diệp Thu kéo tay hắn nói. Cô ta còn chưa bồi thường chiếc xe cho tôi. Diệp Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Ngụ Nôn một cái. Xe là chuyện nhỏ. Tôi đền. Tôi đền. Ha ha. Diệp Thiểu, cấp cho tôi chút mặt mũi. Bối Khắc Tùng cười nói, nhìn thấy khuôn mặt Tống Ngụ Nôn bị Diệp Thu niết đỏ bừng, biểu tình muốn khóc, trong lòng cười khổ không thôi. Chỉ sợ chuyện này còn chưa xong, nữ nhi Tống gia từ trước tới giờ, chưa từng bị ủy khuất như vậy. Thả Ngụ Nôn ra. Xe để ta bồi thường. Tống Ngụ Thư từ trong xe bước ra, tóc tai toán loạn, quần áo có chút xộc xệch, trước trán một vết thâm tím, chắc là va chạm đụng xe lúc nãy. Vừa nói chuyện nàng vừa lôi ra một tờ chi phiếu, đi tìm bút, viết lên vài con số, sau đó đưa cho Diệp Thu nói, bằng này hẳn là đủ cho người mua xe. Diệp Thu nhận chi phiếu nhìn, sau đó gập bỏ vào túi, lúc này mới buông Tống Ngụ Nôn ra, nói, không phải ai cũng muốn chơi đùa với các cô. Diệp Thu không biết lai lịch hai chị em Tống gia, nhưng Bối Khắc Tùng lại biết rõ ràng. Nếu không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ Tống gia đổ tội lên người Diệp Thu. Thậm chí ngay cả Trầm gia cũng bị liên lụy. Nếu nói vậy, Mặc Nùng nhất định nghĩ mình cố ý vì dù sao Diệp Thu cũng do mình đưa ra ngoài mà. Nhìn thấy Tống Ngụ Thư bị thương trên trán, sốt ruột nói, Tống Tiểu Thư, cô bị thương. Mau tới bệnh viện kiểm tra, tôi chở cô đi. Không cần. Tống Ngụ Thư lãnh nhạt từ chối. Không được nếu để lại di chứng gì. Ta nói không cần. Ha ha, được rồi. Nếu Tống Tiểu Thư cần gì cứ việc nói. Cũng xin hai vị không nên để chút hiểu lầm này trong lòng. Chút hiểu lầm. Chúng ta Tống Ngụ Nôn xoa cằm, tức giận phản bác, nhìn thấy Diệp Thu lạnh lùng nhìn nàng, cũng không biết tại sao, trong lòng giật thót, những lời phía sau dù thế nào cũng không nói ra hết được. Đợi Bối Khắc Tùng lôi Diệp Thu đi xa, Tống Ngụ Thư và Tống Ngụ Nôn hai chị em quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười. Chị, hắn nói không phải ai cũng thích làm đồ chơi. Mỗi người đều là một món đồ chơi. Chị. Ừ. Chị nghĩ gì vậy? Hắn lái xe rút cuộc chạy nhanh bao nhiêu? Chúng ta tìm cơ hội ngồi thử chẳng phải sẽ biết sao. Bối Khắc Tùng lôi kéo Diệp Thu rời khỏi chỗ hai chị em Tống ra, hỏi, Diệp Tiểu, cậu sao lại quen biết các nàng? Cũng không có gì phải giấu giếm, Diệp Thu đem chuyện đêm qua mình đến Tô Hàng bị các nàng đuổi theo, hôm nay các nàng đến tìm mình đòi đua, bị cự tuyệt nên mới xảy ra chuyện này. Các người đêm qua gặp nhau. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu. Hai chị em Tống ra căn bản là ma quỷ, nếu Tống Ngụ Nôn là tiểu ác ma. Vậy Tống Ngụ Thư chính là đại ác ma. Nữ nhân này ở Tô Hàng là một người nổi danh, làm gì cũng đều ra tiền, chơi gì cũng đều tinh thông, tốc độ lái xe của nàng cũng nổi danh lừng lây ở Tô Hàng. Bất quá bình thường nàng không muốn đua xe cùng người khác, sao tự nhiên lại tìm cậu? Tôi cũng không hiểu lắm. Diệp Thu chung quy cũng không thể nói bởi hắn hứng chí lái xe nhanh quá khiến các nàng chú ý. Bất quá về sau tận lực tránh xa các nàng. Đừng nói ngươi là cái gì Tô Hàng tứ thiểu. Nhìn thấy hai nàng cũng phải đi vòng qua. Bối Khắc Tùng cười khổ không thôi. Nghĩ thầm, có nên nói chuyện này cho Trầm Mặc Nùng biết hay không? Bọn họ không chọc tôi cũng không dày dạn với họ. Diệp Thu nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá tôi thật có chút bội phục cậu, Tống Ngụ Nôn kia cũng coi như là một đóa hoa nổi danh Tô Hàng. Vậy mà cậu cũng hạ thủ được. Tôi không coi các nàng là nữ nhân. Diệp Thu không thèm để ý nhún vai. Vớt tờ chi phiếu trong tay. Thầm nghĩ mua BMW đút S xong,
vẫn thừa một ít. Có chút đáng tiếc là, mùi hương cơ thể Trầm Mặc Nùng trong xe đã bị biến mất không còn. Chương 104, Hàn Ấu Trĩ. Kỳ thật hai nam nhân cùng ra ngoài đúng là chuyện ngu ngốc. Vừa trải qua một màn kích thích hung hiểm, hai người dù vô tâm cũng không nghĩ chạy đến quán cà phê kiếm chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà nhấm nháp cà phê, càng không thể giống nữ nhân kéo nhau đi shopping. Bối Khắc Tùng đang theo đuổi Trầm Mặc Nùng đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ không mang Diệp Thu tình địch lớn nhất trong lòng hắn đến một vài nơi. Rốt cuộc đi chỗ nào giết thời gian cũng là một chuyện đau đầu, bất quá hoàn hảo chính là, người đau đầu mà không phải Diệp Thu. Đi tước si đi. Chỗ này là một quán bar yên tĩnh. Bình thường tôi cùng bạn bè đều đến đó giết thời gian. Bối Khắc Tùng cười nói. Cái gọi là quán bar yên tĩnh chính là không có ca hát, không có âm nhạc ồn ào, chỉ cung cấp rượu cùng chỗ để khách nói chuyện phiếm. Nếu là nơi Bối Khắc Tùng thường đến giết thời gian cùng đám bạn, chắc trang bị cùng dịch vụ cũng không đến nỗi nào. Lúc Diệp Thu cùng Bối Khắc Tùng đi vào, trong cửa hàng rất thưa thớt, chỉ lác đác vài người ngồi. Đại đa số đều trang phục thanh nhã dung mạo không được như chị em họ Tống thì cũng dùng từ tú lệ để hình dung, cũng có vài bàn là nam nữ ngồi chung đang đùa giỡn, không ít người thấy Bối Khắc Tùng đi vào đều giơ chén rượu lên hướng phía hắn ý chào, lại có chút nghi hoặc nhìn nam nhân lạ mặt Diệp Thu, nhân vật nào đây? Uống gì đây? Bối Khắc Tùng cười hỏi. Tùy tiện. Diệp Thu cười không thèm để ý nói. Chỉ và dễ gạn 18 năm. Bối Khắc Tùng nói với tên bồi bàn đang đứng cung kính bên cạnh hắn. Mỗi thùng Scotland Whisky đều được ủ ít nhất 18 năm sau đó được chọn lựa tinh tế ra, còn lại chính là một số thùng Whisky hữu danh vô thực. Bởi vậy rượu ngon như chỉ và dễ gạn 18 năm cũng không phải năm nào cũng có thể sản xuất. Bên trên mỗi bình đều được đánh số đặc thù. Ý nghĩ của dãy số này là có thể tra ra địa phương chế rượu, cùng thời gian ra ủ. Vốn định mang cậu ra nông trang Tây Hồ Vũ Vụ thử bút trà Minh Tiền Long Tỉnh, đáng tiếc vừa rồi tâm trạng bị phá. Nếu sau đó đi ẩm trà, thật có chút phá hoại không khí. Hai nữ nhân kia rất có lai lịch. Diệp Thu híp mắt hỏi. Nữ nhân có thể làm Bối đại thiếu gia cảm thấy ăn không tiêu, thật có chút khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Rất có lai lịch. Bối Khắc Tùng nhận lấy chai rượu bồi bàn đưa tới, nói, Tống gia mấy năm nay không ít nhân vật quái thai. Vô luận trên thương trường hay chính trị, đều có nhân tài xuất hiện. Hiện tại tình cảnh ở Tô Hàng là một vô gia tộc lâu đời có lực ảnh hưởng lớn đang dần suy yếu, một vài gia tộc mới nổi lại như mặt trời ban trưa. Bối Khắc Tùng nói xong trong lòng nhẹ thở dài, nếu Trầm gia đời 2 đời 3 không xuất hiện tình huống nhân tài suy bại, cũng không vội vã thúc đẩy hôn sự của mình và Trầm Mặc Đùng. Tôi có khi phải sớm chạy trốn rồi. Diệp Thu nhẹ nhàng nhấp rượu, cười nói. Chỉ và dễ gạn mùi vị rất dịu ngọt tinh tế, nhưng lại riêng biệt độc đáo, quả thật thích hợp để uống. Nói không chừng là Diệp Thiểu đến số đào hoa. Bối Khắc Tùng cười nói, tôi mới là lần đầu tiên thấy Tống Ngụ Thư kia chủ động mời người khác đua xe. Nói thật, tại Tô Hàng này nam nhân nằm mơ hai chị em họ cũng không ít. Nhưng họ lại là hai đóa hoa hồng, người bình thường không thể dễ dàng ngắt được. Diệp Thu đang muốn mở miệng, không nghĩ tới đến quán bar này lại gặp người quen. Từng gặp mặt ở Hiến Kinh một lần Hàn Ấu Lăng. Hàn Ấu Lăng cũng nhìn thấy Bối Khắc Tùng cùng Diệp Thu ngồi đối diện. Hơi chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo một đám bạn bè đi qua nơi này. Khắc Tùng, thật không có nghĩa khí mà. Sao đến đây uống rượu lại không gọi chúng ta? Em gọi Phong Duệ cùng Thành Triều đến, mọi người cùng nhau tụ tập. Hàn Ấu Lăng sắc mặt có chút trách cứ Bối Khắc Tùng. Ấu Lăng, thật có lỗi, anh đưa một người bạn đấy đây, cho nên không tiện quấy rầy các người. Bối Khắc Tùng cười giải thích. Khắc Tùng, lời này chúng em không chấp nhận. Anh với em là quan hệ gì, còn nói chuyện quấy rầy hay không quấy rầy? Bạn anh không phải bạn em sao? Cũng không giới thiệu cho chúng em một chút. Hàn Ấu Lăng khỏe mắt đánh giá Diệp Thu, cười nhẹ nói. Ha ha, được. Là người làm ca ca như anh nói sai, anh tự phạt một ly. Bối Khắc Tùng đưa tay cầm ly rượu lên sau đó cạn sạch, nói, lại đây anh giới thiệu với chú. Đây là Diệp Tiểu, từ Yến Kinh đến Tô Hàng thăm thú. Chúng ta là chủ nhà, dù sao cũng phải tận nghĩa chủ nhà. Diệp Tiểu. Hàn Ấu Lăng khỏe miệng hiện ra một tia châm trọc. Nhưng chỉ chợt lóe trôi qua, Hàn Ấu Lăng như chưa từng gặp qua Diệp Thu đưa tay ra, nhiệt tình khách khi nói, Diệp Tiểu. Hoan nghênh đến Tô Hàng. Ăn no uống say, nếu không chính là chủ nhà chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Diệp Thu mỉm cười vươn tay ra bắt tay với Hàn Ấu Lăng. Nhưng cũng không muốn trả lời, thật muốn xem hắn diễn kịch như thế nào. Có người mặt ngoài tuy rằng phong độ tao nhã, nhưng cử chỉ hành vi lại không khác gì thằng hề diễn kịch. Quả nhiên, Hàn Ấu Lăng cẩn thận đánh giá Diệp Thu một phen xong, đột nhiên nói, tôi đã từng gặp Diệp Tiểu. Trí nhớ tôi không tốt, có lẽ gặp qua, nhưng quên mất. Diệp Thu cười nói. Những kẻ đi sau Hàn Ấu Lăng hơi động dung, sắc mặt có chút khó chịu. Hàn Ấu Lăng mặc dù ở Hiến Kinh cũng không phải nổi danh,
nhưng ở Tô Hàng thì tuyệt đối là đại nhân vật. Mà Diệp Thu lại nói có khi gặp qua nhưng quên, không nghi ngờ là tát thẳng vào mặt người ta. Hàn Ấu Lăng cũng không ngại, sắc mặt trầm ngâm như suy nghĩ, đống bừng tỉnh hiểu ra nói, à, tôi nhớ rồi. Tôi sao lại bảo Diệp Thiểu quen như vậy, thì ra mấy ngày trước chúng ta vừa gặp ở Yến Kinh. Phải không? Diệp Thu cười nói. Đúng vậy. Anh lúc trước là ở cùng Đông Nhi. Đúng rồi, anh không phải là vệ sĩ bên người Đường đại tiểu thư của Đường thị tập đoàn sao? Sao lại có thời gian đến Tô Hàng? Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Ta kháo, ta còn tưởng thằng nhóc này là nhân vật gì, thì ra là một tên vệ sĩ. Ha ha. Cười chết mất. Thế nhưng, lại còn dám chạy đến trước mặt Lăng Ca khoe mẽ. Ta còn đang muốn tìm người điều tra hắn. Ba, nếu phái người ra ngoài, tra ra được kết quả là một tên vệ sĩ, thật quá dọa người mà. Thằng nhóc, làm vệ sĩ cho nữ nhân không dễ dàng chứ. Có khi bảo vệ an toàn, có khi lại cần thỏa mãn một vài yêu cầu phương diện khác, thể lực nhất định phải tốt. Tô Hàng chúng ta có Long Tiên đại bổ, khuyên ngươi nên dùng thử một chút. Bối Thiểu, con mắt ngươi càng ngày càng kém a. Bối Khắc Tùng trên mặt có chút xấu hổ, hắn không ngờ Diệp Thu quen biết Hàn Ấu Lăng. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dạng đã từng chạm trán. Vốn, nhóm người vừa tới đều là bạn hắn, bình thường quan hệ không tồi, cũng không ít lần kết bè làm vài chuyện thị phi. Một số cường long ở Yên Kinh Thượng Hải xuống đây trước mặt họ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng hôm nay mình mang Diệp Thu ra ngoài, hắn có thân phận xấu hổ, mình cũng không thể vinh quang a. Bối Khắc Tùng thậm chí nghi ngờ tư liệu mình nhận được không chân thật, hắn thực sự là một tên vệ sĩ. Nếu là như vậy, vì sao lại biết Hàn Ấu Lăng? Hơn nữa vừa rồi đối phó với Tống gia đại tiểu thư cũng có chút thủ đoạn, áp vệ sĩ bình thường sao dám làm ra loại chuyện như vậy. Có thể lái xe mạ dở dạ tì, dù dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết chủ nhân là nhân vật không thể trêu vào a. Ấu Lăng, sợ là chú nhầm. Diệp Thiểu từ Yến Kinh đến, sao có thể là vệ sĩ gì đó? Bối Khắc Tùng trong lòng có chút hối hận đã mang Diệp Thu ra ngoài, nhưng nếu đã là người đưa hắn đi, hắn phải nghĩ biện pháp cố vớt vát chút mặt mũi. Bằng không, hắn cũng không trả cho Trầm Mặc Nùng một cái công đạo được. Khắc Tùng, em sao có thể nhận nhầm người? Hàn Ấu Lăng vẫn giữ giọng nghĩa mai nói, lúc đó chạm mặt hắn ở Yên Kinh, em cũng bị bộ ngoài của hắn lựa, nghĩ hắn là công tử nhà ai. Không ngờ sau khi nghe ngóng, thì ra là một tên vệ sĩ. Bất quá em cũng bội phục hắn, làm vệ sĩ có thể làm được như vậy, người thường khó có thể tin được. Hàn Ấu Lăng ôm một nữ nhân cao gầy khuôn mặt còn thoáng chút non nớt xinh đẹp như hoa trên người đeo trang sức trang nhã cười to. Từ sau khi hắn điều tra ra thân phận Diệp Thu vẫn luôn hối hận lúc trước ở trước mặt Diệp Thu như một đứa con nít, trong lòng vẫn mong cơ hội giằn mặt hắn một trận. Không ngờ hôm nay lại gặp ở Tô Hàng, cho nên tự nhiên không khách khí vạch trần thân phận để vũ nhục Diệp Thu. Tuy rằng làm vậy khiến Bối Khắc Tùng có chút khó xử, nhưng mọi người đều là bạn bè lâu năm, đợi sự việc trôi qua, tìm cơ hội xin lỗi hắn, vậy hắn sẽ không vì chuyện một tên vệ sĩ nho nhỏ mà tức giận. Diệp Thu thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hàn Ấu Lăng biểu diễn, cười nói, tao thấy cha mẹ mày đặt sai tên cho mày. Mày không nên gọi là Hàn Ấu Lăng, mà gọi là Hàn Ấu Chi thì hợp hơn. Chương 105, Tô Hàng tứ đại công tử tụ hội. Hàn Ấu Lăng vẫn nghĩ, lần trước ở câu lạc bộ Minh Tinh mình bị động, lại không rõ ràng thân phận Diệp Thu nên sinh ra áp lực tâm lý. Mà hiện tại đã biết thân phận hắn đơn giản chỉ là vệ sĩ cho Đường gia đại tiểu thư, còn có cái gì phải xoắn. Huống chi nơi này là Tô Hàng, Cường Long không áp được địa đầu xà. Càng không nói đến con trạch nhỏ nhoi như hắn. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, không ngờ hắn lại bị một tên vệ sĩ vũ nhục trước mặt mọi người, nói lời tổn thương đến danh dự hắn, nói hắn là Hàn Ấu Chí. Nếu hôm nay không cho hắn một trận nhớ lời, vậy mình cũng không còn mặt mũi lăn lộn ở Tô Hàng này nữa rồi. Mày nói cái gì? Hàn Ấu Lăng sắc mặt âm trầm nói. Tao nói biểu hiện của mày quá ngây thơ, hơn nữa hành động lại quá con nít. Mày nói đúng, tao chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi. Lấy thân phận mày, muốn tùy thời dẫm đạp đều có thể. Làm gì phải giả bộ diễn kịch như vậy? Nói thật nghệ thuật diễn kịch của mày vừa rồi cũng không tốt lắm. Ít nhất so với ở Yên Kinh, mày sai tiểu minh tinh kia đến hát rượu tao còn kém xa. Diệp Thu thấy khuôn mặt vốn anh tuấn của Hàn Ấu Lăng đã trở nên méo mó, nói, kỳ thật mày đúng là có tiền vốn. Nếu đến Yến Ảnh náo loạn vài năm, lại thêm bối cảnh giàu có của gia đình mày, khiến cho nữ đạo diễn say mê, cũng khó nói mày có trở thành một ngôi sao mới trong giới điện ảnh truyền hình hay không. Thằng nhóc! Mày muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tao sao? Tao không sợ nói thẳng cho mày biết, người nhã nhặn chưa chắc đã làm chuyện nhã nhặn. Hàn Ấu Lăng vẻ mặt ngoan độc nói, nhớ kỹ, nơi này là Tô Hàng. Không phải Yên Kinh. Nữ chủ nhân của mày không ở đây, không ai có thể che chở cho mày. Tao không có buồn sự gì. Nhưng đối với việc bảo vệ an toàn của bản thân còn chút tự tin. Diệp Thu nhếch miệng cười.
Hay nói giỡn, nếu an toàn của mình còn không tự bảo vệ được, lão gia kia sao lại cử mình đi làm vệ sĩ? Lão gia hỏa kia trọng sĩ diện, sẽ không để mình làm ra vài chuyện dọa người đâu. Khá lắm, khá lắm. Hàn Đấu Lăng xoay người bước đi. Đi theo hắn một thằng tóc dài đeo kính mắt nhếch môi cười với Diệp Thu, vươn hai ngón tay làm động tác bắn súng, sau đó tùy tiện xoay người bước đi. Bối Khắc Tùng cực kỳ nóng đội, chạy tới lôi kéo Hàn Đấu Lăng nói, Ấu Lăng, xem như cấp cho ca ca chút mặt mũi. Chuyện này coi như chấm dứt đi. Hắn là bạn của Mạc Đùng, người cũng là do anh mang đi. Nếu xảy ra chuyện gì, anh không thoát khỏi liên quan. Khắc Tùng, anh cũng thấy rồi, không phải em không trở lại mặt mũi cho anh, mà thằng nhóc kia không trở mặt mũi cho em. Nếu em cứ vậy để hắn ra khỏi Tô Hàng, vậy sau này em sao có thể ra ngoài gặp người? Ấu Lăng ca, anh muốn gọi người hay không? Tên tóc dài đeo kính ánh mắt cuồng nhiệt vẻ mặt chờ mong nói. Đã lâu không đánh người, loại cảm giác này rất mới mẻ. Tiểu Cường, chuyện này phiền chú. Hàn Ấu Lăng xoay người nói với tên tóc dài. Không thành vấn đề. Ấu Lăng ca yên tâm đi, cam đoan khiến anh vừa lòng. Thằng nhóc kia còn chưa biết trời cao đất dày, chạy tới Tô Hàng Dương Oai với chúng ta. Em nhìn hắn cũng chứng mắt. Tên tóc dài nói, sau đó lấy điện thoại trong túi ra ấn nút gọi điện. Bối Khắc Tùng này biết phụ thân Tiểu Cường là lão đại hắc bang nổi danh, nếu hắn gọi điện thoại, chỉ sợ Diệp Thu hôm nay lành ít dữ nhiều. Bối Khắc Tùng giữ tay Tiểu Cường. Nói, Tiểu Cường, chờ đã. Anh nói chuyện với Ấu Lăng một chút. Hắc hắc, Bối Thiểu, anh cũng đừng dây dưa chuyện này nữa. Vì một tên vệ sĩ, mà phải xuống nước vài lần thế sao? Tiểu Cường không dám không cấp mặt mũi cho Bối Khắc Tùng, ưỡn ngực hiên ngang nói. Bối Khắc Tùng là có lời khó nói, lần này mình bị chèn giữa thật buồn bực trong lòng. Nhưng lại không thể không xử lý tốt. Đi đến trước mặt Ấu Lăng nói, Ấu Lăng. Anh thay Diệp Thu bồi tội với chú. Chú cấp cho ca ca này chút mặt mũi. Thế nào? Chú cũng biết, ca ca hiện tại đang lấy lòng Trầm Mặc Đùng. Hắn là bạn Trầm Mặc Đùng, người là do anh dẫn ra, nếu hắn gặp chuyện gì, anh sao có thể giải thích? Khắc Tùng, em không phải không cấp mặt mũi cho anh. Bình thường chúng ta giao tình thế nào? Nhưng anh cũng thấy đấy, thằng nhóc kia nói năng thế nào? Anh biết, anh đều thấy, vậy Ấu Lăng làm sao chú mới nguôi giận? Bảo hắn đến xin lỗi em. Đi. Chúng ta qua đó nói với hắn. Bối Khắc Tùng lại đến cạnh Diệp Thu, cười khổ nói, Diệp Thu, tôi không biết vì sao cậu lại phát sinh mâu thuẫn với Ấu Lăng, nhưng nếu hôm nay không giải quyết, cậu có thể gặp phiền toái. Tôi đã nói với hắn, cậu xin lỗi hắn, chuyện này liền cho qua được không? Xin lỗi. Khoe miệng Diệp Thu ý cười càng đậm, bỏ đi. Hắn nói với Bối Khắc Tùng, tôi nếu nói cho anh biết, tôi không có thói quen xin lỗi kẻ khác. Anh có thấy tôi có chút tật xấu hay không? Bối Khắc Tùng quả thật cảm thấy người này cuồng vọng vô biên. Bối Khắc Tùng, tôi biết anh ở giữa cũng khó xử. Yên tâm, chuyện này không liên quan tới anh. Tôi sẽ giải thích với Mạc Đùng, còn nữa, tùy tiện mang tới vài tên phế vật tôi không để vào mắt. Diệp Thu ngữ khí chân thành nói với Bối Khắc Tùng. Bối Khắc Tùng vì mình vất vả biện hộ Diệp Thu vẫn nhìn thấy, kỳ thật đứng ở vị trí của Bối Khắc Tùng, không trở mặt đối đầu với mình là đã quá tốt rồi. Về sau hắn muốn sống yên ở Tô Hàng, nếu vì một ngoại nhân mà đối phó với người nhà, vậy cũng khiến một vài ông chủ lớn sinh ra ngăn cách. Diệp Thu, bọn họ không phải côn đồ. Tên vừa rồi thủ thế ngươi không thấy sao? Cha hắn là lão đại xã hội đen, thuộc hạ dưới tay đều là kẻ liều mạng A. Bối Khắc Tùng nhìn Diệp Thu bộ dạng một chút cũng không nội vã, không có ý chạy trốn. Người ta còn không nổi, mình còn chạy lăng quăng làm gì? Bất quá quen biết một hồi, một chút tình huống quan trọng phải nói cho hắn biết. Yên tâm, đều là phế vật. Diệp Thu cười nói. Kỳ thật hắn không phải cuồng vọng, bởi vì lão già luôn thích gọi hắn là phế vật, cho nên hắn cũng có thói quen dùng từ phế vật để nói với những người kém hơn mình. Không đợi Bối Khắc Tùng đưa ra câu trả lời thuyết phục, Hàn Đấu Lăng liên biết đối phương không muốn xin lỗi. Nháy mắt với tên tóc dài, Tiểu Cường lập tức bắt đầu gọi điện. Lão đại! Giao huấn một người, gọi 30 người đến đây. Có phải nhiều quá hay không? Nhiều mới náo nhiệt. Yên tâm, có chuyện gì anh chịu? Hàn Đấu Lăng sắc mặt âm trầm nói, cô gái trong lòng rên rỉ đau đớn, bởi Hàn Đấu Lăng bóp chặt bả vai của nàng. Diệp Thu uống hết chén rượu, nói, chúng ta đi thôi. Đi. Được. Bối Khắc Tùng nghĩ, hắn rời đi cũng là lựa chọn không tồi. Trong lòng thật có chút khinh thường Diệp Thu, người này thì ra là phô trương thanh thế, đợi cho sự việc đến thời điểm mấu chốt, vẫn là lựa chọn chạy. Diệp Thu dẫn đầu bước ra cửa lớn, bọn người Hàn Đấu Lăng đang đứng chờ người ở cửa, không nghĩ tới Diệp Thu lại từ phía sau đi ra đây. Sao vậy? Phải đi sao? Hàn Đấu Lăng châm biếm nói. Diễn kịch gì đây? Nói năng hùng hổ, sau đó lại vội chạy như vậy. Tao muốn tới thì tới,
muốn đi thì đi. Cần gì báo cáo với chúng mày? Diệp Thu cười nói. Chiếc BMW đút S của hắn bị hai nữ nhân điên làm hỏng, hiện tại phải bắt xe về nhà. Mày sợ chạy sao? Thẳng thắn thừa nhận cũng không có gì dọa người. Nếu tao ở vào vị trí của mày, cũng làm vậy. Tao sao phải sợ? Tao đang đi trước mặt chúng mày có thể làm gì tao? Diệp Thu phất tay gọi xe. Hừ, không cho mày đi. Tiểu Cương hô lớn. Tao sao không được đi? Tiểu Cương nghẹn họng, lời này chung quy cũng không thể nói cho người khác. Chả lẽ nói đàn em của tao còn chưa đến, mày cứ ngoan ngoãn chờ một lát, đợi đàn em tao đến rồi hay đi sao? Chờ chúng mày đến đây vây công tao. Hắc hắc, thằng nhóc mày cũng biết điều đấy. Tiểu Cương đắc ý nói. Quay đầu trừng mắt nhìn đám người một cái, bọn người vây xem lập tức bị dọa cho thoái lui vài chục bước. Nơi này là quán bar, ban ngày rất ít người, đến đêm mới bắt đầu náo nhiệt. Tao ngủ sao? Sao lại chờ chúng mày đến đông đủ? Tao sao không thể thừa dịp người của chúng mày chưa đến, trước tiên đánh chúng mày tơi tả? Nếu không cho tao đi, vậy mau đến đây. Chúng ta động thủ, một mình tao chấp hết. Sao? Không dám. Nếu chúng mày sợ không phải đối thủ của tao, có thể gọi cha mẹ như bọn chúng. Diệp Thu lấy tay chỉ vào đám người đứng cạnh Hàn Ấu Lăng châm chọc nói. Không nên nhiều lời vô nghĩa với loại khốn kiếp này. Cứ đánh cho tàn phế trước. Tiểu Cương sắc mặt đại biến, nắm đấm vọt tới Diệp Thu. Bút. Tới nhanh, quay về còn nhanh hơn. Mọi người chưa nhìn rõ Diệp Thu làm gì, Tiểu Cường đã ôm bụng ngã trên mặt đất. Hàn Ấu Lăng sắc mặt đại biến, hắn rất muốn mắng đối phương vô sỉ, nhưng đúng thật à, người ta không có lý do đợi ngươi trở viện binh sau đó mới động thủ. Hiện tại không phải thời Tam Quốc. Hai bên đối đấu như hai kẻ ngốc, nhảy ra chiến nhau 300 hiệp, sau đó cho đám tiểu binh lao lên. Bối Khắc Tùng cười khổ, thầm nghĩ, vẫn là nhanh chóng báo chuyện này cho Trầm Mặc Đùng. Có lẽ nàng tự tới một chuyến thích hợp hơn. Ai ra, hôm nay xảy ra chuyện gì? Sao lại náo nhiệt như vậy?